Một quyền này ra nhanh, thu cũng mau, đồng thời bị Tiêu Minh đánh trúng sau mặt ngoài cũng không có bất kỳ cái gì tiếng vang, tựa như Tiêu Minh vừa mới không dùng lực, chỉ là vỗ nhẹ nhẹ đánh xuống đồng dạng. Mọi người ở đây đều ở nghi hoặc thời điểm. Từ Mạnh Đức trong thân thể từ trong ra ngoài bạo phát ra một trận trầm đục. Phốc. Mạnh Đức phun ra một hơi nùng huyết, sau đó ngã xuống đất đã hôn mê. Ám kình. Vừa mới Tiêu Minh sử dụng chính là cái này võ học kỹ xảo, cũng không phải là đập nện mục tiêu mặt ngoài, mà là trực tiếp đem một quyền của mình lực lượng đánh vào đến thân thể đối phương bên trong đi. Cho dù nhìn từ bề ngoài không có việc gì, nhưng hắn bên trong nội tạng đã bị tổn thương thủng trăm ngàn lỗ. Tiêu Minh không có lấy Mạnh Đức tính mệnh ý nghĩa, cho nên tránh đi bộ vị yếu hại, nhưng như thế tổn thương không ở giường trên ngốc mấy tháng là xuống không nổi. Một chiêu, Phong Vân Thành không ai bị nổi đệ nhất tướng quân liền dễ dàng như vậy bị Tiêu Minh đánh bại. Trừ bỏ tường thành trên đang hoan hô Minh Quốc binh sĩ, Phong Vân Thành trong đội ngũ yên tĩnh im mắng. Ai có thể tưởng tượng, bình thường thoạt nhìn không giống cái tiểu bạch kiểm một dạng yếu đuối Tiêu Minh, vậy mà có thực lực như thế. Mà ở Phong Vân Thành bộ đội hậu phương, lúc này nơi này đã đầy áp người. Nguyên bản một chút rất sớm rời giường chuẩn bị bắt đầu đi đường thương nhân cùng một chút chuẩn bị làm nhiệm vụ giang binh, dự định đi qua từ nơi này lúc, phát hiện nơi này đã bị Phong Vân Thành binh sĩ vây lại. Về sau thông qua một chút có quan hệ bằng hữu biết được, mới thành lập Minh Quốc đoạt Phong Vân Thành quan khẩu, hiện tại Phong Tiếu Thiên chính tự mình dẫn đội tới lấy lại danh dự. Lớn như thế cho vui, đối với những cái kia thích xem náo nhiệt không chê chuyện lớn giang binh cùng các thương nhân mà nói tự nhiên là bắt quái chi hồn cháy hừng hực. Có thể bên ngoài đã bị Phong Vân Thành binh sĩ cho phủ kín đường bọn họ cũng vào không được, chỉ có thể ở bên ngoài lo lắng xung. Tốt ở thời điểm này xuất hiện một tên giang binh, hắn có thể đủ đem ánh mắt chuyển rời đến con nào đó đặc biệt yêu thú trên người. Thế là hắn liền để cho mình đi qua huấn luyện lâu dài không dài cú mèo bay vào trong vòng đây. Sau đó không ngừng đem chính mình thông qua cú mèo thị giác, nhìn thấy tình huống cáo chi vây tại chính mình phụ cận những giang binh khác. Là Phong Vân Thành đệ nhất tướng quân, mạnh tướng quân tại trước cửa quan khiêu chiến đâu. Minh Quốc quốc vương, Minh Vương thế mà ra sân ứng chiến. Vậy, Minh Vương chống đỡ được mạnh tướng quân một kích toàn lực. Mạnh tướng quân không ngừng đối với Minh Vương phát động công kích nhưng đều bị Minh Vương tùy tiện hóa giải mất. Ngay từ đầu người lính đánh thuê này nói coi như bình thường, nhưng đến đằng sau càng ngày càng không hợp thói thường, tất cả mọi người bắt đầu hoài nghi tên trước mắt này có phải hay không đang lấy hắn môn làm trò cười. Ta nói Lao Trương, ngươi có thể hay không đừng đùa, nhanh lên nói cho chúng ta bên trong tình huống thật. Đúng vậy a, bên trong hiện tại đến cùng thế nào? Ngươi muốn là lại không nói thật, cẩn thận ta đánh ngươi. Đối với cái này, người lính đánh thuê kia rất là ủy khuất, bản thân rõ ràng nói cũng là lời nói thật, làm sao sẽ không có người tin tưởng mình đâu. Ta nói cũng là thật a, không có lừa các ngươi, không tin chính các ngươi vào xem. Liền biết ta nói có phải sự thật hay không. Gặp người lính đánh thuê này còn tại mạnh miệng, những người khác có hạn im lặng, chúng ta nếu có thể vào xem trả lại tìm ngươi làm cái gì. Đúng lúc này, trong đám người tránh ra một con đường, một tên bạch y nam tử tiến lên lễ phép nói ra. Vị bằng hữu này, năng lực ta là có thể đem người khác trong đầu nhìn thấy cảnh tượng chết xạ ra đến, không biết ngươi có thể phối hợp liệu mỗi một hai, để cho mọi người xem nhìn ngài nói là thật hay không. Người này nói cười ngâm ngâm, tựa như nhẹ nhàng chọc thế áo trắng dai công tử, phong thái đặc biệt thanh tú, sang sảng thanh cử. Mà Dung binh nhìn người nọ lại mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, bởi vì người trước mắt này chính là Phong Vân Thành mạnh nhất Dung binh đoàn, Kim Cương Dung binh đoàn phó đoàn trưởng một trong Liễu Thiên Tầm, nhìn nhìn lại hắn hậu thân vật liệu khôi ngô hình thể to lớn, mặt mũi tràn đầy hung sát chi khí trắng hắn, đúng là bọn họ đoàn trưởng nặc khác. Liên đoàn trưởng của bọn hắn đều tới, bản thân có thể không phối hợp sao? Hắn tin tưởng mình dám nói một chữ không, về sau cũng đừng nghĩ tại Phong Vân Thành mảnh đất này giới lan lộn. Thế là gật đầu nói, có thể. Cái kia ta Liễu Mỗ ở đây tạ ơn vị bằng hữu này. Thế là người lính đánh thuê kia tiếp tục đem ánh mắt chuyển tới cú mèo trên người, mà Liêu Thiên Tầm đem một cái tay đặt ở người lính đánh thuê kia trên đầu, một cái tay khác hướng ra phía ngoài mở ra. Sau đó liền như là hình chiếu màn đồng dạng đem người lính đánh thuê này nhìn thấy tất cả hình chiếu đi ra. Thế là những giang binh khác cũng nhìn thấy để cho bọn họ chấn kinh một màn. Chỉ thấy lúc này trong hình ảnh, chiến đấu đã kết thúc. Tiêu Minh đứng ở chính giữa, bên cạnh chạy đến một người, nhìn kỹ. Cái kia không phải là mạnh tướng quân bản nhân sao? Chuyện sắp end. Chương 99, còn có ai? Cái này sao có thể, sẽ không phải là ta hoa mắt ta. Cái này Minh Vương vậy mà có được khủng bố như thế thực lực. Nhất định là ta ảo giác. Đúng, cái này nhất định là ảo giác, cái này sao có thể là thật. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cho vây xem một đám dòng binh đều cho dọa cho phát sợ. Phải biết lúc này nằm ở Tiêu Minh dưới chân Mạnh Đức, tại các dòng binh trong mắt thế nhưng là giống như chiến thần y hệt. Hàng năm mùa đông, yêu thú tại phế thổ bên trong tàn phá bừa bãi, rất nhiều dòng binh đều nhân cơ hội này tiến vào phế thổ săn giết yêu thú, thu hoạch đại lượng yêu thú vật liệu. Nhưng ngay tại năm ngoái, Hắc ám xâm lâm bên trong đột nhiên chạy ra khỏi một cái sáu gia yêu thú, lập tức liền đối với tại phế thổ bên trong săn giết yêu thú dòng binh đội ngũ tạo thành hủy diệt tính đả kích. Cuối cùng cái kia sáu gia yêu thú càng là mạnh mẽ đâm tới chạy tới quan khẩu trước, muốn phá quan mà ra. Nếu như lúc ấy để cho cái kia sáu gia yêu thú xông phá quan khẩu, như vậy tại phế thổ bên trong tàn phá bừa bãi thú triều thì sẽ một tổ ong tràn vào Phong Vân Thành bên trong, đến lúc đó Phong Vân Thành mấy triệu nhân khẩu đều sẽ đụng phải uy hiếp tính mạng. Ngay tại sáu gia yêu thú sẽ phải xông phá phòng tuyến nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Mạnh Đức xuất hiện, lấy thiên võ cảnh cảnh giới đỉnh cao, vẹn vẹn chỉ dùng ba quyền liền đem cái kia thế không thể đỡ sáu gia yêu thú cho sống sờ sờ đánh chết. Thế là vào lúc đó lên, Mạnh Đức liền trở thành Phong Vân Thành chiến thần, đồng thời cũng là chúng võ giả trong suy nghĩ thần tượng. nhưng mà chỉ như vậy một cái trong lòng bọn họ vô địch tồn tại, lúc này lại ngã xuống một cái thực lực tên không thấy truyền Tiêu Minh trước mặt, cái này tự nhiên là để cho rất nhiều đồng Mạnh Đức làm thần tượng đám võ giả không thể nào tiếp thu được. Trở lại Tiêu Minh bên này, Mạnh Đức ngã xuống đất, Phong Thiếu Thiên lập tức phái người tiến đến đem Mạnh Đức khiêng đi, Tiêu Minh cứ như vậy đứng tại chỗ không có ngăn cản ý nghĩa. Chờ Mạnh Đức bị khiêng đi về sau, Tiêu Minh xảy ra bất ngờ liền hướng về Phong Vân Thành bộ đội giống to một câu. Còn có ai? Tiếng giống to này Tiêu Minh còn rót vào linh lực ở trong đó, thanh âm cực lớn, chấn thiên động địa, ngay cả hắn trung kỵ binh mã cũng bởi vì bị kinh sợ, bắt đầu không bị khống chế tại chỗ vung dậy, để cho không ít không kịp phản ứng kỵ binh trọng trọng quẳng xuống đất. Ngay cả bị ngăn khuất bên ngoài dòng binh nghe được đều có một loại đinh thai nhức óc cảm giác, chớ đừng nói chi là chính diện nhận Tiêu Minh sóng âm trùng kích 5 vạn binh lính. Giống to một tiếng liền trực tiếp để cho Phong Vân Thành 5 vạn đại quân đội ngũ xuất hiện hỗn loạn cảnh tượng. Phong Thiếu Thiên sắc mặt tái nhợt, nếu như vừa mới Tiêu Minh không có sử dụng linh lực lời nói hắn còn không biết Tiêu Minh thực lực là cảnh giới gì. Nhưng thông qua vừa mới Tiêu Minh cái kia giống to một tiếng, từ bên trong cường độ linh khí cũng đã có thể đoán ra, Tiêu Minh thực lực tuyệt đối đã đạt đến vương cảnh thực lực. Tiêu Minh mới bao nhiêu tuổi à, liền 20 tuổi cũng chưa tới, cái này đã đạt đến vương cảnh cấp bậc, Phong Thiếu Thiên lập tức cảm thấy mình mấy thập niên này muốn tu luyện đến trên thân chó. Bởi vậy Phong Thiếu Thiên liền đối với Tiêu Minh sinh ra kiêng kỵ, Vũ Thành Nghĩa khôi phục thực lực đồng thời trong thời gian ngắn nhanh chóng tăng lên, Tiêu Minh mười mấy tuổi niên kỷ liền đạt đến vương cảnh. Nếu như nói Tiêu Minh phía sau không có đại thế lực trợ giúp, đánh chết hắn đều không tin, coi như Tiêu Minh phía sau không có bất kỳ cái gì bối cảnh, dùng cái này lúc Tiêu Minh bày ra thực lực, Phong Vân Thành nếu là thật cùng bọn hắn khai chiến, cho dù phía bên mình có tuyệt đối số lượng ưu thế, nhưng cuối cùng mặc kệ ai thua ai thắng cũng đều là lưỡng bại câu thương cục diện. Nhưng cứ như vậy triệt binh lời nói lại không có hợp lý do, người khác đều đem ngươi quan khẩu đoạn, lúc này cái dám cũng không dám thả một cái, đối với quân tâm đả kích sẽ càng lớn, về sau thì càng đừng muốn đối phó Tiêu Minh. Đang tại Phong Thiếu Thiên nghĩ đến làm sao xuống đài lúc, Tiêu Minh mở miệng. Bản vương cũng không phải một cái vô lý người, mặc dù quan khẩu này xây đứng chúng ta Minh quốc quốc thổ bên trên, nhưng dù sao cũng là các ngươi xuất tiền kiến thiết. Như vậy đi, chúng ta đều ra 3 tên binh sĩ, so thể thuật, nếu là chúng ta thắng, chỗ này quan khẩu về chúng ta, đồng thời về sau các ngươi không thể lại ngăn cản bất luận cái gì bình dân tiến vào ta Minh quốc địa giới, đến mức chúng ta bắt sống cái kia 5000 tên lính, 3 tháng sau cũng sẽ lui trả lại cho các ngươi. Cái kia nếu là chúng ta thắng đâu, Phong Tiếu Thiên cũng cảm thấy cái này được không? Cứ như vậy không những có thể tránh cho một trận đại chiến phát sinh, cũng có thể quyết định chỗ này quan khẩu cuối cùng thuộc sở hữu quyền. Nếu như các ngươi thắng, chúng ta bắt sống 5000 tên thủ thành quân cùng chỗ này quan khẩu lập tức trả lại cho các ngươi, đồng thời chúng ta Minh quốc biên giới hướng lui về phía sau 10 dặm địa, ngươi cảm thấy thế nào? Được, ta không có vấn đề, vốn liền không thích chiến tranh, Phong Tiếu Thiên đồng ý loại này hòa bình thức phương thức giải quyết. Quy tắc là so thể thuật, nói cách khác ra sân người là không được sử dụng vũ khí cùng linh lực, cho nên so chính là tố chất thân thể cùng kỹ xảo cận chiến. Từ Phong Tiếu Thiên đáp ứng giao đấu khi đó bắt đầu, liền đã định trước bọn họ được mất đi chỗ này quan khẩu. Bởi vì Phong Vân Thành cũng không giống như Tiêu Minh có thiên tài địa bảo như vậy có thể cường thân kiện thể, cũng không có thượng cổ chiến trường giả tưởng tăng lên chém giết kỹ xảo, đồng dạng không có thí luyện chi tháp tăng lên thể chất. Tiêu Minh bên này trực tiếp phái ra A Tam, Thạch Ngạc, Trương Hâm ba người, bọn họ thuộc về sớm nhất đi theo Tiêu Minh một nhóm người, mặc dù không phải mạnh nhất, nhưng học tập Tiêu Minh cho cái kia bản kỹ xảo chiến đấu lại là lâu nhất. Cho nên giao đấu liền không chút huyền niệm, Phong Vân Thành hai lần trước lần mặc kệ kêu người nào ra sân cũng là bị nghiền ép cục diện. Cho dù phía trước thua hai lần đại cục đã định, nhưng trận thứ 3 Phong Tiếu Thiên vì không thua khó chịu như vậy, liền để cho một tên thiên võ cảnh võ giả ra sân. Mặc dù không thể làm cho dùng linh lực, nhưng đồng dạng võ giả ở cảnh giới sau khi tăng lên thể chất cũng sẽ được nhất định tăng trưởng, cho nên thiên võ cảnh võ giả thể chất là so với người bình thường phải có ưu thế tuyệt đối. Nhưng dù vậy cũng không thay đổi được cái gì, trừ bỏ kiên trì lâu một chút bên ngoài, cuối cùng vẫn là thua mất giao đấu. Một màn như thế tự nhiên là để cho Phong Tiếu Thiên đối với Tiêu Minh thủ hạ thực lực có một cái toàn diện hơn nhận thức. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng Tiêu Minh cùng Vũ Thành Nghĩa đã đủ yêu nghiệt, nhưng là không nghĩ tới Tiêu Minh những thuộc hạ khác cũng giống vậy từng cái cũng là yêu nghiệt. Phải biết Phong Thiếu Thiên vì chiến thắng phái đi ra tuyển thủ, tất cả đều là mấy chục tuổi kinh nghiệm xa trường chẳng hạn, mà Tiêu Minh bên kia cũng là mười mấy tuổi người trẻ tuổi mà thôi. Khi đó Phong Thiếu Thiên còn cho là mình bên này thắng chắc, kết quả chờ đến giao đấu lúc bắt đầu mới phát hiện sự tình không có hắn tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Nhìn rõ ràng là niên kỷ trực tiếp mười mấy tuổi thanh niên, nhưng thể chất lại từng cái đều cường hãn muốn mạng, càng kinh khủng là bọn họ phong cách chiến đấu. Căn bản cũng không phải là bọn họ ở độ tuổi này phải có bộ dáng. Nếu là thật muốn hình dung lời nói, vậy càng giống như là một cái trên chiến trường trải qua vô số lần tử vong tinh binh, nếu như đối phương đổi thành một cái mấy chục tuổi trung niên nhân hắn còn có thể tin tưởng, nhưng đặt ở một cái mười mấy tuổi thanh niên trên người, cái này phi thường không khoa học. Là chúng ta thua, có chơi có chịu, chỗ này quan khẩu về sau về các ngươi Minh quốc tất cả, Phong Tiếu Thiên hề phải nói. Thấy rõ hình thức, Phong Tiếu Thiên cũng biết trước đó Tiêu Minh vì sao lại đưa ra giao đấu cái chủ ý này, tình cảm chính là Tiêu Minh căn bản liền không có cho là mình thất bại. Phong Thiếu Thiên quay người dẫn theo bộ đội rời đi, rõ ràng trận chiến cũng chưa bắt đầu đánh, nhưng Phong Vân Thành binh sĩ cũng như cùng bị thua gà trống đồng dạng ủ rũ, hôm nay cho bọn họ đả kích thật sự là quá lớn. Gặp Phong Vân Thành bộ đội rút lui, tường thành trên Minh quốc binh sĩ đều ở reo hò. Ô, thắng rồi. Bệ hạ vạn thuế. Bệ hạ vô địch. Lần này Tiêu Minh hiện ra thực lực cũng là có mục tiêu tính, bây giờ đang là loạn thế, thế lực khắp nơi bắt đầu dục dịch. Tiêu Minh ở thời điểm này hiện ra Minh Quốc thực lực, vừa có thể để tránh cho một chút không tất yếu phiền phức, cũng có thể hấp dẫn một chút có tài hoa văn nhân còn có thực lực cường hãn võ tướng. Mà Minh Quốc quốc vương Tiêu Minh, tuổi gần 14 tuổi cũng đã có được vương cảnh thực lực, tin tức tự nhiên cũng là để cực nhanh tốc độ quét sạch ra. Trong lúc nhất thời phụ cận các quốc gia mạch nước ngầm lúc đích, nhao nhao phái ra riêng phần mình thám tử chui vào Minh Quốc muốn tìm tòi hư thực, xác nhận tin tức là thật hay không. Chương 100, tài chính khẩn trương Đại Chu. Đại Chu Vương Thành. Tiêu Vương ngay từ đầu cho rằng sẽ rất nhanh kết thúc chiến đấu, cho nên liền tự mình xuất chinh, nhưng không nghĩ tới nhưng vẫn rằng co không xong, thế là không có cách nào tiền tuyến chỉ có thể giao cho tên kia vương cảnh đại tướng quân, mà mình thì trở lại Vương Thành xử lý những sự vật khác. Tỷ như hiện tại 100 vạn đại quân sau tiếp theo quân phí cần như thế nào duy trì. Bắt đầu Tiêu Vương ngồi lên vương vị về sau, trước tiên liền đối lại mặt trận giao đấu doanh đại thần, đến rồi một đợt đại thanh tẩy, mặc dù cuối cùng vẫn chạy mất rất nhiều. Bất quá Tiêu Vương vẫn là thành công từ nhà bọn hắn bên trong lật ra không ít bọn họ không kịp mang đi vàng bạc châu báu. Nguyên bản quốc khố tài nguyên cũng không đủ Tiêu Vương thanh toán sát thủ công hội bồi thường kết xu kim, nhưng tăng thêm xét nhà thu hoạch được đại lượng tài sản quay ngược lại là vừa và tốt. Nhưng không nghĩ tới mới không qua mấy ngày cuộc sống an ổn, Tiêu Chiến, Tiêu Vũ hai người thế mà đông sơn tái khởi, nhấc lên phản cờ. Vốn cho là chỉ là một đám ô hợp, nhưng không nghĩ tới bản thân vận dụng cơ hồ toàn bộ Đại Chu lực lượng, liên tục 3 ngày đều bắt không được đến. Muốn đổi làm trước kia còn tốt, đánh lâu dài, thắng lợi cuối cùng nhất tuyệt đối là Đại Chu, nhưng bây giờ không đồng dạng, Đại Chu quốc khố đã cơ bản bị Tiêu Vương cho móc rỗng. Hơn nữa chuyện này còn không thể để cho những đại thần khác biết rõ, một chút nguyên lão đại thần mặc dù không biết quốc khố có bao nhiêu bà bối, nhưng là biết rõ sẽ không có ít. Nếu như lúc này để cho đại thần quốc khố đã thấy đáy lời nói, Tiêu Vương nhất thời cũng tìm không ra hợp lý tiếp lời. Cũng chính là bởi vì như thế, trước đó Tiêu Vương mới có thể bởi vì 3 ngày không cách nào công phá trung thành mà nổi trận lôi đình, bởi vì tiếp tục mang xuống, 100 vạn đại quân căn bản khó mà duy trì. Không được, nhất định phải mau chóng nghĩ biện pháp kết thúc chiến tranh, không thể dạng này mang xuống. Tiêu Vương tại không có một hai trong đại điện đi qua đi lại. Thông qua Tiêu Vương trước đó xét nhà được kinh nghiệm, trong thời gian ngắn có thể tùy tiện tìm chút lý do lại chép mấy cái đại thần vô liếng, nhưng cái này cũng chỉ có thể tạm thời ổn định 100 vạn đại quân chi tiêu mà thôi. Nếu như không thể mau chóng kết thúc chiến tranh, điểm ấy tài sản cũng sẽ rất nhanh tiêu hao hoàn tất. Không có biện pháp, nhìn tới chỉ có thể lại cầu bọn họ hỗ trợ một lần. Tiêu Vương cắn răng, giống như là một cái quyết định trọng đại đồng dạng, rời đi đại điện. Tiêu Vương rẽ trái rẽ phải, cuối cùng đi đến một chỗ ẩn nấp nơi ở, đứng ở cửa, cũng không gấp đẩy cửa đi vào, mà là tại cửa ra vào nhẹ nhàng gõ mấy lần. Thùng thùng, thùng, thùng thùng. Cái này cũng là tùy tiện gõ, mà là một loại ám hiệu. Không cần Tiêu Vương đợi bao lâu, cửa phòng liền bản thân mở ra. Tiêu Vương đi vào đen kịt gian phòng, hậu phương cửa phòng lập tức đóng lại, sau đó trong phòng ngọn nến liền bản thân điểm, phát sáng lên. Đưa mắt nhìn lại, trong phòng không có mưa ai, nhưng Tiêu Vương tựa như là nói một mình đồng dạng, hướng về phía trống trải gian phòng nói ra. Ta biết các ngươi đều ở, đi ra hiện thân a. Không đợi bao lâu một thanh âm không biết từ phương hướng nào truyền đến. Không biết là gió nào đem chúng ta 100 công nghìn việc quốc vương bệ hạ thổi tới nhà. Tiêu Vương tiếp tục nói. Ta có một tấm đơn lớn, không biết các ngươi có tiếp hay không. A, đơn lớn. Từ xó xỉnh chỗ bóng tối, một người đàn ông tuổi trung niên đi ra, tựa hồ đối với Tiêu Vương trong miệng trương này đơn lớn cảm thấy rất hứng thú. Người này chính là lúc trước đứng ở đó tên vương cảnh sát thủ bên cạnh người kia, tại chỗ sự kiện về sau cũng là người này cùng Tiêu Vương phụ trách kết nối liên hệ. Tiêu Vương không biết tên đối phương, nhưng lại biết rõ đối phương danh hiệu, Hồ Ly, mà trước đó tên kia vương cảnh thực lực sát thủ danh hiệu thì là Tứ. Không sai, ta cần các ngươi giúp ta đem Tiêu Chiến cùng Tiêu Vũ hai cái này phản tặc giết, cần bao nhiêu kim tệ các ngươi ra cái giá. Tại trả xong bồi thường tiền thu hoạch được giải độc đan về sau, Tiêu Vương thì không muốn sẽ cùng bọn họ sát thủ công hội có bất cứ liên hệ gì, nhưng nếu muốn đánh phá hiện tại cục diện này lời nói, Tiêu Vương có không thể không một lần nữa tìm tới bọn họ. Tại Tiêu Vương nghĩ đến, Tiêu Chiến, Tiêu Vũ hai người tu vi đều không cao, ám sát bọn họ nhiều nhất tốn mấy 100 vạn kim tệ liền cao nhất, mà đổi lấy lại là tạo phản đại quân hỗn loạn tăng dã. Cứ như vậy Đại Chu liền có thể nhanh chóng kết thúc chiến đấu, sau đó tiến vào hòa bình giai đoạn phát triển, bản thân lại thông qua đề cao thu thuế, chậm rãi đem quốc khố chỗ chống tài chính chậm rãi bổ sung, liền sẽ không có người biết rõ Đại Chu quốc khố đã bị rời hết sự tình. Ám sát hai người bọn họ a trung niên nam tử vớt ve cái kia thưa thất màu trắng sợi dâu, tựa hồ tại tính toán cái này ám sát giá cả. Sau đó trung niên nam tử nhẹ gật đầu, không có vấn đề, phí tổn lời nói chỉ cần 1000 vạn kim tệ là có thể. Cái gì? 1000 vạn kim tệ? Chỉ là ám sát hai cái chỉ có linh vo cảnh tu vi phản tặc mà thôi, các ngươi đang đùa ta không được. Tiêu Vương có chút phẫn nộ, cảm thấy đối phương cố ý tại nâng lên giá cả. Ngươi đừng kích động, ta đây cho ra tuyệt đối là lương tâm giá cả, phải biết chúng ta sát thủ công hội bình thường là không tiếp nhận gì ám sát quốc vương nhiệm vụ, dù sao vua một nước, thủ vệ đông đảo, chúng ta sát thủ muốn tới gần mục tiêu ám sát thành công liền rất khó, chớ nói chi là ám sát sau khi thành công nên như thế nào chạy trốn sự tình. Trung niên nam tử an ủi Tiêu Vương cảm xúc nói ra. Chủ yếu nhất là, muốn là ám sát thất bại, chẳng những chúng ta sát thủ hao tổn không nói, sẽ còn bởi vậy đắc tội cả một cái vương quốc, bọn họ mặc dù tìm không thấy chúng ta sát thủ công hội cứ điểm, nhưng nếu như bọn họ bất kể đại giới phủ lên một tấm treo giải thưởng chúng ta công hội ủy thác đi lên, đến lúc đó chúng ta công hội cũng sẽ vì vậy mà nhận đường giết tay đánh lén, cái gọi là phong hiểm cực lớn a. Nhưng bọn họ chỉ là một đám phản tặc mà thôi a, căn bản cũng không phải là cái gì quốc vương, là bọn họ điểm này thực lực có nguy hiểm gì? Ta xem các ngươi chính là cố ý nâng lên giá tiền. Tiêu Vương nhìn hằm hằm nói. Thấy vậy trung niên nam tử lắc đầu, tất nhiên không thể đồng ý, vậy cũng không cần nói, mời ngươi trở về đi. Ngay sau đó quay người rời đi, biến mất ở xó xỉnh âm u. Trung niên nam tử cũng không có dục cầm cố túng ý nghĩa, mà là đơn này nhiệm vụ cũng liền Tiêu Vương đến mới coi như hắn 1000 vạn kim tệ mà thôi, muốn là đổi lại những người khác, không có 2000 vạn bọn họ đều không tiếp. Trước đó ám sát Đại Chu Quốc Vương bọn họ cũng là bất đắc dĩ. Chủ yếu là bọn họ phía sau còn có một cái càng lớn một cái thích khách tổ chức, mà ở Đại Chu nơi này cái này chỗ sát thủ công hội bất quá là chỗ kia tổ chức một cái chi nhánh thôi. Mà trước đó tiếp ám sát Tiêu Minh cái kia một đơn nhiệm vụ để cho bọn họ trực tiếp hao tổn rơi 10 tên thiên võ cảnh sát thủ. Trong đại như thế tổn thất để cho tổng bộ đã biết, nhất định sẽ trách tội xuống, lúc ấy bọn họ cũng biết cứ như vậy giết Tiêu Vương cũng không làm nên chuyện gì, không cải biến được tổng bộ muốn hạ đạt trừng phạt. Cuối cùng không có cách nào, bọn họ chỉ có thể cùng Tiêu Vương cùng một chỗ hợp tác bí quá hóa liều ám sát Đại Chu Quốc Vương, để cho Tiêu Vương thành công thượng vị, sau đó thanh toán bọn họ một bút bồi thường kết sổ kim. Mà xem như Quốc Vương, bảo tiêu lực lượng cũng không phải đóng, bọn họ Vương cảnh thực lực sát thủ dẫn đội mấy chục tên sát thủ chuyên nghiệp, tại Tiêu Vương phối hợp xuống cũng mới hiểm hiểm đắc thủ, đồng thời dẫn đội Vương cảnh lão giả còn bởi vậy bị không nhẹ thương thế. Bất quá cũng may, ám sát thành công, mà Tiêu Vương thượng vị về sau, vì được giải độc đan cũng rất nhanh thực hiện hứa hẹn, thanh toán xong bồi thường tiền. Mà bọn họ đem cái này đại lượng bồi thường tiền nộp lên tổng bộ về sau, chẳng những không có nhận trừng phạt, ngược lại còn chiếm được tổng bộ khích lệ. Mà lần này Tiêu Vương ủy thác cũng chính là bởi vì Đại Tống chỉ là một đám phản tặc thế lực, phòng vệ thực lực không cách nào cùng bình thường vương quốc so sánh, bọn họ mới đáp ứng đón lấy đơn này. Muốn là Tiêu Vương tới tìm hắn môn bảo là muốn ám sát sát vách vương quốc quốc vương, cái kia mặc kệ Tiêu Vương ra bao nhiêu tiền bọn họ cũng sẽ không tiếp. Nhưng mà Tiêu Vương nhưng không biết những cái này, trong mắt hắn, đối phương tất nhiên liền Đại Chu Quốc Vương đều ám sát, như vậy ám sát mấy cái vương tử tạo thành tạo phản thế lực còn không phải dễ dàng sự tình. Kết quả đối phương còn muốn công phu sư tử ngoạm, thế là phẫn nộ Tiêu Vương cũng phất ống tay áo một cái quay người rời đi, thử, có tiền cho các ngươi cũng không biết kiếm lời. Trở lại đại điện, Tiêu Vương đang tại tính toán muốn đem cái nào đó đại thần, lấy cái nào lý do cho hắn chép, tốt cầm chút tài chính đi ra duy trì một lần 100 vạn đại quân thời điểm, một tên áo lam tín sứ xông vào. Mà Tiêu Vương nhìn thấy áo lam tín sứ, trong lòng nấp dựng một lần. Hắn biết rõ, lại có chuyện không tốt sắp xảy ra. Áo lam tín sứ quỳ xuống đất đang nghĩ báo cáo, bị Tiêu Vương kịp thời ngăn cản. Đem hộp thư cho ta, chính ta nhìn. Là áo lam tín sứ đem hộp thư giao cho Tiêu Vương liền quay người rời đi. Tiếp nhận áo lam tín sứ đưa qua tin, tại đánh mở trước Tiêu Vương làm nhiều lần hít sâu, một mực tại nội tâm khuyên bảo bản thân, không nên kích động, bình phục tâm tình loại hình lời nói. Nhưng khi Tiêu Vương mở ra xem, vẫn là không nhịn được sắn tay áo mà lên, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Cái gì? Phản tắc Tiêu Minh thế mà có được không kém gì vương cảnh thực lực? Chương 101, thiên hạ đệ nhất lâu. Không được, tuyệt đối không thể để cho bọn họ còn như vậy tiếp tục trưởng thành tiếp. Kịp phản ứng Tiêu Vương, lần nữa rời đi đại điện, vội vã đi tới trước đó gian kia nơi ở. A. Tiêu Vương bệ hạ liền nhanh như vậy suy nghĩ kỹ chưa? Tiêu Vương vừa vào cửa, danh hiệu hồ ly trung niên nam tử lần nữa hiện thân. Không sai, ta nghĩ tốt rồi, ta có thể thanh toán các ngươi 1000 vạn kim tệ, nhưng mục tiêu ám sát nhưng phải đổi một cái. Tiêu Vương vội vàng nói ra. Đổi ai? Trung niên nam tử hỏi. Tiêu Minh. Lần này Tiêu Vương mục tiêu rất rõ ràng, thông qua áo lam tín sứ truyền đến tình báo. Chẳng những Tiêu Minh thực lực cường đại, ngay cả hắn thuộc hạ cũng từng cái đều không phải là hạng người bình thường. Bắt đầu cho rằng Tiêu Minh trên tay lợi hại nhất liền Vu Đại Bảo, Vân Dương, Băng Lam ba người, về sau nghe nói Vũ Thành Nghĩa có thể khiêu chiến vượt cấp tin tức về sau, lại cho rằng Vũ Thành Nghĩa là lợi hại nhất. Kết quả hiện tại còn nói Tiêu Minh có được không kém gì vương cảnh thực lực, đồng thời một chiêu đánh bại Phong Vân Thành đệ nhất tướng quân. Như thế đủ loại để cho Tiêu Vương đối với Tiêu Minh thủy chung có loại suy nghĩ không thấu cảm giác. Hắn biết rõ, không thể đang tiếp tục để cho Tiêu Minh bình tĩnh trưởng thành tiếp. Nếu không tiếp tục phát triển tiếp, bên này Đại Tống còn không có xử lý sạch, Tiêu Minh bên kia Đại Minh lại nổi lên đến rồi, hắn nhất định phải đem Tiêu Minh cái này cực không ổn định tai họa ngầm cho xử lý sạch. Tiêu Minh. Trung niên nam tử hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Tiêu Vương lại đột nhiên cải biến mục tiêu ám sát. Không sai, trừ hắn ra, còn có dưới tay hắn tất cả đại thần toàn bộ đều muốn cùng nhau xử lý sạch, đến mức 1000 vạn kim tệ, ta phải thiếu trước, chờ ta xử lý xong đám kia phản tặc về sau mới có thể từ từ trả ngươi. Tiêu Vương vốn cho rằng những cái này kèm theo yêu cầu mình còn cần có kẻ mặc cả một phen bọn họ mới bằng lòng đáp ứng, nhưng không có nghĩ đến trung niên nam tử không hề nghĩ ngợi liền gật đầu đồng ý. Có thể, cái này sự kiện chúng ta cần chuẩn bị một đoạn thời gian, chúng ta lại ở trong vòng 10 ngày hành động. Gặp trung niên nam tử đáp ứng thoải mái như vậy, Tiêu Vương có chút hoảng hốt, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ cần đối phương đồng ý tiếp là được, dạng này hắn liền có thể an tâm ngủ. Dù sao từ khi Tiêu Minh tiếp nhận phế thổ về sau, bên kia phát sinh mọi thứ đều quá quỷ dị, không ngừng vượt quá hắn dự liệu, ngay cả Vũ Linh hắn cũng không có muốn bắt trở về quyết định. Hắn hiện tại chỉ muốn đem Tiêu Minh cái này xem không hiểu thế lực cho mau chóng diệt trừ. Nhìn xem Tiêu Vương rời đi bóng lưng, trung niên nam tử lộ ra quỷ dị mỉm cười. A, không nghĩ tới còn có thể vô cớ kiếm một bút. Kỳ thật Tiêu Vương không biết là, bọn họ sát thủ công hội cũng sớm đã dự định muốn đi ám sát Tiêu Minh, dù sao bọn họ công hội thế nhưng là bởi vì Tiêu Minh mà hao tổn 10 tên thiên võ cảnh thích khách. Thật lớn như thế tổn thất, bọn họ tự nhiên không có khả năng liền tùy tiện bỏ qua như vậy. Cho nên để cho an toàn, bọn họ đã sớm hướng tổng bộ cầu viện, ba ngày sau tổng bộ liền sẽ từ địa phương khác điều động một tên vương cảnh sát thủ tới. Mục tiêu chính là để cho hai tên vương cảnh sát thủ dẫn đầu hơn 10 người thiên võ cảnh sát thủ, trực tiếp đối với Tiêu Minh thế lực đến một trận huyết tẩy. Cho nên mặc kệ Tiêu Vương tới hay không, bọn họ đều sẽ ra tay với Tiêu Minh, kết quả hiện tại tốt rồi, trả thù Tiêu Minh đồng thời còn vô cớ kiếm 1000 vạn kim tệ, hắn tự nhiên cao hứng còn không kịp, cho nên liền tùy tiện gật đầu đáp ứng. Tiêu Minh tự nhiên không biết, bản thân lại bị người cho ghi nhớ. Đại Minh Vương Thành. Tại đã trải qua hôm qua cùng Phong Vân Thành sự kiện kia về sau, tiến vào Đại Minh Vương Thành đám người trở nên ngư long hỗn tạp, cùng lúc đó mang đến cũng là to lớn nhân khẩu lưu lượng, Tiêu Minh đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, cho nên liền quyết định hôm nay để cho mình nhiều cái hạng mục khai trương. Lốt buốt. Lốt buốt. Một tòa từ xi măng cốt sắt kiến tạo mà thành cửa đại lâu, vang lên lốt buốt thanh âm, đồng thời một bên còn có người tại khua chiêng gõ trống, thành công hấp dẫn đi ngang qua đám người. Xem như nguyên lai ngoại thành khu cao lớn nhất hùng vĩ một tòa nhà lầu, tự nhiên đã sớm đã khiến cho đám người chú ý, có nhân mạch thông qua tin tức ngầm biết được nơi này là chuẩn bị mở một gian tiểu lâu, chỉ là trước đó một mực nói là tại trong khí sửa, vây lại, không cho vào. Hôm nay xem xét chiến trận này liền biết, bọn họ hiếu kỳ đã lâu tiểu lâu rốt cuộc phải khai trương, đám người tự nhiên vây quanh, muốn nhìn một chút nhà này bọn họ chưa từng có gặp qua kỳ quái trong kiến trúc là dạng gì. Thấy ngoài cửa đã vây người ta tấp nập, ăn uống bộ bộ trưởng hướng tiền hít sâu một hơi, hóa giải một lần tâm tình khẩn trương về sau, đi đến cửa ra vào lâm thời dựng trên giảng đài, lấy ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng bản thảo, nói một đống buổi lễ khai trương đọc lời chào mừng về sau. Cuối cùng, tiếng vỗ tay cho mời chúng ta nơi này chủ nhân, Minh Vương bệ hạ vì tiểu lâu chúng ta hiện trường đặt tên. 3333333. Nguyên bản tại dưới đài người xem cũng không biết vỗ tay là có ý gì, cũng may có hướng tiền cùng đứng ở hai bên phục vụ viên làm mẫu về sau, đều rất phối hợp cùng một chỗ vỗ tay. Tiêu Minh mặt mũi tràn đầy mang tính tiêu chí nụ cười, tại đại gia trong tiếng vỗ tay đi đến bục giảng. Tại Tiêu Minh ra hiệu dưới đám người ngừng tiếng vỗ tay, sau đó Tiêu Minh quay đầu, nhìn xem phía trên đại môn mang theo trống không bảng hiệu trầm tư một chút. Mặc dù tên Tiêu Minh đã sớm suy nghĩ xong, nhưng Tiêu Minh đến giả bộ như hiện nghĩ hiện lấy mâu sắp tới đi cái hình thức. Không để cho bọn họ đợi bao lâu, Tiêu Minh liền bắt đầu động thủ, cùng trước đó một dạng trực tiếp lăng không tại bảng hiệu bên trên khắc họa lên đến. Cũng may Tiêu Minh ở kiếp trước đối với bút lông chữ từng có đơn giản luyện tập, cho nên biết cũng là lòng phi phượng vũ. Nước chảy mây trôi, cũng coi như không ở trước mặt mọi người xấu mặt. Ngược lại để cho một chút văn nhân đối với Tiêu Minh viết chữ khen cửa không dứt. Thiên hạ đệ nhất lâu. Viết xong sau Tiêu Minh rất hài lòng nhẹ gật đầu, lúc trước Tiêu Minh tiếp nhận ra thiết thành thời điểm liền trước tiên để cho tinh anh nhất kiến trúc công việc cầm Tiêu Minh cho hiện đại kỹ thuật bản vẽ tới nơi này không biết ngày đêm luân phiên đẩy nhanh tốc độ. Đồng thời Tiêu Minh còn trực tiếp thông qua hệ thống mua một đống lớn siêu cấp xi măng, chẳng những làm nhanh, đồng thời so với bình thường xi măng còn kiên cố hơn gấp 10 lần. Mục tiêu là xây đến 100 tầng cao, trước mắt cũng mới xây đến tầng 10 cao mà thôi, bất quá hình chiếu vang lầu 1 đến lầu 5 trước sớm buôn bán, tại 6 tầng đến 10 tầng ở giữa trang cách âm phủ văn về sau, liền có thể ở phía dưới nghe không được một tia tiếng vang tình huống dưới tiếp tục thêm cao hơn. Đến lúc đó nơi này sẽ trở thành trên cái thế giới này cao nhất một tòa tiểu lâu, cho nên Tiêu Minh liền như thế mệnh danh. Bởi vì nơi này là mở cửa làm ăn địa phương, cho nên Tiêu Minh không có giống trước đó tại quan hải biên giới nơi đó một dạng rót vào khí vương giả, nhưng dù vậy chỉ là Tiêu Minh cách không viết chữ chiêu này vẫn là để trong đám người một chút thám tử kinh thán không thôi. Cách như thế cự ly xa, lại có thể không sâu không cạn ở phía trên viết ra tốt như vậy chữ, chỉ là đối với khống chế linh lực cái thủ đoạn này, cái này Minh Vương cũng danh bất hư truyền. Không sai, tại như thế mỏng bảng hiệu bên trên, muốn là không khống chế lại lực đạo, lớn một phần liền sẽ phá hư bảng hiệu, trái lại sẽ khắc không ra chữ, hắn lại toàn bộ hành trình lực đạo thống nhất không có một tia biến hóa, thủ đoạn này thật coi đến. Càng trong đám người hai tên phổ thông thương nhân bộ dáng nam tử tại lẫn nhau xì xào bàn tán. Bởi vì phổ thông võ giả muốn cách không viết chữ cực kỳ chi nạn, rời đi càng xa, có khống chế linh lực cường độ độ chính xác lại càng thấp. Coi như để cho đối với khống chế linh lực cực mạnh võ giả đến cách không viết chữ, 2m bên trong không có vấn đề. Vượt qua 2 mét mặc dù cũng có thể tại không phá hư bảng hiệu tình huống dưới viết ra, nhưng cường độ cùng tiểu chữ tinh tế liền khó mà bảo đảm. Mà Tiêu Minh tách rời ra 5 mét xa, còn có thể viết ra dạng này chữ, tự nhiên là để cho ở đây rất nhiều người trong nghề võ giả đối với Tiêu Minh lực khống chế tán thưởng không thôi. Chương 102, hấp điểm. Tiêu Minh cũng không biết mình một cái tùy ý cử động cũng có thể để cho những cái kia võ giả khoa khoa chuyện lạ. Lấy xong tên về sau lại trải qua một lượt chính thức cắt băng phân đoạn, thiên hạ đệ nhất lâu xem như về sau Đại Minh Vương thành tiếp đãi khách đến thăm tiểu lâu cũng coi là chính thức khai trương. Hoàn thành mở tiệm nghi thức, Tiêu Minh lại nói vài câu khai trương cắt tưởng lời nói về sau liền vội vàng rời đi, bởi vì hắn còn được chuẩn bị xuống một cái hạng mục khai trương chuẩn bị. Chờ Tiêu Minh sau khi rời đi, chờ ở bên ngoài đã lâu quần chúng đều chen chúc mà tới tiến vào lầu một bên trong đại sảnh, đám người vào mắt thấy cái này cởi mở đại sảnh, hoa lệ sửa sang sau đều sợ ngây người. Trời ạ, cái này sửa sang, coi như so với vương cung cũng không gì hơn cái này rồi a. Một thanh niên nam dong binh đứng tại chỗ ngây ra như phong cảm khái nói. Thấy vậy, một bên cùng hắn cùng một chỗ đồng hành nữ dong binh chào phúng đến tôi đi. Ngươi gặp qua vương cung bộ dáng sao, còn cùng vương cung so. Mặc dù ta chưa thấy qua, nhưng ta dám khẳng định, cái này tuyệt đối sẽ không so vương cung sửa sang phải kém. Lần này nữ dong binh không có tiếp tục chào phúng hắn, mà là nhẹ gật đầu biểu thị mình cũng đồng ý hắn thuyết pháp, bởi vì nhìn trước mắt cái này hoa lệ sửa sang về sau, nàng thật sự là nghĩ không ra còn có thể có cái gì cao cấp quy cách sửa sang có thể siêu việt chỗ này. Lúc trước, bị chấn động không chỉ đám bọn hắn, đồng dạng biểu lộ phát sinh ở đây từng cái trên mặt người. Nhìn thấy mọi người vẻ mặt, đứng ở một bên hướng về phía trước rất là hài lòng, lúc trước hắn lần đầu tiên tới nơi này thời điểm mình cũng là giật nảy mình, lúc kia Hướng Tiền còn nghĩ thầm, nơi này xác định là cho người ta ăn cơm, mà không phải một chỗ vương cung. Tại Hướng Tiền liên tục xác nhận sau cũng mới rốt cục đồng ý tin tưởng, nơi này chính là một chỗ tử lâu, đồng thời trong lòng cũng đang âm thầm bội phục Tiêu Minh tài học, dù sao hắn nhưng là nghe công tượng nói qua, nơi này sửa sang bản vẽ đều là do Tiêu Minh cung cấp. Hơn nữa như thế sửa sang Hướng Tiền cũng là lần đầu tiên gặp, cho nên hắn liền cho rằng cái kia bản vẽ là Tiêu Minh viết. Một lát sau, chờ đám người từ kinh ngạc đến ngây người bên trong lấy lại tinh thần về sau, Hướng Tiền phủi tay, hấp dẫn đám người lực chú ý nói ra. Lâu một là lợi ích thực tế khu, nơi này mỹ thực chẳng những mỹ vị vô cùng hơn nữa giá cả thân dân, tuyệt đối ăn không được ăn thiệt thòi ăn không được mắc lừa. Mà lầu 2 thì là VIP bao xương khu vực, phía trên có bao nhiêu cái độc lập bao xương, tất cả đồ ăn đều có đỉnh cấp chủ sư tự tay chế tác, tuyệt đối để cho các ngươi ăn một miếng liền cả đời khó quên. Bất quá lầu 2 tiêu phí tương đối cao, không có nhất định tích xúc những khách nhân, ta không đề nghị tiến về. Hướng Tiền mới vừa nói xong, một tên đầu trọc dòng binh cầm lấy trên bàn thực đơn nhìn một chút, có đúng không, ta xem một chút. Giá tiền này chỗ nào thân dân à, rõ ràng liền so bên ngoài tiểu lâu khác muốn quý không chỉ gấp mấy lần sao, ngươi cho ta không ở bên ngoài mà ăn cơm xong có đúng không. Nhưng cố này lời nói hắn cũng chỉ dám ở trong lòng nổ nước bọt một lần, không dám nói ra. Không thấy được cửa ra vào một đống lớn trang bị đến tận răng bảo tiêu sao, bản thân nếu là dám nói lung tung, có thể hay không sống sót ra ngoài cũng là một cái vấn đề, dù sao nơi này là người ta địa bàn, hắn có thể không dám ở nơi này dương ngoài gây chuyện. Cái khác một chút dòng binh hoặc là một chút đi ngang qua tiểu thương nhân cũng đều cầm lấy cái khác trên bàn thực đơn xem xét, cũng cau mày lên. Ngay từ đầu bọn họ nhìn thấy cái này hoa lệ sửa sang thời điểm liền đoán rằng qua nơi này tiêu phí sẽ không thấp, cũng đều làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng là Hướng Tiền vừa mới lại nói nơi này giá cả thân dân lợi ích thực tế. Đây hoàn toàn không dính dáng được không? Cho nên bọn họ đều cảm thấy Hướng Tiền là gian thương, không thành thật. Hướng Tiền tự nhiên nhìn ra bọn họ suy nghĩ, nhưng không có muốn giải thích ý nghĩa, mà là tự tin cười một tiếng liền xoay người lên lầu. Bởi vì hắn tin tưởng, chờ bọn hắn thưởng thức qua những cái này mỹ thực về sau, liền biết những cái này giá cả có tính không lợi ích thiết thực, mà hắn hiện tại cũng muốn đi lầu 2 chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, hắn có dự cảm, hôm nay sẽ là giản dị không nhảy qua lại bận rộn một ngày. Nguyên bản còn tưởng rằng Hướng Tiền sẽ tiếp tục tìm lý do gì lắc lư bọn họ ở chỗ này tiêu phí, kết quả lại nhìn thấy Hướng Tiền tự tin cười một tiếng liền lên lầu, không để ý tí nào bọn họ, khiến cho đám người không hiểu ra sao. Hắn liền tự tin như vậy. Nguyên bản còn định tới cái này nghỉ ngơi ăn một bữa cơm một chút dòng binh xem hết giá cả sau đều rối rít quay đầu rời đi. Đi thôi, ta liền biết, cái này sửa sang như vậy xa hoa, giá cả làm sao có thể tiện nghi, chúng ta vẫn là tiếp tục ăn lương khô à. Chính phải chính phải, về sau chúng ta đều chỉ đi Phong Vân Thành mua tiếp tế tốt rồi, nơi này giá cả chúng ta tiêu phí không nổi. Mặc dù mấy người giao lưu đã tận lực thấp giọng, nhưng ở trận đại đa số cũng là người tập võ, thính lực đều không thấp, bọn họ lời nói tự nhiên cũng truyền đến đám người trong lỗ tai. Cho nên có mấy tên dòng binh dẫn đầu sau khi rời đi, cái khác dòng binh cũng đều bắt đầu nhao nhao rời đi. Dòng binh là đi không sai biệt lắm, nhưng ở trận đại đa số thương nhân cũng chưa đi, bởi vì bọn họ ở đây đại đa số thương nhân đều cùng Đại Minh Vương thành có không ít giao dịch lui tới. Đại Minh Vương xây thành thiết, có một nửa vật liệu cũng là từ ở đây thương nhân bên trong mua sắm mà đến, đồng thời theo Đại Minh Vương thành phát triển, có chút thương nhân trực tiếp lựa chọn ở chỗ này làm ăn cũng đồng dạng kiếm lời không ít tiền. Có thể nói, bởi vì Tiêu Minh, để cho ở đây không ít thương nhân đều kiếm lời đầy bát đầy bàn. Mà bọn họ lưu lại mục tiêu cũng là vì cho Tiêu Minh mới mở tiểu lâu cổ động, cho Tiêu Minh bán tốt, thuận tiện về sau tiếp tục giao dịch. Trong đó một tên thương nhân tìm một vị trí ngồi xuống, cũng hòa giải nói: "Ha ha ha ha, như thế xa hoa sửa sang tự nhiên chỉ có dạng này giá cả mới xứng với nha, muốn là bớt thêm chút nữa ta đều không có ý tứ ăn đây, phục vụ viên, lên cho ta một phần một mình phần món ăn." Bởi vì trong thực đơn có rất nhiều hắn chưa thấy qua đồ ăn, hắn cũng không biết muốn chút gì, nếu như muốn là tra hỏi, đằng sau nhiều người nhìn như vậy, liền ra vẻ mình rất quê mùa bộ dáng. Bất quá cũng may hắn thấy được đằng sau có một mình phần món ăn cùng nhiều người phần món ăn, cho nên liền trực tiếp lựa chọn điểm một phần một mình phần món ăn. Đúng vậy à, có thể ở như vậy xa hoa địa phương ăn cơm, điểm ấy giá tiền tính là gì, phục vụ viên, cũng cho ta lên một phần một mình phần món ăn. Những thương nhân khác cũng đều nhao nhao phối hợp tìm một chỗ ngồi xuống, đồng thời cùng cái thứ nhất thương nhân một dạng, điểm một phần duy nhất nhìn hiểu phần món ăn. Mà cái khác một chút còn không hề rời đi dòng binh cũng không biết thương nhân những cái kia con quấn, bọn họ đều cảm thấy những thương nhân này nói cũng có một chút đạo lý. Mặc dù giá tiền là quý một chút, nhưng ở cái này có thể so với vương cung đồng dạng hoa lệ địa phương ăn cơm cũng là khó được, cho nên liền dự định mấy người cùng một chỗ liều một bàn, thử một chút. Phục vụ viên, chúng ta muốn một ba người phần món ăn. Cùng những cái kia tiểu thương nhân khác biệt, những cái kia sinh ý làm càng lớn, hoặc là một chút thương hội đại biểu, thì là trực tiếp đi lên lầu 2, đồng thời hướng về phía rời đi những lính đánh thuê kia còn mặt mũi tràn đầy khinh thường. Hừ, thực sự là một đám quỷ nghèo, liền dễ dàng như vậy cơm đều ăn không nổi một tên ăn mặc hoa lệ, dáng người mập mạp thương nhân nói ra. Cùng sóng vai cùng được cùng là ăn mặc hoa lệ, nhưng lại gầy như que tuổi thương nhân nói theo, không sai, những cái này cao cấp chẳng chỗ cũng là bọn họ đám này người thô kệch có thể tiêu phí nổi. Đúng rồi, bàn tử, khó được hôm nay gặp gỡ, không bằng hai chúng ta ngồi chung liệu một bàn. Người gầy thương nhân đối với bản tử thương nhân nói ra. Mà bản tử thương nhân bị người gầy thương nhân gọi bản tử cũng không tức giận, mà là cười ha hả nói ra được a người gầy, bữa này ta mời, thả ra ăn. Hai người vừa đi lên lầu hai liền có hai tên phục vụ viên chủ động tiến lên dẫn đường, đem hai người dẫn tới một chỗ xa hoa bao xương bên trong. Mới vừa ngồi xuống, người gầy thương nhân liền đối với phục vụ viên nói ra, các ngươi cái này có gì ăn ngon cứ việc lên đi, ta ngược lại muốn xem các ngươi chủ sư chủ nghệ như thế nào. Bản tử thương nhân lập tức tiếp lời nói, không sai, mấy ngày nay vì đổi hàng đều ở 43, liền một hơi nóng hổi đồ ăn cũng chưa ăn bên trên, ta đều gầy mấy cân, hôm nay ta phải đem nó ăn trở về, đem các ngươi cái này món ngon nhất đều hoàn toàn tốt nhất tới đi. Nam phục vụ viên mỉm cười, gật đầu nói, tốt. Sau đó quay đầu kêu gọi một tên khác nhân viên phục vụ nữ, tiểu tể, đi lấy thực đơn tới cho hai vị quý khách xem qua. Chương 103, thượng đẳng tráng ngon. Thực đơn. Bản tử thương nhân cười ha ha một tiếng, không cần, chỉ nếu muốn ăn ngon cứ việc trên là được. Chúng ta xem như cỡ lớn thương hội đại biểu, còn quan tâm mấy cái này tiền sao? Chính là, đem các ngươi cái này tất cả đồ ăn đều lên một lần, chúng ta con mắt cũng sẽ không nháy một lần. Người gầy cũng ở đây một bên nói ra, còn kém trên mặt viết ra có là tiền năm chữ. Trong khi nói chuyện, nhân viên phục vụ nữ đã đem thực đơn cầm tới, nam phục vụ viên cũng không đáp lời, lặng lặng để cho nhân viên phục vụ nữ đem thực đơn đưa cho bản tử. Sau đó mới nói ra ta cảm thấy hai vị quý khách hay là trước nhìn một chút chúng ta thực đơn này mới quyết định đỡ một ít. Đối với cái này, bản tử có chút nhăn lông mày. Cảm thấy đối phương không nhãn lực sức lực, vừa mới chính mình cũng nói không thiếu tiền còn dạng này, rõ ràng chính là xem thường bọn họ, nhưng hắn cũng không tiện phát tác, cố nén phẫn nộ mở ra thực đơn bản. Bản tử thương nhân quyết định muốn đem nơi này tất cả quý đồ ăn đều điểm một lần, sau đó hung hăng nhục nhã một lần cái này không có mắt phục vụ viên. Nhưng khi hắn thấy rõ trong thực đơn giá cả lúc, cả người đều ngẩn ra, lấy tay rủi rủi con mắt, cho rằng mình nhìn lầm rồi. Vô ý thức nhìn một chút một bên nam phục vụ viên, vừa quay đầu nhìn một chút giá cả, nhịn không được hỏi, ngươi xác định ngươi giá tiền này không viết sai? Xác định phía trên viết là kim tệ, mà không phải ngân tệ. Làm sao vậy, bản tử, lần thứ nhất gặp ngươi điểm cái đồ ăn còn lề mà lề mề một bên người gầy thương nhân gặp bản tử thương nhân cầm thực đơn nửa ngày không gọi món ăn, nhịn không được nhô đầu ra đến xem trong thực đơn có cái gì có thể khiến cho phong khoáng bản tử cũng nhịn không được nhổ nước bọt. Đầu tiên là thô sơ giản lược nhìn lướt qua món ăn đa dạng, hơn nữa đặt tên từng cái đều loẹ loẹt, rất nhiều tên đều bị người gầy tử xem không hiểu là thứ gì đồ ăn. Người gầy thương nhân gật gật đầu, mặc dù xem không hiểu, nhưng giống như rất lợi hại bộ dáng. Sau khi người gầy thương nhân ánh mắt rơi vào về giá cả mặt về sau, cũng là cả người ngây ngẩn cả người, ngẩng đầu nhìn một chút mặt mũi tràn đầy mỉm cười nam phục vụ viên, lại cúi đầu nhìn một chút thực đơn. Chẳng lẽ Minh Vương bệ hạ mở là một gian hắc điếm? Trong thực đơn giá cả rõ ràng đều là lấy kim tệ đến tính toán, duy nhất mấy cái vị trí kim tệ tất cả đều là thức ăn, rau trộn thịt cũng là mấy chục kim tệ một phần, mà bình thường món ăn mặn toàn bộ đều là trăm tiền vàng trở lên. Quá phận nhất là thực đơn phía dưới cùng còn tiêu chú trả vị phí mỗi người cần thanh toán một kim tệ. Nói cách khác, bọn họ bây giờ còn chưa bắt đầu tiêu phí. Chỉ là ngồi xuống, liền đã tiêu phí rơi hai cái kim tệ. Hai người liếc nhau, sắc mặt có chút khó coi, nếu như là cao cấp nguyên liệu nấu ăn bọn họ còn có thể tiếp nhận, nhưng thông qua thực đơn giới thiệu biết rõ những cái này toàn bộ đều là nguyên liệu thức ăn phổ thông, thế mà cũng dám thu đắt giá như vậy giá cả. Cao cấp tiểu lâu bọn họ không phải không đi qua, nhưng bình thường tiêu phí cả bản đồ ăn mấy chục kim tệ cũng liền cao nhất, kết quả đến Tiêu Minh nơi này ăn cả bản đồ ăn, khả năng không có 1000 kim tệ còn không xuống được. Bọn họ mặc dù có tiền, nhưng là không phải gió lớn thổi tới, cũng không phải như vậy cái hoa pháp. Hiện tại bọn họ chỉ cảm thấy Tiêu Minh nghĩ tiền muốn điên rồi, đây là trần trụi tại làm thịt khách ta. Đáng tiếc lúc này thực đơn đã tại tay, hơn nữa trước đó còn khoe khoang khoác lác, nếu là dạng này nhìn thoáng qua thực đơn liền đi, ngược lại sẽ lọt vào người khác chế nhạo. Không có cách nào bọn họ cũng chỉ có thể tùy ý gọi một chút làm dáng một chút, coi như hôm nay đắp lên bài học học phí. Khu khu, hôm nay ta vừa vặn không có gì khẩu vị, liền không điểm nhiều như vậy, cho ta đến một phần lòng trắng trứng cơm chiên a. Bản tử thương nhân điểm một phần 28 kim tệ cơm chiên về sau, đem thực đơn đưa cho người gầy. Đồng thời đưa lưng về phía phục vụ viên không ngừng hướng về phía người gầy máy mắt. Ý kia rất rõ ràng, cái này bỗng nhiên mặc dù là ta mời khách, nhưng xin ngươi hạ thủ lưu tình. Người gầy ngầm hiểu, mặc dù hai người bọn họ đúng không cùng hai cái thương hội đại biểu, nhưng bọn họ thường xuyên sẽ có hợp tác lui tới, một tới hai đi hai người cũng đã trở thành khó được hảo hữu, cho nên hắn đương nhiên sẽ không làm ra hố bạn tốt mình sự tình. Thế là rất phối hợp nói, trùng hợp như vậy, ta ngày hôm nay đã không có gì khẩu vị, cho ta cũng tới một phần lòng trắng trứng cơm chiên a. Nói xong liền đem thực đơn trả lại cho phục vụ viên. Hai vị xin chờ một chút, một hồi chúng ta sẽ đem thức ăn đưa ra, vậy trong này xin mời hai vị trả tiền trước đi, tăng thêm trả vị phí tổng cộng là 58 mai kim tệ. Cái gì? Trả tiền? Ta lần đầu tiên nghe nói ăn cơm còn có đưa tiền trước, ngươi xem chúng ta giống như là loại kia ăn cơm không trả tiền nổi người sao? Nguyên bản là biệt khuất bản tử thương nhân khó có thể tin nhìn trước mắt phục vụ viên, lửa giận trong lòng cũng lập tức bị đốt lên, đây quả thực là khinh người quá đáng. Thật xin lỗi, đây là Minh Vương bệ hạ cho bản điếm lập xuống quy củ, trả tiền trước, sau nhấm nháp phục vụ viên tiếp tục nói. Được rồi Bản tử ngươi bất giận, bữa này ta mời, ta tới cấp cho được rồi. Người gầy gặp bản tử muốn động thủ, vội vàng tiến lên ngăn cản, đồng thời nhanh chóng đem 58 mai kim tệ giao cho phục vụ viên. Phục vụ viên thu đến tiền sau cho hai người rót nước trà liền quay người đóng lại mướn phòng cửa rời đi. Chờ phục vụ viên sau khi đi, hai người bọn họ chỉ cảm thấy nội tâm biệt khuất vô cùng, bọn họ ở nơi nào không phải vung tay quá chán gọi món ăn, hiện tại thế mà chỉ có thể điểm như vậy khó coi, hơn nữa giá cả còn chết quý, ở chỗ này ăn một phần cơm chiên đều đủ bọn họ ở bên ngoài thịt cá mười mấy ngừng lại. Nguyên bản tới này chỉ là vì cho Tiêu Minh cổ động, không nghĩ tới Tiêu Minh lại nghĩ đến muốn thịt bọn họ, bất quá cũng may bọn họ cũng không phải người ngu, sẽ không ngây ngốc sững sờ thật điểm cả bàn đồ ăn, kịp thời dừng lại tổn hại. Nhưng cái này cũng không thể nghi ngờ để cho hai người đối với Tiêu Minh ấn tượng té ngã cứ thấp, không nghĩ tới hắn là người như vậy. Đừng nóng giận, nơi này là người ta địa bàn, sinh khí cũng vô dụng, cùng lắm thì lần sau không đến là được, uống chút trà bớt giận đi, liền điểm ấy nước trà thế nhưng là cũng tốn rơi hai cái kim tệ đây, không uống liền thua thiệt. Người gây gặp bàn tử còn đang hờn dỗi, tiếp tục an ủi khuyên đến. Ai, lần thứ nhất ăn cơm ăn như vậy biệt khuất nghe được người gây an ủi, bàn tử cũng thở dài một hơi, biết rõ tức giận cũng vô ích, thế là liền bưng lên trước bàn trà uống một ngụm. Nước trà vừa vào cổ, bàn tử một mực híp ánh mắt lập tức trừng lớn, tựa hồ phát hiện thế giới mới đồng dạng, lại uống một ngụm, sau đó con mắt kiếm được lớn hơn. Để cho bên cạnh người gầy nhìn cũng là cả kinh, nghĩ không ra mập mạp này con mắt nguyên lai có thể trương lớn như vậy. Làm sao vậy, uống cái nước trà còn nhất kinh nhất sạng. Mà bàn tử không để ý đến người gầy, mà là trước đem cả chén trà uống một hơi hết sau mới quay đầu cùng người gầy nói ra. Ngươi uống nhanh uống trà này, cực kỳ kỳ lạ, có một loại nói không nên lời cảm giác, dù sao thì là tặc dễ uống. Có đúng không? Không phải là trong lòng ngươi tác dụng a, người gầy cảm thấy bản tử là bởi vì cái này hoa hai cái kim tệ nguyên nhân mới có loại ảo giác này, cũng cầm lên trước mặt trà uống một ngụm. Thế là hắn liền cùng trước đó bản tử một dạng, trừng lớn hai mắt, cuối cùng uống một hơi hết cái này nóng hổi nước trà. Thế nào, có phải hay không cực kỳ thần kỳ, bản tử nhìn xem người gầy nói ra. Người gầy gật gật đầu ân, chưa từng có uống qua dạng này trà, mùi thơm đục sắc nhọn, cảm giác tươi sảng khoái, mùi thơm ngào ngạt lại bền bỉ, như thế thượng đẳng trà ngon ngược lại cũng xứng đáng chúng ta tốn hao hai cái này mài kim tệ. Nói xong liền cầm lên trước mắt ấm trà lại cho bản thân nối lên một chén. Chiếm được người gây khẳng định, bản tử cũng xác định không phải mình xuất hiện ảo giác nguyên nhân, mà là cái này thực sự là một bình trà ngon, thế là hai người liền cầm bình trà lên ngươi một chén ta một chén, uống thật quá mức. Chương 104, nóng nảy sinh ý. Chờ phục vụ viên đem hai phần cơm chiên bắt đầu vào đến lúc, nguyên bản tràn đầy một bình trà đã sớm bị bọn họ uống sạch. Ngài cơm chiên, mời hưởng dụng. Phục vụ viên đem lòng trắng trứng cơm chiên bày tại trước mặt hai người, mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói. Bản tử gật gật đầu. Lúc này tâm tư hắn hoàn toàn không có đặt ở lòng trắng trứng cơm chiên bên trên, trở về chỗ một lần vừa mới hương trà, hướng về phía một bên chuẩn bị rời đi phục vụ viên nói ra. Các ngươi nơi này còn có dạng này trà sao, cho chúng ta lại đến một bình. Nói xong móc ra hai cái kim tệ đặt lên bàn. Phục vụ viên gặp bàn tử móc ra hai cái kim tệ mỉm cười, nói ra, vị quý khách kia, ngài hiểu lầm, chúng ta cái này dẹp xong trà vị phí về sau, nước trà là có thể miễn phí tiếp theo hũ, cho nên cái này kim tệ xin ngài cất kỹ, ta đây liền đi vì hai vị lại pha một bầu. Thế là phục vụ viên liền cầm ấm trà không rời đi, chuẩn bị một lần nữa đổ một bình trà trở về. Chờ phục vụ viên rời đi sau, người gầy hướng về phía bàn tử nói ra. Mặc dù nơi này món ăn là giá tiền là đen một chút, nhưng nơi này trà lại coi như không tệ, hơn nữa mỗi người chỉ cần giao một kim tệ trà vị phí liền có thể vô hạn rót thêm, như thế rất lợi ích thực tế. Bàn tử gật gật đầu biểu thị đồng ý. Về sau không có việc gì thời điểm tới uống chút trà cũng là một cái lựa chọn tốt. Chính đang mong đợi một hồi bưng tới nước trà lúc, bàn tử không tự giác khịt khịt mũi, biểu lộ hơi sững sờ, trong miệng nước miếng kìm lòng không được chảy ra. Thương quá. Cô. Cùng lúc đó bàn tử bụng lập tức liền truyền ra đói khát khó nhịn thanh âm. Bàn tử không nghĩ tới, cái này lòng trắng trứng cơm chiên chỉ là đơn thuần mùi thơm liền để cho mình có một loại muốn ăn mở rộng cảm giác. Bàn tử thương nhân liền không do dự nữa, trực tiếp cầm lấy một bên bữa ăn môi, đem một môi cơm đưa vào trong miệng mình. Cơm chiên cửa vào, bàn tử con mắt lần nữa mở thật lớn, mùi vị kia, quá thơm. Lộc cộc. Đồ ăn vào miệng. Bàn tử thương nhân lại cũng không khống chế được bản thân, giống như chúng ta đồng dạng, cầm lấy cơm chiên liền mãnh liệt bắt đầu ăn. Bàn tử nội tâm đang gieo họ, hắn thề với trời, chưa từng có nếm qua ăn ngon như vậy cơm chiên, lúc này hắn căn bản không muốn làm sự tình khác, có thể lời nói thậm chí ngay cả hô hấp cũng không nguyện ý, chỉ muốn ăn. Làm sao vậy, như cái quỷ chết đói đầu thai một dạng, cho dù là ăn ngon ngươi cũng phải chú ý một chút tướng ăn a. Một bên người gầy bị bàn tử đột nhiên cử động giật mình, không biết hắn đột nhiên lại tại phát cái gì thần kinh. Ngay tại người gầy còn muốn dự định nói lúc nào, trước mặt hắn cơm chiên mùi thơm cũng rốt cục trôi dạt đến hắn cái mũi bên trong. Người gầy đi theo không tự giác hít hà, cũng là hai mắt tỏa sáng, mùi thơm này quả thật làm cho người rất có khẩu vị. Thế là người gầy cũng thử múc một muôi cơm bỏ vào trong miệng, rất nhanh, người gầy cũng như bản tử đồng dạng, cơ lấy đĩa liền mãnh liệt bắt đầu ăn, không để ý chút nào cùng vấn đề hình tượng. Hai người vừa ăn vừa cười, biểu lộ vô cùng phong phú, thậm chí khỏe mắt cũng bắt đầu chảy ra hạnh phúc nước mắt. Vẹn vẹn thời gian trước mắt, hai bàn lòng trắng trứng cơm chiên liền bị hai người tiêu diệt không còn, nhưng chỉ vẹn vẹn như thế hai người vẫn là không cách nào được thỏa mãn. Liếm xong đũa về sau, lần nữa cầm lấy đĩa không ngừng liếm, liếm sạch sẽ trong suốt, so tẩy còn muốn sạch sẽ. Kẹt kẹt. Lúc này phục vụ viên bưng một bình trà mới mở cửa đi vào, vừa vặn bắt gặp hai người liếm đĩa cử động, bộ mặt cơ bắp nhịn không được rung động mấy cái. Mà hai người đây là mới từ say mê bên trong lấy lại tinh thần, buông cái mâm xuống, thần sắc có chút xấu hổ. Vì làm dịu xấu hổ, bàn tử chủ động mở miệng nói các ngươi cái này làm cơm chiên coi như không tệ, chúng ta ăn về sau đều muốn ăn mở rộng, lại đem các ngươi thực đơn lấy tới đi, chúng ta thêm chút đi đồ ăn.
Không sai không sai, liền một cái cơm chiên cũng có thể làm mỹ vị như vậy, ta hiện tại cũng có chút chờ mong cái khác món ăn vị đạo như thế nào. Người gầy ở một bên thúc giục nói.
Cái này, còn có cái này, hết thảy đều lên cho ta đi lên, tiền không là vấn đề. Bản tử tiếp nhận thực đơn về sau, trực tiếp liền không chút khách khí điểm mấy dạng món ngon, không thể không biết giá cả quý.
Lúc này hắn chỉ cảm thấy chỉ có mỹ vị như vậy mới là người ăn, trước kia bọn họ ăn những cái kia nhất định chính là cứt chó, nếm qua nơi này đồ ăn về sau, lấy trước kia chút rác rưởi món ăn bọn họ khả năng lại cũng không ăn được.
Chờ bàn tử thương nhân điểm xong đồ ăn, phục vụ viên đơn giản tính toán một chút giá cả, sau đó cười nói, tốt, ngài nơi này tổng cộng tiêu phí 1.800 kim tệ, xin ngài trả trước một lần sổ sách.
Thật lớn như thế mức, bàn tử thương nhân mặc dù có chút thì đau, chỉ khi nào nhớ lại vừa mới mỹ vị, cắn răng một cái, vẫn là đem kim tệ cho đưa ra.
Cầm lấy đi, để cho các ngươi chủ sư làm nhanh lên, chúng ta đã có chút không thể chờ đợi, bàn tử có chút chờ không nổi thúc đến.
Tốt, chúng ta sẽ mau chóng sắp xếp cho ngài. Nói xong phục vụ viên liền quay người rời đi.
Phục vụ viên vừa rời đi, hai người lại bắt đầu không kịp chờ đợi uống lên trà đến, tựa hồ chỉ có dạng này mới có thể kiềm chế được bọn họ muốn lập tức ăn cơm dục vọng.
Theo thời gian đưa đẩy, liên liên tục tục một chút cỡ lớn thương hội trình diện, đồng dạng tràng cảnh xuất hiện ở từng cái trong dạng.
Bọn họ đều không ngoại lệ, làm lần đầu tiên nhìn thấy giá cả lúc đều giật mình, nội cho là mình vào hát điếm, thế là liền qua loa tùy ý gọi một hai đạo rẻ nhất đồ ăn. Nhưng khi bọn họ thưởng thức được món ăn mỹ vị về sau, lập tức bị cái này mỹ thực cho chinh phục, thế là lần nữa cầm thực đơn lên một trận điên cuồng gọi món.
Ngay cả lầu một đại sảnh cũng giống như thế, nguyên bản có thể đồng thời dung nạp hơn 1000 người đồng thời dùng cơm nhà hàng, hiện tại cũng đã kín người hết chỗ, thậm chí cửa ra vào còn xếp thành một hàng trường long.
Lầu một phục vụ viên tất cả đều bận bịu đầu óc choáng váng, mặc dù lầu một giá cả so lầu hai tiện nghi không ít, nhưng so sánh tiểu lâu khác vẫn là quý không ít.
Vốn chỉ là một chút có chút tích xúc dòng binh cùng một chút tiểu thương nhân tới nơi này dùng cơm, mà cái này nhóm đầu tiên thưởng thức tiểu lâu món ăn khách nhân tự nhiên rất nhanh liền trở thành tiểu lâu miễn phí quảng cáo.
Trực tiếp liền nói cho mình ở phụ cận hảo hữu, nơi này món ăn cùng địa phương khác không giống nhau, vô cùng ăn ngon.
Nguyên bản bọn họ hảo hữu còn không tin, do xét tính tại lầu một điểm một phần món ăn nếm về sau, bọn họ liền đều tin.
Dòng binh ở giữa cùng thương nhân ở giữa bình thường đều có một cái vòng quan hệ, có nhóm đầu tiên khẳng định cùng tuyên truyền, tiểu lâu món ăn đỉnh cấp mỹ vị tin tức giống như bệnh dịch cấp tốc huyết tán ra. Cho dù là tích xúc không nhiều dòng binh, cũng sẽ lôi kéo hảo hữu cùng một chỗ xoay tiền mua lấy một phần thử xem vị.
Phục vụ viên, lại cho chúng ta trên một phần cung bảo kê đình, hôm nay ta Vương Nhị Cầu coi như táng ra bại sản cũng phải ăn đủ một tên dòng binh đứng dậy hô to.
Nếu như lúc này có người nhìn kỹ sẽ phát hiện, người này chính là trước đó dẫn đầu rời đi người lính đánh thuê kia một trong, chẳng biết tại sao hắn lại trở về trong tiểu lâu đến, còn ăn say sưa ngon lành.
Nhưng lúc này không ai có thể có tâm tư chú ý bọn họ, bởi vì lúc này những người khác tất cả đều đắm chìm trong bản thân mỹ thực bên trong, ăn xong cũng ở đây vẫn chưa thỏa mãn liếm cái này đĩa.
Liếm xong đĩa còn muốn gọi thêm một phần, phát hiện mình không đủ tiền lúc, liền nghĩ ra ngoài tìm bằng hữu của mình đi mượn, hoặc là kéo hắn tới nơi này ăn một bữa, mình ở bên cạnh ăn trực ăn.
Bàn tử thương nhân cùng người gầy thương nhân cơm nước no nê đi xuống lâu thời điểm, bị lầu một cái này hỏa bạo tràng diện giật mình.
Chậc chậc chậc, nhiều người như vậy tiêu phí, lấy nơi này món ăn giá cả tính toán lời nói một ngày thu nhập đến có bao nhiêu tiền a, người gầy thương nhân cảm khái nói.
Bàn tử thương nhân nhìn ra phía ngoài sắp xếp bắt đầu hàng dài, thô sơ giản lược đánh giá một chút, hôm nay tiểu lâu này ít nhất cũng có 10 vạn kim tệ nhập trướng, đến mức bên trong lợi nhuận có bao nhiêu ta thì không rõ lắm.
Ai, nấu ăn ngon như vậy, cũng không biết cái này Minh Quốc là thế nào chế tác được, người gầy nghe được một ngày có thể có 10 vạn kim tệ nhập trướng to lớn nước chảy, có chút đỏ mắt.
Đúng vậy à, nếu như ta có một gian dạng này tiểu lâu liền tốt, coi như trong đó lợi nhuận chỉ có 5 thành, một năm xuống tới cũng có thể kiếm lời cái trên ngàn vạn kim tệ à, cái này đã so với chúng ta thương hội một năm nước chảy còn nhiều hơn, chớ nói chi là đây là ích lợi, hơn nữa còn chỉ là một gian tiểu lâu ích lợi mà thôi, nếu như muốn là tại các đại thành thị đều mở một gian lời nói.
Chỉ là suy nghĩ một chút, bàn tử thương nhân chính mình cũng giật mình, đây quả thực là lũng đoạn bạo lợi a.
Bàn tử thương nhân nói chưa dứt lời, nói chuyện câu nói này, người gầy thương nhân giống như nghĩ tới cái gì, xích lại gần nói ra, đúng rồi, ngươi có không có cảm thấy nơi này vị đạo cùng bạn bảo thương hội đồ hộp có điểm giống.
Bàn tử thương nhân con mắt tinh quang lóe lên, nhìn xem người gầy thương nhân, ngươi là nói,
vạn bảo thương hội đồ hộp có khả năng xuất từ nơi này.
Người gầy thương nhân gật gật đầu.
Đoạn thời gian trước, vạn bảo thương hội không biết từ chỗ nào lấy được một nhóm có thể lâu dài mà lại mỹ vị vô cùng đồ hộp, một khi đem bán trực tiếp liền rất được các quý tộc yêu thích, trực tiếp cung không đủ cầu, giá cả cũng từ nguyên lai 5 kim tệ đã tăng tới 10 kim tệ một bình. Hai người bọn họ xem như thương hội có được địa vị nhất định nhân vật, tự nhiên nếm qua cái này đồ hộp, lúc ấy bọn họ cũng là đối cái này cái đồ hộp si mê không được, nhưng bởi vì đồ hộp cung không đủ cầu, bọn họ cũng vô pháp một mực có thể mua được.
Hôm nay bởi vì ăn món ăn so với lúc trước ăn đồ hộp còn ngon hơn, bọn họ trong lúc nhất thời không nghĩ tới, nhưng bây giờ ổn định lại tâm thần đi sau hiện.
Mặc dù nơi này món ăn so với lúc trước bọn họ ăn đồ hộp khác biệt, nhưng bọn họ đã có một điểm giống nhau, cái kia chính là vị đạo không đơn điệu, mặn ngọt vừa phải, để cho người ta ăn một lần liền say mê loại kia.
Có khả năng, ta cảm thấy chúng ta có thể tìm Minh Vương bệ hạ hỏi một chút, nếu như đồ hộp thực sự là ở nơi này sản xuất lời nói, chúng ta liền có thể thương lượng với hắn thương lượng hợp tác phương án, thị trường lớn như vậy, tiền cũng không thể để cho vạn bảo thương hội bọn hắn một nhà cho kiếm lời.
Bàn tử suy nghĩ một chút thật là có như vậy một chút khả năng, thế là liền quyết định có thể người gầy cùng đi tìm Tiêu Minh nói chuyện.
Chuyện sắp end.
Chương 105, sinh hoạt siêu thị. Bàn tử thương nhân cùng gầy chữ thương nhân hai người đang tại trên đường đi tới, chuẩn bị tiến đến Vương cung tìm Tiêu Minh nói chuyện hợp tác. Kết quả trên nửa đường lại nhìn thấy một nơi bu đầy người quần, cùng trước đó vây ở tiểu lâu bên ngoài đại đa số cũng là dòng binh cùng thương nhân khác biệt, vây ở chỗ này đám người đại đa số cũng là bản địa bình dân. Cơ bản định cư ở chỗ này bách tính có 80% đều đã bị vương thành thuê, tất cả đều bao ăn bao ở, an phương diện kỳ thật cũng sớm đã chiếm được tốt đẹp cải tiến. Công nhân phạn đường đồ ăn vị đạo mặc dù khả năng không sánh bằng thiên hạ đệ nhất lâu loại này dùng để tiêu thụ món ăn chất lượng, nhưng là tuyệt đối không kém đi đâu. Cho nên nơi này bình dân bách tính đối với thiên hạ đệ nhất lâu cũng không có hứng thú, vào lúc đó bọn họ lại đem nơi này vây chật như nêm tối. Vừa tới gần hai người liền tại đám người hậu phương nhìn thấy phía trước to lớn chiêu bài, viết sinh hoạt siêu thị bốn chữ lớn. Sinh hoạt siêu thị. Đây là vật gì? Bọn họ nơi này bình dân giống như đối với nơi này cực kỳ hứng thú a. Bản tử nghi ngờ nói. Ta cũng không biết, tìm người hỏi một chút không phải tốt. Thế là người gầy liền ngăn lại một cái vội vàng chạy đến, chuẩn bị đi đến trên người trẻ tuổi, bất động thanh sắc xuất ra một cái ngân tệ nhét vào trong tay hắn hỏi. Tiểu huynh đệ, xin hỏi cái này sinh hoạt siêu thị là làm gì, vì sao nhiều người như vậy vây ở chỗ này? Mà tên kia bị ngăn lại người trẻ tuổi nguyên bản còn có chút nổi nóng, nghĩ thầm, cái nào không có mắt ra hỏa chặn đường ta, nhưng khi người gầy thương nhân đem một cái ngân tệ nhét vào trong tay hắn lúc, đang nghĩ nổi giận hắn ánh mắt sáng lên, lập tức biến thành một bộ rất dễ nói chuyện bộ dáng. À, ngươi nói cái này à, kỳ thật đoạn thời gian trước ngành tương quan thì có tại tuyên truyền, bên trong chính là một cái siêu cấp đại tập thành phố, thứ gì đều có, hơn nữa giá cả còn tiện nghi, truyền đơn đã nói hôm nay sẽ khai trường, toàn trường 85% đây, tất cả mọi người sợ tới chậm đồ vật cũng không có, cho nên tất cả mọi người sớm tới này cho đây. Nói xong người trẻ tuổi còn đem trong tay truyền đơn đưa cho bọn hắn, cái này chính là truyền đơn, ta đều đã nhìn rồi, hôm nay gặp ngươi ta có duyên ta liền đưa cho ngươi đi. Vậy liền cảm ơn tiểu huynh đệ, vừa nói, người gầy thương nhân lại móc ra một cái ngân tệ nhét vào người trẻ tuổi trong tay. Người trẻ tuổi cầm tới ngân tệ sau mặt mày hớn hở không cần khách khí, Minh Vương bệ hạ nói qua, muốn lấy giúp người làm niềm vui nha. Chờ người trẻ tuổi rời đi về sau, bàn tử thương nhân cùng người gầy thương nhân liền xem bắt đầu truyền đơn, phía trên có sinh hoạt siêu thị tuyên truyền lời quảng cáo. Còn rất nhiều thương phẩm hình ảnh giới thiệu cùng giá cả, vào đầu đánh dấu đến to lớn nhất ba loại thương phẩm hình ảnh, theo thứ tự là muối, rau xanh, thịt yêu thú. Đồng thời phía trên đánh dấu giá cả đều so bên ngoài trên thị trường phải tiện nghi một nửa. Bất quá đây đều là hạn lượng cung ứng, mà phía sau còn có thương phẩm khác giới thiệu. Ba vị trí đầu thứ vật phẩm hẳn là hấp dẫn những bình dân này bách tính chủ yếu vật phẩm, nhưng đối với bọn họ hai người mà nói lại không quá cảm thấy hứng thú, dù sao bọn họ thương hội cơ bản đều có tương quan mua muối con đường, giá cả kia so chuyển đơn trên giá cả còn muốn hơi rẻ. Đang định nhìn xem còn có cái gì khác đồ vật thời điểm, người gầy thương nhân thấy được phía trên trong đó một bộ bức họa kích động không thôi, lôi kéo bản tử nói ra, nhìn, đây là cái gì? Bản tử thương nhân hướng về người gầy chỉ bộ kia hình ảnh nhìn lại, cũng là cả kinh, cái này đây là đồ hộp. Không sai, lúc này phía trên một tấm trong đó hình ảnh chính là trước đó bọn họ nếm qua đồ hộp, hơn nữa phía trên đánh dấu giá tiền là 1 kim tệ một bình, so với lúc trước bọn họ hoa giá cao 8 kim tệ một bình mua sắm đồ hộp tiện nghi gấp bội. Hai người lướt nhau, không nghĩ tới vạn bảo thương hội đồ hộp thực sự là từ nơi này mua sắm. Phát hiện trên truyền đơn đồ hộp thương nhân khẳng định không chỉ hai chúng ta phải nghĩ biện pháp chen vào, trước tiên tìm tới đồ hộp, nếu không để những người khác thương hội người vượt lên trước một bước mua xong sẽ không tốt. Người gầy thương nhân cùng bản tử thương nhân nói ra. Ân bản tử thương nhân gật gật đầu, bắt đầu đi đến trên. Người gầy trốn ở bản tử dài rộng thân thể phía sau đi theo vào. Hai người bọn họ cũng là khác biệt thương hội đại biểu, lúc nào cũng có thể biến thành cạnh tranh quan hệ, nhưng hai người cũng biết, đồ hộp thị trường rất lớn, bọn họ bất cứ người nào đều không thể đơn độc cắt được, cho nên hai người liền quyết định hợp tác. Sự tình cũng như người gầy thương nhân sở liệu, cái khác rất nhiều thương hội đại biểu hoặc là đội trưởng, cũng cùng một thời gian từ thủ hạ cầm về trên truyền đơn phát hiện đồ hộp tồn tại. Thế là mới vừa cơm nước xong xuôi bọn họ liền cũng gấp vội vàng vãng sinh sống siêu thị bên này buổi. Bàn tử mặc dù béo, nhưng một chút cũng không giả, thành công đẩy ra hàng phía trước, sau đó liền nhìn thấy phía trước bị một đám binh sĩ bảo hộ ở trung gian Tiêu Minh, hai người đang nghĩ tiến lên chào hỏi, lại bị hàng phía trước binh sĩ cho ngăn lại. Không có cách nào, hai người liền quyết định trước vào siêu thị nhìn kỹ hăng nói, muộn chút lại đi bái phòng Tiêu Minh. Thời gian một đến, siêu thị cửa từ từ mở ra, từ Vu Đại Bảo dẫn đội, hơn 10 người người mặc đồng phục màu đen, tay cầm màu đen một côn bảo an thần tình nghiêm túc đứng ở hai bên. Tiêu Minh an bài bọn họ đến đây cái này mục tiêu, là vì để tránh cho có người gây chuyện sự tình phát sinh, có bọn họ chỉ cần có cái nào không có mắt ra hỏa dám gây chuyện, như vậy Vu Đại Bảo liền có thể cho hắn một cái trung thân khó quên kinh lịch. Vu Đại Bảo cái kia cao lớn thân thể, cùng cái kia hung thần ác sát khuôn mặt, mắt hổ trừng một cái, nguyên bản bởi vì mở cửa mới bắt đầu sao động đám người, tại hắn nhìn soi mói lắng xuống. Thế là tất cả mọi người tại cực kỳ nghe lời tại nhân viên an ninh an bài xuống, chỉnh tề vào sân. Tràn vào dân chúng đều hưng phấn dị thường, bọn họ đại đa số người đã sớm thông qua một chút tại bên trong siêu thị công việc thân bằng hảo hữu biết được, trong này đồ tốt nhiều vô cùng, gặp qua chưa từng thấy đều có. Cho nên bọn họ không tự giác liền tăng nhanh tiến vào bước chân. Bàn tử thương nhân cùng người gầy thương nhân kẹp ở hàng phía trước trong dòng người, cho dù bọn họ kiến thức bao rộng, vào lúc đó cũng cùng những thường dân kia bách tính một dạng, giống như người hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng, nhìn trái ngó phải.
bóng loáng đất xi măng, phía trước là một đầu đại đạo, hai bên một loạt đi qua chính là từng gian cửa hàng, bán đủ loại cái gì cũng có, trong đó có chút là đóng lại trạng thái, cửa ra vào trên dán bốn chữ lớn cửa hàng lớn quảng cáo cho thuê. Theo không ngừng tiến lên, thỉnh thoảng có người dừng bước lại đi đến một bên trong đó một gian cửa hàng đi mua đồ. Bàn tử cùng người gầy hai người tựa hồ cũng quên bọn họ tiến đến là vì tìm đồ hộp, trên tay bưng lấy ăn vặt, vừa ăn một bên đi dạo, hoàn toàn mê thất tại trong siêu thị.
Hấp lưu.
Và, cái này gọi là mì chua cay đồ ăn, thật sự là quá tốt ăn, rõ ràng đã vừa mới ăn no rồi, nhưng bây giờ lập tức lại có một loại muốn cuồng ăn xúc động. Bàn tử cầm một tô mì vừa ăn vừa nói. Còn có ta cái này gọi là trà sữa đồ vật cũng không tệ, không nghĩ tới sữa thêm trà liền có thể chế tạo ra uống ngon như vậy đồ vật. Người gầy chẹp chẹp miệng, vị giác trả về vị cái này trà sữa vị đạo.
Đúng vậy à, không nghĩ tới cuộc sống này bên trong siêu thị cũng có nhiều như vậy ăn vặt, thực sự là quá hạnh phúc, ta đều không muốn ra ngoài, ta muốn cả một đời ở chỗ này. Bàn tử nói ra.
Đúng vậy à, nếu như có thể mà nói, cả một đời ở chỗ này cũng không tệ, chẳng những đủ loại kỳ kỳ quái quái lại phi thường sử dụng đồ dùng hàng ngày đầy đủ, còn có nhiều như thế mỹ thực. Kỳ thật bọn họ ngay từ đầu là dự định mua một đống lớn đồ vật trở về, nhưng nơi này đã có một cái kỳ quái quý củ, cái kia chính là hàng mua, dẫn đến tất cả mọi thứ bọn họ mỗi người đều chỉ có thể mua một phần. Cho nên bọn họ cũng chỉ có thể mỗi dạng mua một chút đến nếm thử một chút. Nếu như còn muốn mua lời nói, vậy cũng chỉ có thể đợi ngày mai.
Chương 106, kẻ náo sự.
Theo hai người không ngừng xâm nhập, dòng người dần dần ít, bởi vì càng đi vào trong, vật phẩm giá cả lại càng cao, cho nên đại đa số bình dân đều dừng bước tại khu vực bên ngoài. Còn lại cũng là giống người gầy thương nhân cùng bản tử thương nhân loại này khá là giàu có người, hai người cũng nhìn thấy một cái khuôn mặt quen thuộc, tay cầm kẹo que tại một gian gốm sứ phẩm trong cửa hàng thưởng thức một cái bình sứ. Cái này bình sứ thanh hoa thật sự là quá tinh xảo, muốn là cầm lấy đi đấu giá lời nói tuyệt đối có thể bán tốt giá tiền. Trương Đức Phát tại gốm sứ phẩm trong cửa hàng, một bên liếm láp kẹo que, vừa cùng bản thân trợ thủ nói ra.
Nha, đây không phải Trương lão bản sao, ngươi làm sao cũng ở đây?
Lúc này một thanh âm quen thuộc truyền đến, tựa như là xưng hô bản thân, thế là Trương Đức Phát quay đầu nhìn lại. Liên gặp được một béo một gầy hai người hướng về phía bên mình đi tới.
Đúng vậy à, tới này nhìn xem, nơi này mới lạ đồ vật thật là nhiều để cho người ta ra ngoài ý định. Trương Đức Phát đối với hai người nhẹ gật đầu, xem như chào hỏi.
Đang nhìn cái gì đây, nhìn mê mẩn như vậy. Bản tử thương nhân tới gần nói ra, hướng về phía trước đó Trương Đức Phát nhìn chằm chằm vào bình sứ cũng cảm thấy hiếu kỳ.
Ngươi nói cái này à, đây là cái này gốm sứ phẩm cửa hàng trấn điếm chi bảo, hắn tinh xảo trình độ viễn siêu trên thị trường bất luận cái gì đỉnh cấp tác phẩm. Trương Đức Phát giải thích nói.
Không sai, mặt men bóng loáng, đồ án rõ ràng, hoa văn đường vân thực quá thật, thuộc về tác phẩm đỉnh cao, thế gian ít có, nếu như cái này bình sứ bán ra lời nói, giá cả nên tại 2000 kim tệ trở lên.
Bàn tử vây quanh cái bình quan sát hai vòng, cũng cho ra rất cao đánh giá.
Trương Đức Phát lại lắc đầu, phủ định nói.
Không, hắn có thể càng cao, bởi vì theo nhân viên cửa hàng nói, cái này bình sứ thanh hoa là Minh Vương bệ hạ tự tay chế tác, hơn nữa về sau Minh Vương cũng sẽ không làm tiếp cái tiếp theo, dạng này độc nhất vô nhị tác phẩm, trên thế giới khả năng cũng chỉ có một cái như vậy.
Tê bàn tử ngược lại hít sâu một hơi.
Nếu như vậy lời nói, cái kia coi như mấy vạn kim tệ cũng sẽ có rất nhiều người muốn đoạt lấy, đồng thời về sau theo Minh Quốc lực ảnh hưởng tăng lớn, như vậy cái này bình sứ giá cả cũng sẽ đi theo nước lên thì thuyền lên.
Bàn tử nhịn không được lui ra phía sau một bước, hắn sợ hãi bản thân không cẩn thận đem cái này đắt đỏ tác phẩm cho đụng phải, lúc trước không rõ ràng, nhưng đi qua hôm nay được chứng kiến những sự tình này về sau, hắn biết rõ, Minh Quốc mạnh mẽ lên chi thế, thế không thể đỡ.
Cho nên trước mắt cái này bình thường bình hoa, trong mắt hắn lập tức biến thành giá trị mấy trăm vạn kim tệ vật phẩm.
Cẩn thận từng ly từng tí giữ vững khoảng cách nhất định về sau, bàn tử phát hiện người gầy thế mà không có ở bên cạnh mình, liếc nhìn một vòng, phát hiện người gầy đang tại một bên khác cầm cái khác gốm sứ đang cùng nhân viên cửa hàng nói giá ô vông.
Người gầy, đang làm gì đâu? Bàn tử đến gần hỏi.
Mà người gầy cũng vừa tốt cùng nhân viên cửa hàng nói xong giá tiền, bàn tử, ngươi xem cái này gốm sứ thế nào?
Ân, không sai, tay nghề cũng coi như tinh xảo, mặc dù vẫn là có chút tỉ vết, nhưng bán 10-20 ngân tệ cũng không có vấn đề. Bàn tử cầm lấy người gầy đưa qua gốm sứ quan sát một lần, cấp ra một cái cực kỳ đúng trọng tâm đánh giá.
Người gầy nghe được bản tử cái này chuyên gia cho ra đánh giá về sau, mặt lộ vẻ vui mừng, hỏi lần nữa hắn giá trị thật có thể đạt tới 10 cái ngân tệ trở lên.
Bản tử hơi nghi hoặc một chút gầy kỳ quái biểu hiện, cho rằng trong này có cái gì mờ ám, thế là lại nhìn kỹ một chút gốm sứ công nghệ, sau đó gật đầu.
Ta xác định, 10 cái ngân tệ tuyệt đối không có vấn đề, thậm chí gặp được ưa thích này chủng loại hình, 20 ngân tệ cũng bán đi, lại nói, ngươi hỏi ta cái này làm gì?
Người gầy chiếm được bản tử khẳng định về sau, miệng đều muốn nứt đến sau tai can. Thần thần bí bí cùng bản tử nói ra, ngươi biết cái này gốm sứ ở nơi này giá bán lẻ là bao nhiêu không?
Bao nhiêu?
2 cái ngân tệ.
Cái gì?
Dễ dàng như vậy?
Bản tử chấn kinh rồi.
Không sai, vừa mới ta còn hỏi nhân viên cửa hàng, dạng này gốm sứ bọn họ có thể đại lượng sinh sản, cho nên không hẳn mua, chúng ta muốn mua bao nhiêu liền mua bao nhiêu. Người gầy thấp giọng nói ra, sợ để cho bên ngoài đi ngang qua những thương nhân khác nghe được.
Bản tử hai mắt tỏa sáng, còn có loại chuyện tốt này, tranh thủ thời gian mua.
Một khắc đồng hồ về sau, bàn tử thương nhân cùng người gầy thương nhân cùng Trương Đức Phát đồng hành, một đường mua sắm để cho bọn họ đãi không ít đồ tốt.
Lúc này bọn họ ngay cả y phục trên người đều đã đổi một bộ.
Cái này nói là dùng cái gì tơ lụa? Làm y phục mặc lên thật sự là rất thư thái.
Đúng vậy à, mềm mại thoải mái dễ chịu, còn vốn có giãn, ta thật không biết ta trước kia mặc những cái kia thô ráp khó chịu quần áo là tại sao tới đây. Ta cảm thấy chủ yếu nhất vẫn là thiết kế, mới lạ, giản dị, cao hơn nữa bưng lên cấp bậc, coi như nhường một bình dân đến mặc, đi ra ngoài khả năng đều sẽ bị người khác ngộ nhận là quý tộc.
Đúng vậy à, ta còn là lần đầu tiên dùng tiền còn có thể hoa thoải mái như vậy, ha 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 ha.
Ba người còn nói có cười tiếp tục đi dạo, rốt cuộc đã tới đồ hộp bán khu.
Ba người bởi vì đi dạo siêu thị phí không ít thời gian, cho nên khi bọn họ lại tới đây lúc, đã sớm có không ít thương nhân vây tại lối vào cửa hàng, bọn họ xa xa liền có thể nghe thấy một tên đỏ mặt thương nhân cùng người bán hàng nhao nhao mặt đỏ tới mang hai.
Vì sao mỗi người chỉ có thể mua sắm một bình, trực tiếp toàn bộ bán cho ta không được sao? Một bình ta nguyện ý ra 5 kim tệ mua sắm, chỉ cần các ngươi đồng ý bán, có bao nhiêu chúng ta cầm thành thương hội thu bao nhiêu.
Người bán hàng đối mặt kích động thương nhân mặt không biểu tình, chỉ là nhàn nhạt nói một câu, thật xin lỗi, vị khách nhân này, bản điếm có quy định, mỗi người hạn mua một bình.
Ngươi làm sao lại là như vậy ngu xuẩn mất khôn, nghe không hiểu ta nói gì sao? 5 kim tệ, bán cho ta, không thể so với ngươi 1 kim tệ bán cho những người khác kiếm lời nhiều không?
Đỏ mặt thương nhân gặp người bán hàng vẫn là chết đầu góc không đồng ý. Cảm thấy hắn là có tiền không kiếm lời ngớ ngẩn, khí đầu đều ở bốc khói, nguyên bản là rất mặt đỏ trở nên càng đỏ.
Thật xin lỗi, bản điếm quý củ, mỗi người hạn mua một bình, người bán hàng hoàn toàn không để ý đến, vẫn là nhàn nhạt nói một câu.
Cái này có thể không phải do ngươi, hôm nay ngươi chính là bán cũng phải bán, không bán cũng phải bán hơn, cho ta rời hết nơi này.
Các ngươi đây là muốn làm gì, dám ở siêu thị lỗ mãng, không sợ Minh Vương bệ hạ trách tội sao?
Cho đến lúc này, một mực rất bình tĩnh người bán hàng lộ ra vẻ kinh hoàng, không nghĩ tới đối phương lại dám tại dưới chân tiên tử gây chuyện.
Đỏ mặt thương nhân đứng tại chỗ, mặt mũi tràn đầy cười gian, chỉ huy bản thân mang đến dòng binh trực tiếp vào cửa hàng vận chuyển hàng hóa.
Lúc trước Vạn Bảo Thương hội bán đồ hộp bạo lợi, hắn nhưng là nhìn ở trong mắt, đã sớm đỏ mắt không thôi.
Hơn nữa theo nếm qua đồ hộp quý tộc càng ngày càng nhiều, đồ hộp cũng biến thành càng quý hiếm, hiện tại hắn trên tay thì có một nhóm hộ khách thậm chí nguyện ý ra 10 kim tệ một bình mua sắm đồ hộp, hắn hôm nay đương nhiên sẽ không bỏ lỡ một nhóm hàng này.
Về phần hắn như vậy ép mua buộc bán có thể hay không bị Tiêu Minh trách tội, hắn hoàn toàn không sợ, hắn thấy, chính là trước mắt cái này người bán hàng quá cứng nhắc, không hiểu được biến báo.
Nguyên bản bán ở nơi này bán 1 kim tệ đồ hộp, bản thân ra 5 kim tệ hắn cũng không nguyện ý, nhất định chính là có tiền sẽ không kiếm lời đồ đần, chờ một lát bọn họ người phụ trách đến đây. Lại nói cho bọn họ bản thân nguyện ý ra 5 kim tệ thu mua đồ hộp, đến lúc đó bọn họ phụ trách nhiệm còn không đối với mình cảm động đến rơi nước mắt, mình cũng có thể dựa vào nơi này mua được đồ hộp ra ngoài kiếm một món hời.
Đang tại đỏ mặt thương nhân làm lấy mơ giữa ban ngày thời điểm, nhận được tin tức Vu Đại Bảo mang theo hơn 10 người nhân viên an ninh vội vàng chạy đến.
Là ai? Dám ở chỗ này gây chuyện?
Vu Đại Bảo nổi giận đùng đùng chạy đến. Mắt hổ trừng một cái, để cho đang tại vận chuyển các dòng binh không dám hành động thiếu suy nghĩ, toàn bộ đều nhìn về đỏ mặt thương nhân.
Theo dòng binh ánh mắt, Vu Đại Bảo cũng hung ác nhìn về phía đỏ mặt thương nhân.
Bọn họ đều là ngươi người.
Đỏ mặt thương nhân bị hung thần ác sát Vu Đại Bảo nhìn chằm chằm có chút sợ hãi, nhưng nghĩ lại.
Ta tại sao phải sợ, chúng ta là cho bọn họ đưa tiền đến, không sai, chỉ cần bọn họ biết rõ ta nguyện ý ra 5 lần giá cả mua sắm đồ hộp, nhất định sẽ khách khách khí khí với ta.
Thế là đỏ mặt thương nhân lấy dũng khí, tiến lên nói ra.
Không sai, ta.
Bảnh.
Đỏ mặt thương nhân lời còn chưa nói hết, liền bị Vu Đại Bảo một côn đánh cho bất tỉnh, ngất đi tại chỗ.
Vu Đại Bảo cũng là nương tay, nếu không lời nói lấy cái này thương nhân nhu nhược thân thể, khả năng tại chỗ liền bị đánh thành thịt nát.
Nếu là ngươi dẫn đầu gây chuyện, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Vu Đại Bảo hướng về phía đã ngất đi đỏ mặt thương nhân nói ra.
Bất quá hắn giống như sai lầm động thủ cùng trong lúc nói chuyện trình tự.
Sau đó chỉ cái kia chút đứng ở một bên thất kinh dòng binh đem những người gây chuyện này hết thảy cầm xuống.
Là
đi theo Vu Đại Bảo đằng sau hơn 10 người bảo an cùng nhau tiến lên. Hướng về cướp đoạt hàng hóa những lính đánh thuê kia đánh tới.
Có chút dòng binh ngoan ngoãn nghe lời, liền miễn đi đau khổ ra thịt, mà có chút còn muốn phản kháng, là trực tiếp bị đánh cho bất tỉnh, giống con chó chết bị kéo đi.
Chương 107, bán ra quyền đại lý.
Nhìn xem một đám bị kéo đi một đám kẻ náo sự, Trương Đức Phát lắc đầu.
Thực sự là một đám tự cho là đúng ra hỏa.
Có đỏ mặt thương nhân làm mẫu, vừa mới còn đối với đồ hộp hạn mua có lời oán giận những thương nhân khác cũng tất cả đều đàng hoàng xuống tới.
Mặc dù không có cách nào đại lượng mua sắm, nhưng mỗi người đều vẫn là mua một bình, dù sao so sánh bên ngoài giá cả nơi này đồ hộp là thật tiện nghi.
Tòa thanh trong phòng khách
đã làm xong Tiêu Minh chính nghe ám bộ thu thập tài liệu mới nhất.
Chu Quốc cùng nước Tống quân chủ lực còn tại trung thành kịch liệt đối bính bên trong. Chu Quốc Vương thành bên kia truyền đến tin tức Tiêu Vương đã đại chu Vương thành, đồng thời cùng ngày còn tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội 2 tên đại thần, xung công toàn bộ tài sản 1 tên ám bộ thành viên báo cáo.
Ân, ta đã biết, đi xuống đi, tiếp tục cùng vào bên kia mới nhất động thái. Tiêu Minh đem tư liệu trả lại cho ám bộ thành viên.
Là
chờ ám bộ thành viên sau khi rời đi, Tiêu Minh tiếp tục dễ chịu nằm ở trên ghế nằm. Một tay sờ lấy tiểu bảo cái đầu nhỏ, một tay cầm bắt đầu một bên để đó tiểu bánh bích quy bắt đầu ăn.
Lúc này, đại môn lần nữa mở ra, Quách Úy đi đến.
Minh Vương bệ hạ, hôm nay có rất nhiều thương nhân tới chơi, có muốn trao đổi đồ hộp đại diện sự tình, cũng có là muốn trao đổi thương phẩm khác quyền đại lý.
Quách Úy cung kính nói ra.
Tiêu Minh cắn một cái bánh bích quy sao, không đổi không chậm nói ra.
Cái này không đổi, nói cho bọn họ, 5 ngày sau ta sẽ đấu giá đủ loại thương phẩm 1 năm quyền đại lý, để cho bọn họ chuẩn bị kỹ càng tiền,
đến lúc đó muốn là không đủ tiền, bỏ qua cơ hội liền đừng trách chúng ta không có nhắc nhở bọn họ. Là. Quách Thúy lại hướng Tiêu Minh trình báo cái khác một ít chuyện, được Tiêu Minh cho phép sau liền quay người rời đi. Theo Quách Thúy tại nội chính bộ làm càng ngày càng thuần thục, Tiêu Minh cũng dần dần đem đại đa số sự vật trực tiếp vứt cho Quách Thúy giải quyết, trừ bỏ một chút chuyện quan trọng bên ngoài, cái khác việc nhỏ đều do Quách Thúy bộ nội vụ toàn quyền xử lý. Cứ như vậy Tiêu Minh liền không cần mỗi ngày đều phải bận bịu triều chính, từ đó có thể phân ra thời gian đến nhiều buổi y vân, ý đoá hai cái sinh đôi tỉ muội, còn có bản thân sủng vật tiểu bảo. Tiêu Minh cùng cái khác quốc vương khác biệt là, cái khác quốc vương sợ hai thủ hạ mình đại thần sẽ làm phản, cho nên rất nhiều thực quyền đều muốn bản thân tự tay trường khống, căn bản không dám thư giãn quyền lực khống chế. Mà Tiêu Minh khác biệt, Tiêu Minh có thể nhìn thấy thủ hạ mình độ trung thành, đối phương trung không trung thành nhìn một chút liền biết, chỉ cần phát hiện có cái nào quan viên độ trung thành thấp hơn tuyến hợp lệ, như vậy liền sẽ sớm bị Tiêu Minh cho mất quyền lực quyền hạn, sau đó đưa ra tầng quản lý. Chớ nói chi là, Quách Thúy độ trung thành thế nhưng là đã đạt đến 90 trở lên, đạt tới loại trình độ này độ trung thành cơ bản đã sẽ không lại xuất hiện ngã xuống. Đây chính là Tiêu Minh vì sao yên tâm như vậy đem sự tình đều giao cho Quách Thúy xử lý nguyên nhân. Mà Quách Thúy nhưng lại không biết Tiêu Minh có thể nhìn thấy người khác độ trung thành, hắn chỉ có một loại thật sâu bị Tiêu Minh tín nhiệm cảm giác, một cảm động, làm việc thì càng ra sức. Đại Minh Vương cửa thành cột công cáo trên cũng rất nhanh dán ra Tiêu Minh muốn bán ra đủ loại thương phẩm quyền đại lý thông cáo. Thông cáo vừa kề sát bên trên, một đám thương nhân liền xung tới. Đồ hộp quyền đại lý đã bị Vạn Bảo Thương hội mua sắm, những người khác cũng không cần còn muốn, nhưng bổn quốc còn có thương phẩm khác quyền đại lý có thể ra bán, người có ý chuẩn bị kỹ càng kim tệ, 5 ngày sau tiến về phòng bán đấu giá. Vây lại thương nhân nhìn thấy đầu thứ nhất, đồ hộp đã bị Vạn Bảo Thương hội mua đi quyền đại lý, bọn họ không có quá kinh hãi, trong lòng chỉ toát ra quả nhiên hai chữ. Nhưng trong lòng vẫn là có chút hơi thất vọng, nguyên bản còn dự định tái tranh thủ một lần, bây giờ người ta thông cáo phát ra ngoài còn thế nào tranh thủ. Bất quá cũng may bọn họ xem đến phần sau, Tiêu Minh còn dự định bán ra thương phẩm khác quyền đại lý. Thoáng một cái bọn họ tất cả đều ngồi không yên, bọn họ đều đi dạo qua hôm nay mới mở sinh hoạt siêu thị, bọn họ biết rõ nơi này còn có cái khác cực kỳ nhiều đồ tốt. 5 ngày sau đấu giá, cái kia ta nhất định phải mua được bọn họ nơi này tên là tơ lụa quyền đại lý, có nơi này tơ lụa, chúng ta làm ăn tất nhiên có thể che kín cái khác toàn bộ vương quốc. Trong đó một tên bố trí thảo thương nghiệp kích động nói ra, tựa hồ chỉ đối với nơi này tơ lụa cảm thấy hứng thú nhất. Đi, trở về tìm ta phụ thân lấy tiền đi. Nhanh chuyển tin trở về cho phó hội trưởng, để cho hắn tranh thủ thời gian lấy tiền tới. Nhanh đi về đem chúng ta những cái kia đồ rác rưởi hàng hóa tiện nghi xử lý sạch, đem tất cả tài chính đều tập trung lại, như thế nào đi nữa cũng cần mua đến trong đó một cái quyền đại lý. Đi đem ta tại Việt quốc khối kia thổ địa còn có cái khác toàn bộ tài sản cũng cùng một chỗ bán đi, ta không nghĩ lại bỏ lỡ cơ hội lần này. Cái khác các đại thương hội đại biểu hoặc là quản lý người đều nhao nhao đưa cho chính mình tổng bộ truyền tin, có biến bán tài sản, có trở về tìm gia tộc giúp đỡ, dù sao bọn họ đều muốn tận to lớn nhất lực, cầm tới nhiều nhất tiền mặt. Nếu như cũng đã bỏ qua cái thứ nhất đồ hộ, bọn họ không nghĩ lại bỏ lỡ thương phẩm khác đại diện cơ hội. Thế là các đại thương hội nhân mã liên tục rời đi Đại Minh Vương thành, tất cả đều tại lấy tốc độ nhanh nhất hướng bản thân tổng bộ truyền tin. Mà Đại Minh Vương thành xuất hiện một đống lớn mới lạ vật phẩm tin tức cũng rất nhanh truyền đến phụ cận mấy đại vương quốc thế lực khắp nơi, nguyên bản bọn họ còn không tin, nhưng theo bản thân thuộc hạ mang về vật phẩm xác nhận sau cũng liền tin. Kể từ đó khiến cho Minh quốc nhân khí lại một lần nữa mở ra, vương thành dòng người cũng ở đây từng ngày bạo tăng. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt liền qua 4 ngày thời gian. Lúc này ở Thiên Hạ đệ nhất lâu, lầu 2 bao xương bên trong, cả bàn mười mấy người đang tại ăn như gió cuốn, bên cạnh chất lên đĩa đã giống như một tòa tiểu sơn, có thể thấy được bọn họ đã ăn không ít đồ vật. Vào lúc đó nhưng vẫn là như cái quỷ chết đói đầu thai một dạng tại mánh liệt ăn. Hoa, nơi này đồ ăn thật sự là quá ngon, trên thế giới tại sao có thể có ăn ngon như vậy đồ vật, coi như đã từng ta nếm qua thịt rồng đều không cách nào cùng cái này so sánh. Một tên ăn mặc thương nhân bộ dáng trung niên nam tử cắn xuống một miếng thịt nói ra. Lão Lục, ngươi cũng không cần ăn quá no bụng, tối nay chúng ta sẽ phải hành động, đừng đến lúc đó không nhúc nhích một loại. Một tên cùng là thương nhân ăn mặc bộ dáng lão giả đã no bụng đến không ăn được, tựa ở dựa trên hô thở ra một hơi nói ra. Tên lão giả này chính là lúc trước thành công ám sát Đại Chu tiền nhiệm quốc vương Vương Cảnh sát thủ, Vương Cảnh hậu kỳ thực lực, danh hiệu tứ. Mà trong miệng hắn lão Lục cũng đúng là bọn họ trước đó chờ đến giúp đỡ, Vương Cảnh sơ kỳ thực lực, danh hiệu Lục. Yên tâm đi, lão tứ, ứng phó một cái vương tử tổ chức thế lực thôi, ta liền tính không cần bước đi cũng có thể đem bọn họ giết chết, lão Lục tự tin nói ra. Lão tứ thấy vậy có chút nhăn lông mày, cái kia gọi Tiêu Minh giá hỏa thế nhưng là có được Vương Cảnh thực lực, đồng thời dưới tay hắn từng cái dũng mãnh, cũng không có trong tưởng tượng của ngươi dễ đối phó như vậy. Lão Lục đem đã gặm sạch sẽ xương cốt lui về phía sau ném một cái, khinh thường nói ra. Thì tính sao, cái kia Tiêu Minh bất quá là gặp một chút kỳ ngộ thôi, thực lực nhiều nhất là Vương Cảnh sơ kỳ, chớ nói chi là đối mặt vẫn là chúng ta những cái này chuyên nghiệp thích khách, vượt cấp ám sát sự tình cũng không bất làm. Lão Lục lại đem bắt đầu dưới một con yêu thú chân vừa ăn vừa nói ra. Lại nói, ngươi kỹ năng tiên phú thế nhưng là tiên tiên ẩn nấp, mà ta kỹ năng là năng lực cộng hưởng, có ta ở đây chẳng khác nào lần nữa tất cả mọi người có thể có được ẩn nấp kỹ năng, đến lúc đó hai chúng ta phụ trách ám sát Tiêu Minh. Cái khác 12 tên thiên võ cảnh sát thủ phụ trách giám sát những quan viên khác, quả thực dễ dàng, ngươi nói đúng không, Hồ Ly? Tên là Hồ Ly trung niên nam tử buông chén đua xuống nói ra, không sai, bằng vào chúng ta đội hình ứng phó cái này nho nhỏ Minh quốc, vấn đề cũng không lớn,
kỳ thật hiện tại ta đối với bọn họ nơi này món ăn phối phương cảm thấy hứng thú hơn. Lão tứ thấy mình Túc Chí Đa Mưu thuộc hạ cũng nói như vậy, liền yên lòng, liền hỏi ngươi là nói chúng ta có thể thuận tiện đem bọn họ phối phương đánh cắp. Chương 108, sát thủ đến. Không sai, chỉ cần chúng ta đoạt được món ăn này chế tác phối phương, còn có đồ hộp làm sao có thể đủ làm đến lâu dài bí quyết, đem nó hiến cho tổng bộ, chúng ta có thể có được chỗ tốt tuyệt đối không ít. Hồ Ly nói ra. Lão tứ cùng lão Lục hai người cũng cảm thấy rất có đạo lý, nếu như bọn họ có thể đoạt được nơi này món ăn phối phương, coi như không nộp lên tổng bộ, chính bọn hắn lấy ra mở tiểu lâu, bọn họ về sau thu nhập cũng có thể liên tục không ngừng doanh thu. Hai người đều cảm thấy rất có làm đầu, cho nên lần này bọn họ nhiều hơn một hạng hành động nhiệm vụ, chính là ám sát Minh Quốc quan lớn đại thần, đồng thời thuận tiện đem phối phương cho tìm tới, sau đó mang đi. Chờ trong dạp mười mấy người toàn bộ ăn cơm no về sau, lão tứ nhìn một chút ngoài cửa sổ bóng đêm, cảm thấy cũng kém không nhiều nên hành động, thế là cầm lấy bên cạnh linh đang lắc lắc. Đinh linh linh. Tiếng chuông vang lên, nghe được tiếng chuông phục vụ viên mở cửa đi vào, mặt mũi tràn đầy nhiệt tình mỉm cười nói ngài khỏe chứ, xin hỏi có gì có thể đến giúp ngài. Tính tiền, vừa mới cho một vạn kim tệ tiền thế chấp còn lại ít nhiều đều lui về a. Lão tứ sở lấy chắc bụng bụng thỏa mãn nói ra. Bởi vì thiên hạ đệ nhất lâu quy củ là đưa tiền trước sau mang thức ăn lên, lão tứ bọn họ đến thời điểm vì bất việc liền trực tiếp cho một vạn cân kim tệ xem như tiền thế chấp, chờ cuối cùng bọn họ đã ăn xong sẽ cùng nhau tính sổ sách. Ngươi tốt, các ngươi nơi này tổng cộng tiêu phí 9.998 kim tệ, ngươi tiền thế chấp còn thừa lại 2 kim tệ, đây là trả lại cho ngươi tiền thế chấp, còn có các ngươi lần này tiêu phí giấy tờ ghi chép, phục vụ viên nhiệt tâm nói ra. Lão tứ nhìn thấy trước mắt thật dài giấy tờ, cùng lui về ít đến thương cảm 2 cái kim tệ, trong lòng đang dị máu, nguyên bản còn tưởng rằng một bàn này nhiều nhất ăn mấy ngàn kim tệ. Kết quả không nghĩ tới lập tức không khống chế lại, trực tiếp bị ăn phá sản. Vì không đánh rắn động cỏ, hắn cũng không dễ lại nói cái gì, đành phải ngoan ngoãn nhận nợ, đồng thời trong lòng cũng càng rõ ràng muốn đoạt đến món ăn bí phương quyết định, thế là liền thu hồi kim tệ, mang theo đám người rời đi. Mà tên kia phục vụ viên liền ngoan ngoãn đứng tại chỗ, khuôn mặt tươi cười vui vẻ đưa tiễn, một mực chờ đến bọn họ biến mất ở trong tầm mắt về sau, nguyên bản còn một bộ khuôn mặt tươi cười bộ dáng phục vụ viên sắc mặt lập tức lạnh xuống. Đưa tay đánh ngã bên hai, đè xuống treo ở trên lỗ tai truyền âm thai nghe cái nút nói ra. Đối phương dự định tối nay hành động. Tổng cộng 14 người, 2 tên vương cảnh thực lực, 12 tên thiên võ cảnh thực lực, trong đó một tên vương cảnh sát thủ năng lực là ẩn ấp, một cái khác vương cảnh sát thủ năng lực là năng lực cộng hưởng. Mà thai nghe một bên khác, một tên ám bộ thành viên đệ xuống thai nghe trả lời, biết rồi, khổ cực. Sau đó nhìn về phía trước mắt xa bàn, tại hắn phụ cận đã bu đầy người, bọn họ ánh mắt đều ở trước mắt xa bàn bên trên, phía trên có một cái cùng minh vương thành giống như lúc mini tòa thành. Xa bàn trên chính biểu hiện ra lấy 10 cái điểm đỏ, rời đi thiên hạ đệ nhất lâu, hướng về vương cung phương hướng, chậm rãi di động. Sa bàn là Tiêu Minh lần thứ nhất siêu cấp 10 rút liên tiếp, rút đến vật phẩm hoàn mỹ, có thể tự động đem chính mình trưởng khống phạm vi thế lực địa hình cho tạo ra đi ra. Về sau lại bị Tiêu Minh dùng đặc thù đạo cụ đem nó cùng dự cảnh ra đa cho dung hợp, cho nên mỗi khi có không có hảo ý người tiến vào phạm vi lãnh địa lúc, phụ trách trông coi nhân viên ở đây liền sẽ trước tiên thông chi ám bộ thành viên. Sau đó ám bộ thành viên liền sẽ nhanh chóng hành động, đối với người này tiến hành giám thị. Sát thủ công hội đám người này cũng đúng là như thế, ở tại bọn họ tiến vào quan ải biên giới đồng thời liền đã tiến vào ám bộ tầm mắt trước mặt mọi người. Khi biết được bọn họ đi tới thiên hạ đệ nhất lâu lúc ăn cơm, pháp khắc trước tiên tiến đến thay đổi phục vụ viên quần áo, đem bọn họ dẫn tới sớm chuẩn bị tốt, có kèm theo nghe trộm phù văn bao xương bên trong, cho nên vừa mới lao lục cùng lao tư nói một đoạn tiên lời nói đã từ lâu bị pháp khắc vụng trộm ghi chép lại. Mà lúc này sát thủ công hội đám người này còn hoàn toàn không biết bản thân hành tung đã sớm bại lộ, bị ám bộ một mực mật thiết chú ý. Minh Quốc vương cung, không ngừng có đội ngũ tuần tra ngay ngắn trật tự vừa đi vừa về du tẩu, cách mỗi 100 mét đều có mấy tên bịa cứng binh sĩ đứng thẳng trông coi. Từng đạo bóng đen giống như quỷ mị trong vương cung ghé qua, giống như trốn không người. Bóng đen từ từ các nơi phương hướng đi tới một chỗ âm u trong ngõ nhỏ, người mặc áo đen tại ban đêm ẩn nấp phía dưới, cho dù có người đứng ở ngõ nhỏ bên ngoài cũng chỉ có thể nhìn thấy đen kịt một mảnh. Đợi đến tất cả bóng đen đến tiến vào trong ngõ nhỏ về sau, tổng cộng 14 người, một tên vương cảnh hậu kỳ, một tên vương cảnh sơ kỳ, 3 tên thiên võ cảnh đỉnh phong, 6 tên thiên võ cảnh hậu kỳ, một tên thiên võ cảnh trung kỳ, 2 tên thiên võ cảnh sơ kỳ. Nay phẫu thuật thẩm mỹ chưa từng có cường đại, đây đã là bọn họ sát thủ công hội tại trong vương quốc còn thừa đỉnh phong nhất chiến lực. Bọn họ còn có mấy chục tên linh võ cảnh sát thủ không có xuất động, bởi vì bọn họ biết rõ lần ám sát này đối tượng không thể coi thường, để cho cảnh giới quá thấp sát thủ tới, chẳng những không giúp được gì, còn có thể bởi vì nhân số quá nhiều mà gây nên chú ý đánh rắn động cỏ. Cho nên bọn họ liền chỉ chọn lựa công hội bên trong mạnh nhất 14 trước người đến. Lần trước ám sát Đại Chu Quốc Vương, ở tại bọn họ Đại Vương tử phối hợp xuống đều kém chút thất bại, lần này chúng ta chẳng những muốn ám sát Đại Minh Quốc Vương còn muốn tăng thêm bọn họ toàn bộ đại thần, cái này thật không thành vấn đề sao? Chờ chui vào vương cung sau, trong đó một tên dáng người tương đối thấp bé người bịt mặt, một bên cảnh giác quan sát đến ngõ nhỏ bên ngoài động tĩnh, vừa có chút lo lắng hỏi. Chui vào vương cung ám sát quốc vương, liền muốn đối mặt hộ vệ, đại quân, trận pháp chờ thủ đoạn phòng ngự, bọn họ rất có thể sẽ bị phản sát. Hồ Ly gặp cái khác thiên võ cảnh thích khách cũng lộ ra lo lắng thần sắc, thế là an ủi, yên tâm đi, đây chỉ là Đại Chu nguyên bản một cái vương tử thành lập vương quốc, hệ thống phòng ngự căn bản không cách nào cùng một cái nghiêm chỉnh vương quốc so sánh. Tiếng nói nhất chuyện, Hồ Ly lại tiếp tục nói, lại nói,
chúng ta lần ám sát này bọn họ đồng thời còn có thể đem bọn họ làm đồ ăn phối phương cùng bọn họ kiếm lời kim tệ cùng một chỗ cho vơ vét đi. Suy nghĩ một chút, hôm nay bọn họ tiểu lâu nóng này chẳng diện, chỉ cần chúng ta cầm tới phối phương, về sau các huynh đệ liền cũng sẽ không thiếu tiền. Tại hồ ly một trận lợi ích hướng dẫn dưới, còn lại sát thủ cũng lâm vào vô tận huyễn tưởng bên trong.
Đúng vậy à, nếu như cầm tới phối phương, như vậy về sau liền có thể mỗi ngày đều ăn vào ăn ngon như vậy đồ ăn, còn không cần thanh toán mắc như vậy tiền, trái lại người khác muốn ăn vào ăn ngon như vậy đồ ăn liền phải cho chúng ta tiền. Thế là toàn bộ thích khách ánh mắt đều từ nguyên bản lo lắng biến thành cuồng nhiệt.
Hồ ly gật gật đầu, hắn muốn chính là cái này khí thế. Người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong, vì tiền tài, mạo hiểm một lần lại như thế nào, một hồi ta theo tứ ca cùng lục ca cùng đi ám sát Tiêu Minh, các ngươi phụ trách ám sát Minh Quốc những đại thần khác, địch sáng ta tối, ở tại bọn họ không có phòng bị tình huống dưới đối phó bọn hắn tất nhiên không khó.
Là, mặc dù nói thì nói như thế, nhưng một hồi đại gia hành động thời điểm cũng phải cẩn thận một chút, dù sao bọn họ còn tàng thủ đoạn gì chúng ta cũng không rõ ràng, một khi phát hiện không hợp lý hoặc là một đòn không thành công lập tức rút lui, không muốn ham chiến. Lao tứ bổ sung một câu nói.
Tốt lão đại, chúng ta biết.
Phân phối xong mục tiêu nhân vật sau, sát thủ nguyên một đám bắt đầu rời đi, hướng về phương hướng khác nhau tiến đến, vì cam đoan có thể cùng một thời gian xuất thủ, bọn họ đã nhất định tốt thời gian. Trước gần nút tới gần mục tiêu nhân vật, tại 9 phút đồng hồ sau đó mới xuất thủ, dạng này Minh Quốc đại thần liền sẽ tại không kịp phản ứng đồng thời cùng lúc bị giết chết. Mà lão lục năng lực cộng hưởng có thể duy trì 10 phút đồng hồ, cho nên có thể bảo đảm cái khác tất cả sát thủ tại 10 phút đồng hồ bên trong đều có thể thu hoạch được gần nấp năng lực, từ đó không bị phát hiện.
Chuyện sắp end. Chương 109, sát thủ quyết đấu. Ở nơi này yên tĩnh im ắng ban đêm, nguyên bản yếu ớt nguyệt quang cũng bị một đóa mây đen to lớn che lại. Sát thủ tại bóng tối ở giữa ghé qua, nguyên bản là am hiểu ẩn nấp hành tung sát thủ, vừa được đến từ vương cảnh cường giả kỹ năng thiên phú gia trì, phổ thông sĩ tốt căn bản là không có cách phát giác bọn họ hành tung. Bọn họ chia 7 cái đội ngũ, trong đó đội 6 hướng về sớm tìm hiểu rõ ràng 6 nơi nơi ở tới gần. Còn lại một đội ngũ chính là lão tứ, lão lục cùng hồ ly, vì cam đoan có thể thuận lợi ám sát Tiêu Minh, cho nên bọn họ quyết định hai người đồng loạt ra tay, không cho bất cứ cơ hội nào. Mà hồ ly năng lực là ở trong phạm vi nhất định cảm giác đã bị tiêu ký mục tiêu trạng thái, bất kể là thụ thương, còn lại chính là tử vong, hồ ly đều có thể thông qua kỹ năng trước tiên biết rõ. Cho nên hắn có thể căn cứ những sát thủ khác trạng thái biết được, bọn họ mục tiêu ám sát có thuận lợi hay không, đồng thời bị tiêu ký mục tiêu sau khi chết, hồ ly còn có thể thu hoạch tử vong mục tiêu, trước khi chết cuối cùng 2 giây hình ảnh. Làm những sát thủ khác tử vong, thông qua trước khi chết hình ảnh phát hiện không hợp lý lúc, hồ ly sẽ trước tiên triệt tiêu đánh dấu tại những sát thủ khác trên người tiêu ký. Làm những sát thủ khác phát hiện trên người tiêu ký bị triệt tiêu lúc, liền đại biểu cho là hồ ly phát ra rút lui tín hiệu, kể từ đó những sát thủ khác cũng sẽ đồng thời từ bỏ nhiệm vụ, bắt đầu rút lui. Cho nên hồ ly giống như lấy mạnh nhất lão lục cùng lão tứ, tại bảo đảm bản thân an toàn đồng thời, cũng tùy thời có thể báo cáo những sát thủ khác trạng thái tình huống. Lão lục ba người chậm rãi tiếp cận Tiêu Minh ở lại tòa thành. Lão tứ xoay người hướng về hai người dùng bọn họ sát thủ công hội mới nhìn hiểu thủ thế khoa tay múa chân một cái. Ý kia là nói, Tiêu Minh liền ở trong này, một hồi lão lục cùng ta cùng nhau độc thủ, hồ ly ngươi phụ trách ở chỗ này cảnh giới. Hiện tại bọn họ đã tới gần tòa thành, Tiêu Minh thực lực lại sâu không lường được, bọn họ liền một tia tiếng vang cũng không dám phát ra, sợ kinh động đến Tiêu Minh, đến lúc đó còn muốn ám sát thành công khó khăn. Mà hồ ly cũng cho ra một cái không có vấn đề thủ thế. Vạn sự sẵn sàng, còn lại chính là yên lặng chờ đợi, đợi đến bọn họ phát động năng lực thứ 9 phút đồng hồ, sau đó đồng thời xuất thủ, bảo đảm đều ở 1 phút đồng hồ bên trong giải quyết mục tiêu. Thời gian lúc sắp đến gần, lão tứ cùng lão lục từ trong ngực lấy ra một cái đen kịt truy thủ, bắt đầu chậm rãi lặng yên không một tiếng động hướng tòa thành tới gần, thời gian một đến, hai người bọn họ liền sẽ đồng thời bạo khởi. Sau khi hai người còn không có tiến lên bao nhiêu, đang chuẩn bị lúc động thủ, bọn họ lập tức cảm ứng được, hồ ly đánh dấu trên người bọn hắn tiêu ký biến mất. Nhanh như vậy đã có đội ngũ bị phát hiện. Lão tứ nhíu mày, hồ ly đột nhiên triệt tiêu tiêu ký, nói rõ những đội ngũ khác có người bỏ mình, hồ ly cảm thấy không thích hợp liền phát ra rút lui tín hiệu. Hai người vừa mới chuyển thân chuẩn bị hỏi rõ ràng là chuyện gì xảy ra lúc, lập tức con ngươi co vào. Nguyên lai cũng không phải là hồ ly triệt bỏ tiêu ký, mà là hồ ly đã chết, tiêu ký cũng đi theo biến mất. Cứ như vậy trong nháy mắt, lặng yên không một tiếng động chết tại hai người bọn họ tên vương cảnh sát thủ phía sau, bọn họ liền một chút cảm giác đều không có. Cứ như vậy chỉ chớp mắt công pháp, vừa mới người sống sờ sờ biến thành trước mắt cái này một bộ chết không nhắm mắt thi thể. Lập tức rút lui. Lão tứ thấp giọng phẫn nộ quát. Hắn biết rõ, lúc này bọn họ đã bại lộ, đồng thời đối phương còn có một cái thực lực ở tại bọn họ phía trên sát thủ. Nếu không lời nói, đối phương không có khả năng ở tại bọn họ không có chút nào phát giác tình huống dưới tại khoảng cách gần như vậy giết chết một người. Cho nên lão tứ không dám có chút dừng lại, trực tiếp kêu gọi lão lục cùng một chỗ cấp tốc rút lui. Đúng lúc này, một sợi sát cơ chợt hiện. Một đạo hàn quang từ trong bóng tối lâm ra, xuyên qua lão lục lồng ngực. Lão lục túi đầu nhìn về phía từ lồng ngực xuất hiện truy thủ, mặt mũi tràn đầy không thể tin, không nghĩ tới hắn đường đường vương cảnh sát thủ, giết người vô số, cuối cùng vẫn là rơi xuống cái bị người ám sát hạ tràng. Lão lục trái tim đã sớm bị đâm nhập truy thủ đưa vào linh lực cho xoắn đến vỡ nát, nhưng vương cảnh cường giả sinh mệnh lực cũng sẽ không để hắn cứ như vậy lập tức chết đi. Trực tiếp không sợ truy thủ phong mang, đưa tay nắm chặt truy thủ, không cho đối phương rút ra, cái tay còn lại cầm truy thủ hung hăng hướng phía sau đâm tới, thế muốn cùng đối phương đồng quy vu tận.
Mạc Chính Văn thấy vậy trực tiếp từ bỏ truy thủ, lui về phía sau, tránh đi lão Lục phản công một đòn. Lão tứ phản ứng cũng cực nhanh, không chút do dự, hướng thẳng đến bên ngoài đào tẩu. Vừa mới Mạc Chính Văn vì có thể một kích tất trúng, khí tức vẫn là không thể tránh né tiết lộ ra. Cho nên lão tứ có thể cảm ứng rõ ràng đến đối phương cũng giống như mình, cũng là vương cảnh hậu kỳ sát thủ. Mặc dù Mạc Chính Văn đã mất đi vũ khí chính, nhưng cùng với cảnh giới phía dưới, lại là chính diện cương, lão tứ căn bản không có nắm chắc có thể trong khoảng thời gian ngắn đánh giết Mạc Chính Văn. Tăng thêm bọn họ hành tung đã bị phát hiện, lúc này dừng lại lâu một chút thời gian, liền sẽ lâm vào thập diện mai phục. Cho nên bây giờ muốn hay không cho lão Lục báo thù loại sự tình này, hắn không chút suy nghĩ, chỉ có chạy ra nơi này về sau, mới có thời gian từ từ suy nghĩ. Mạc Chính Văn gặp lão tứ muốn chạy trốn, rút ra chuẩn bị đao, chuẩn bị truy kích. Một đạo đao ảnh đánh tới. Mạc Chính Văn nghiêng người tránh né, nhìn về phía lão Lục. Đã bị xoắn nát trái tim lão Lục biết rõ, bản thân mặc kệ trốn không chạy ra đi, đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện tại sức sống của hắn cũng ở đây kịch liệt hạ xuống, nhưng hắn vẫn là có ý định dùng còn thừa một điểm cuối cùng lực lượng đến vì lão tứ tranh thủ chạy trốn thời gian. Lão tứ ẩn nấp kỹ năng vốn là cường hãn, chỉ cần lại chạy xa một chút khoảng cách, cho dù là Mạc Chính Văn cũng khó có thể tìm được lão tứ hành tung. Lão Lục rút ra Mạc Chính Văn vừa mới từ bỏ truy thủ, lại ăn hai quả tục mệnh đan duy trì một lần sinh mệnh lực về sau, thấy chết không sờn nhìn nói với Mạc Chính Văn: "Đối thủ của ngươi là ta." Mạc Chính Văn thấy thế, từ bỏ truy kích lão tứ, cười nhạt một tiếng nói: "Chẳng lẽ ngươi thật cho là ta không truy hắn, hắn liền trốn được rơi sao?" Lão Lục nhìn xem đã tính trước Mạc Chính Văn, có loại dự cảm bất tưởng. Khó được hành tung chúng ta đã sớm bị phát hiện, từ vừa mới bắt đầu chúng ta liền đi vào bọn họ trong cả bẫy. Nhưng mà Mạc Chính Văn cũng không có cho lão Lục dư thừa thời gian suy nghĩ, hướng thẳng đến lão Lục làm khó dễ. "Đã ngươi muốn chết nhanh lên, cái kia ta liền giúp ngươi một chút ta." Lão Lục tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết, mặc kệ lão tứ có thể hay không đào tẩu, hắn cũng phải ngăn chặn tên trước mắt này. Thân làm sát thủ, trọng yếu nhất chính là tốc độ. Hai người vừa ra tay, liền trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, chỉ có thể ngầm trộm nghe gặp trong âm vũ truyền đến hơn 10 lần lưỡi đao tiếng va chạm. Lão tứ tốc độ cũng cực nhanh, bất quá ngắn ngủi chỉ chớp mắt công pháp liền đã tới cửa vương cung, chỉ cần tiếp tục tiến lên hơn 100 mét liền có thể rời đi vương cung, sau đó lẫn vào khu dân cư, tìm cơ hội lại rời đi Đại Minh vương thành. Ngay tại lão tứ vừa muốn lộ ra mừng thầm biểu lộ lúc, nguyên bản bình tĩnh mặt lập tức bạo khởi từng cây to lớn cây mây, hướng về lão tứ đánh tới. Lão tứ giật mình, rút ra chủy thủ muốn đem đánh tới cây mây chém đứt. Lại kinh ngạc phát hiện, bản thân chủy thủ chặt tới một nửa lúc, thế mà không cách nào chém đứt. Hơn nữa cái khác cây mây cũng hướng về lão tứ đánh tới. Không có cách nào, hắn cũng không lo được có thể hay không hút tới càng nhiều vệ binh. Trực tiếp bạo phát ra bản thân toàn bộ thực lực. Vương cảnh hậu kỳ khí tức ngay sau đó nhộn nhạo lên, ngay cả ngoài trăm thước cửa vương cung đi ngang qua mấy tên bình dân bách tính, ở nơi này vội vàng không kịp chuẩn bị khí tức trùng kích vào, cũng trực tiếp hai mắt trắng dã, ngất đi. Khí tức cường đại bao phủ vương cung, cho đến lúc này, cái khác vệ binh mới phát hiện dị thường, nhao nhao hướng về bên này gần lại lũng. Phúc. Toàn lực bạo phát xuống, vừa mới không cách nào chém đứt cây mây cũng bị lão tứ tùy tiện chém đứt. Lão tứ cũng không dám ở lâu, lại chém đứt mấy cùng đánh tới cây mây về sau, muốn lần nữa chạy khỏi nơi này. Vành long. Kết quả lão tứ còn chưa kịp đi mấy bước, tại hắn cùng đại môn ở giữa, trực tiếp kiên quyết mà lên, dâng lên một gốc mấy trăm mét cao to lớn thụ yêu. Một đạo không thua với lão tứ khí tức cũng theo đó buộc phát ra, đồng thời từ thụ yêu trên người còn mở ra một đạo lĩnh vực. Tại lĩnh vực phía dưới, lão tứ rõ ràng cảm giác được bản thân yếu thêm vài phần, đồng thời đối phương lại mạnh thêm vài phần. Lúc này che lại nguyệt quang mây đen vừa vặn bay đi, tại ánh trăng chiếu ban xuống, to lớn ảnh tử trực tiếp lấn át lão tứ. Lại hợp với thụ yêu cái kia trống rỗng biểu lộ, cùng giống bạch tuộc một dạng trên không trung vùng vẫy dây leo. Lão tứ rốt cục nhịn không được lộ ra kinh khủng thần sắc. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Chương 110, đào vong sát thủ. To lớn thụ yêu không có chút nào dừng lại, dâng lên lập tức, mấy trăm đầu dây leo phô thiên cái địa hướng về lão tứ đánh tới. Nhận lấy lĩnh vực một mạnh một yếu ảnh hưởng, vốn là cùng thụ yêu thực lực tương đương lão tứ bây giờ lại yếu một bậc, mặc dù còn có thể chém đứt đánh tới dây leo, nhưng lại cực kỳ cố hết sức. Mỗi chém đứt một cái dây leo đều sẽ để cho lão tứ dừng lại một lần, cái khác dây leo lại sẽ thừa cơ hướng về hắn bay nào mà đến, hình thành một bộ lồng giam bắt đầu co vào muốn đem lão tứ bao khỏa vây khốn, khiến cho lão tứ mỗi lần đều chỉ có thể dựa vào nhanh nhẹn thân pháp, hiểm lại càng hiểm từ vẫn chưa hoàn toàn thống nhất khe hở bên trong chạy ra. Cho nên hắn chỉ có thể tận lực tránh né đánh tới dây leo, chỉ có tại tránh không tránh được tình huống dưới mới có thể lựa chọn chém đứt. Còn thiếu một chút, ta liền có thể chạy khỏi nơi này. Lão tứ một bên đánh một bên hướng về đại môn tới gần, mắt thấy khoảng cách chỉ còn mười mấy mét đại môn, lão tứ tránh thoát mười mấy cây dây leo, lại chém đứt một cái đến không kịp né tránh dây leo sau, trực tiếp bước xa liền hướng lấy đại môn phóng đi. Hô! Một cùng to lớn dây leo lần nữa hướng về lão tứ ở trước mặt vùng đến, muốn ngăn cản lão tứ rời đi. Hừ, ngươi đã không ngăn cản được ta, lão tứ đắc ý cười nói. Cầm chùy thủ lên, trọng trọng một đao hướng về dây leo chém tới, chỉ cần chém đứt căn này dây leo, hắn liền có thể vọt thẳng ra đại môn, lẫn vào vương cung ngoại nhân trong đám. Nhưng mà, quá vội vàng lão tứ nhưng không có chú ý tới căn này dây leo so trước đó công kích hắn dây leo còn muốn lớn hơn không lên. Phốc! Chùy thủ chặt xuống, trong tưởng tượng có thể một đao chém đứt tình cảnh chưa từng xuất hiện, hắn chùy thủ chỉ chui vào dây leo một nửa liền không còn cách nào tiến lên nửa phần. Cho đến lúc này, lão tứ mới phát hiện, cái này một cái đánh tới dây leo không còn là một cái,
mà là năm gốc rễ dây leo sát nhập cùng một chỗ, mà lao tứ chỉ có thể chém đứt trong đó hai cây, đến cái thứ ba thời điểm bởi vì trước hai cây dây leo giảm bất lực dẫn đến không cách nào tiếp tục chém đi xuống. 3. Lao tứ là dừng lại, nhưng dây leo không có ngừng lại, trực tiếp khí thế không giảm đem lao tứ đập trên mặt đất, đập ra một cái to lớn hố đất. Lao tứ bị cái này tụ lực một roi cho đánh nào chấn động đều đi ra, nhìn đồ vật hình ảnh đều xuất hiện bóng chồng. Rõ ràng trước mắt chỉ có một khỏa to lớn thụ yêu, nhưng trong mắt hắn biến thành 4-5 viên. Đáng giận, nó trước đó vẫn không có sử dụng chiêu này, chính là muốn chờ ta lỏng lẻo nhất trễ thời điểm, đánh ta cái xuất kỳ bất ý. Lung lay mê mội đầu, lão tứ phẫn nộ nghĩ đến. Vốn cho là trước mắt cái này chỉ là một cái không có trí tuệ quái vật, kết quả nó lại là một cái lao âm so. Lúc này dây leo toàn bộ bắt đầu thống nhất, chậm rãi tạo thành một đôi quả đấm to, mỗi cái nắm đấm đều do mấy chục cây dây leo sát nhập mà thành. Mặc dù tốc độ so đơn thể dây leo muốn chậm rất nhiều, nhưng so sánh uy lực lại so đơn thể dây leo mạnh lên không chỉ gấp 10 lần. Như thế cường hãn công kích, coi như toàn thịnh thời kỳ hắn đều chỉ có thể tránh né không dám mạnh mẽ chống đỡ, càng đừng muốn nói hiện tại chẳng những bị lĩnh vực suy yếu, đồng thời còn đã bị thương hắn. Gặp từ dây leo hình thành quả đấm to hướng về một quyền của mình đánh tới, chính là muốn cố nén kịch liệt đau nhức tránh né công kích, lao tứ phát hiện mình thế mà không cách nào di động. Túi đầu xem xét, mới phát hiện mình cước bộ biết rõ lúc nào đã bị từ dưới đất mọc ra cây mây cho gắt gao khổn trụ liễu. Lúc này lao tứ trong đầu trực tiếp toát ra hai chữ: xong rồi. Bành. Thụ yêu hình thành cự quyền một đòn đánh xuống, cường đại uy lực liền đại địa đều chấn động lên. Nhưng thụ yêu nhưng không có phải kết thúc ý nghĩa, còn tại không ngừng hướng về vừa mới đánh ra hố sâu không ngừng huy quyền. Bành. 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 Hai cái quả đấm to không ngừng đả kích, cường đại chấn động từng đợt hướng ra phía ngoài tứ tán, nếu như khủng bố một màn để cho chạy đến vệ binh cũng toàn bộ giật nảy mình. Tất cả binh sĩ trở lại trên cương vị đi, đây là trong vương cung hộ quốc thần thú, đang tại bắt lấy thích khách, không cần hoang mang. Lúc này, sớm nhận được tin tức sĩ quan chạy đến, gọi lại chuẩn bị muốn nhắm mắt lại đi công kích thụ yêu đám vệ binh. Vệ binh nghe được bản thân sĩ quan nói cái này thụ yêu là quân đội bạn sau đều thở dài một hơi. Bọn họ xem như hộ vệ vương cung an toàn binh sĩ, mặc kệ gặp được cường đại cỡ nào đối thủ bọn họ cũng sẽ không lùi bước, nhưng gặp được kẻ địch mạnh mẽ lúc, vẫn là không thể tránh né sẽ tâm sinh e ngại. Cho nên vệ binh tại thở dài một hơi đồng thời, cũng ở đây bội phục mình quốc gia cường đại. Không nghĩ tới Đại Minh chúng ta vương quốc còn có một cái cường đại như vậy hộ quốc thần thú, thực sự là quá lợi hại rồi. Ta thực sự may mắn lúc trước Minh quốc còn không có thành lập thời điểm ta lựa chọn ra Thiết Thành, mà không có lựa chọn Phong Vân Thành, nếu không đãi ngộ tuyệt đối không có hiện tại tốt như vậy. Còn không phải sao, chẳng những thức ăn tốt, Minh vương còn hoa đại lượng trọng kim đến bồi dưỡng chúng ta, ta nhập ngũ thời điểm vẫn chỉ là võ đồ cảnh hậu kỳ, kết quả mới ngắn ngủi hơn một tháng, ta hiện tại đã võ giả cảnh trung kỳ, đổi thành trước kia, tốc độ này ta hoàn toàn không dám tưởng tượng. Đúng vậy a, cảm tạ Minh vương, cảm tạ quốc gia. Mấy tên đường cũ vệ binh trên đường cười cười nói nói trao đổi, đều càng ngày càng cảm thấy mình lúc trước lựa chọn đi theo Tiêu Minh là một cái sáng suốt quyết định. Vương cảnh cường giả quyết đấu nhanh như thiểm điện, từ bắt đầu đến kết thúc tổng cộng không đến một phút đồng hồ thời gian, liền đã kết thúc chiến đấu. Lão Lục cho dù chỉ dùng của mình cuối cùng sinh mệnh lực bạo phát toàn lực, ở đối mặt Vương cảnh hậu kỳ Mặc Chính Văn, cũng bất quá mới đi 20 mấy chiêu liền đầu một nơi thân một nẻo. Lão tứ bị Tiểu Mục triệu hoán đi ra thụ yêu một trận mãnh liệt truy, thẳng đến hấp hối thời điểm mới dừng lại, sau đó đem nó bắt sống mang đi. Mà còn thừa 11 tên sát thủ bên kia, tại hồ ly bị giết chết, trên người Tiêu Ký biến mất trước tiên liền dự định rút lui. Nhưng cùng lúc lão Lục bởi vì nhận lấy vết thương chí mạng, không cách nào tiếp tục duy trì năng lực cộng hưởng kỹ năng, cho nên bọn họ cũng lập tức đã mất đi lão tứ ẩn nấp kỹ năng bao trùm. Nguyên bản ám bộ thành viên thông qua xa bàn giám sát đến bọn họ đại khái vị trí về sau, tất cả đều mai phục tại chung quanh. Bởi vì đối phương toàn bộ có được lão tứ cường hãn tiên tiên ẩn nấp kỹ năng, ám bộ thành viên cũng vô pháp cam đoan có thể đem bọn họ còn thừa 11 tên tiên võ cảnh sát thủ toàn bộ lưu lại. Bất quá cũng may Mặc Chính Văn thành công đánh lén đến lão Lục, theo cái khắc thích khách ẩn nấp kỹ năng sau khi biến mất, đã sớm mai phục tại phụ cận ám bộ thành viên toàn bộ điều động. Lục Ca cùng Hồ Ly năng lực đều biến mất, tranh thủ thời gian rút lui trong đó một cái đội ngũ, dẫn đầu Thiên Võ cảnh hậu kỳ sát thủ lập tức hướng về phía một bên Thiên Võ cảnh sơ kỳ sát thủ nói ra. Kết quả đúng lúc này, trong bóng tối một vòng kinh diễm phong mang hiện lên, Mặc trực tiếp đem vừa mới hắn đối thoại tên kia Thiên Võ cảnh sơ kỳ sát thủ một đao phong hầu. Ai? Trong bóng tối, Thiên Võ cảnh hậu kỳ sát thủ chỉ có thể nhìn thấy Mặc thân ảnh. Liền Mặc một tia khí tức cũng không cảm ứng được. Hắn chỉ biết là Mặc cũng là một cái ẩn nấp cao thủ, cho nên tuyệt đối không thể để cho Mặc lần nữa tiến vào ẩn nấp, nếu không lần tiếp theo xuất hiện, mục tiêu công kích liền là chính hắn. Cho nên Thiên Võ cảnh hậu kỳ sát thủ ở đối phương ra tay giết chết Thiên Võ cảnh sơ kỳ sát thủ đồng thời, rút ra bên hông đoạn kiếm chém tới, muốn nhờ vào đó dính lên Mặc, không cho Mặc một lần nữa trốn vào hắc ám. Keng. Thiên Võ cảnh hậu kỳ sát thủ công kích bị Mặc dùng truy thủ ngăn trở. Cương ẩn. Mặc mượn Thiên Võ cảnh hậu kỳ sát thủ công kích lực quán tính, hướng thẳng đến hậu phương bỏ chạy, thuận tiện sử dụng chủy thủ bổ sung kỹ năng, một đạo hắc vụ bao khỏa toàn thân, cưỡng ép biến mất ở Thiên Võ cảnh hậu kỳ sát thủ trước mắt. Một màn như thế để cho Thiên Võ cảnh hậu kỳ võ giả ngu ngơ tại chỗ. Thông qua vừa mới một cái kia, hắn có thể đủ cảm nhận được thực lực đối phương hoàn toàn ở Thiên Võ cảnh phía dưới, nhưng chính là cái này một cái thực lực không bằng Thiên Võ cảnh người, lại như thế nhẹ nhõm ẩn nút đến bọn họ phụ cận, vượt cấp giết chết một cái Thiên Võ cảnh sơ kỳ tinh anh sát thủ.
Từ xuất hiện đến biến mất, thiên võ cảnh hậu kỳ sát thủ trừ bỏ mặc mặc yểu điệu thân hình bên ngoài, cái khác một mực không có thấy rõ. Chương 111, bị bao vây thích khách. Thiên võ cảnh hậu kỳ sát thủ đứng tại chỗ cảnh giác đen kịt tứ phương. Hắn bây giờ căn bản không cách nào bắt lấy đến mặc mặc khí tức, chỉ có thể đứng tại chỗ, dự phòng lấy có thể sẽ đột nhiên xuất hiện tập kích, không cho mặc mặc một chút kẽ hở. Theo thời gian đưa đẩy, bởi vì độ cao tập trung quá lâu, thiên võ cảnh sát thủ cái trán bắt đầu xuất hiện mồ hôi dịt, con mắt cũng bắt đầu phát khô. Thỉnh thoảng chung quanh sẽ truyền ra đồng bạn mình tiếng kêu thảm thiết, nhưng dù vậy hắn cũng không dám có chút phân thần. Có thể mặc mặc chậm chạp không xuất hiện, một lần để cho thiên võ cảnh hậu kỳ sát thủ có một loại mặc mặc đã rời đi hào giác, nhưng hắn thủy chung vẫn là tin tưởng vững chắc, mặc mặc tuyệt đối ngay tại bản thân phụ cận nhìn chăm chú lên bản thân. Đáng chết, lao tử hành nghề sát thủ vài chục năm, khi nào bị động như vậy qua thiên võ cảnh hậu kỳ sát thủ cắn răng mắng. Hắn biết rõ hiện tại không thể lại tiếp tục ngồi chờ chết đi xuống, đây là tại người ta địa bàn, thời gian mỗi kéo dài một phần, bản thân liền nguy hiểm một phần. Thiên võ cảnh hậu kỳ sát thủ suy đoán, hẳn là mặc mặc không có nắm chắc đánh giết bản thân, cho nên cố ý núp trong bóng tối kéo dài thời gian, muốn chờ nàng cái khác ám vệ giải quyết hết sát thủ công hội cái khác thích khách sau lại đến vây công bản thân. Nghĩ đến như thế, thiên võ cảnh hậu kỳ sát thủ không dám ở lâu, một bên cảnh giác chung quanh, một bên hướng rút lui lộ tuyến chạy. Đúng lúc này, vẫn không có xuất thủ mặc mặc xuất hiện lần nữa tại phía sau hắn, cho hắn tới một đâm lưng. Keng. Thiên võ cảnh hậu kỳ sát thủ cấp tốc quay người, đỡ được một kích này. Bởi vì thực lực sai biệt quá lớn, mặc mặc tốc độ công kích không đủ. Cho dù thiên võ cảnh hậu kỳ sát thủ lộ ra sơ hở, mặc mặc cũng không thể một đòn đạt được. Một đòn không trúng, mặc mặc lại một lần nữa trốn vào trong bóng tối. Lưu lại toát ra mồ hôi lạnh thiên võ cảnh hậu kỳ sát thủ tại nguyên chỗ sững sờ. Nếu như không chạy, sớm muộn sẽ bị vương cung vệ binh phát hiện, dẫn đến lâm vào bị vây công cục diện. Nhưng chỉ cần vừa chạy, thiên võ cảnh hậu kỳ sát thủ trên người liền sẽ không thể tránh né lộ ra sơ hở, mặc mặc liền sẽ tìm đúng cơ hội xuất hiện tập kích sát thủ. Vừa mới thiên võ cảnh hậu kỳ sát thủ cũng là hiểm lại càng hiểm đỡ được một kích này. Xuống một lần tập kích lúc nào sẽ xuất hiện, bản thân lại có thể tới hay không được đến ngăn trở, đây hoàn toàn là một cái không biết vấn đề. Nhưng hắn không có lựa chọn khác, hoặc là đứng tại chỗ thúc thủ chịu trói, hoặc là chỉ có thể tiếp tục mạo hiểm nhanh chóng rút lui, hoặc là cố ý lộ ra sơ hở, dẫn dụ mặc mặc xuất hiện, đem mặc mặc giải quyết hết lại an toàn rút lui. Muốn làm thì làm, thiên võ cảnh hậu kỳ sát thủ tiếp tục rút lui, tốc độ so vừa rồi còn phải nhanh, đồng thời cố ý lộ ra một cái cực kỳ rõ ràng sơ hở. Hô, trong bóng tối, mặc mặc thân ảnh xuất hiện lần nữa. Hướng về thiên võ cảnh hậu kỳ sát thủ lộ ra sơ hở phần gãy chém tới. Ha ha, bị lừa rồi a, thiên võ cảnh hậu kỳ sát thủ mừng thầm, không nghĩ tới đối phương cư nhiên như thế tùy tiện liền tấn công. Đông nhiên một cái trước khuất tránh qua, tránh né một kích chí mạng, dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, hướng thẳng đến mặc mặc thân ảnh bắn tới. Phúc. Thiên võ cảnh hậu kỳ sát thủ tốc độ nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt liền đuổi kịp muốn chạy trốn thân ảnh, một kiếm đâm vào thân ảnh muốn hại. Ha ha, ta thừa nhận ngươi ẩn nấp năng lực sát thực rất lợi hại, nhưng tiếc là ngươi tu vi vẫn kém một chút. Thiên võ cảnh hậu kỳ sát thủ phi thường đắc ý. Rút ra đoạn kiếm, thân ảnh ngã xuống đất, đang chuẩn bị quay người rời đi. Một đạo hàn quang từ trong bóng tối đâm ra, xuyên qua thiên võ cảnh hậu kỳ sát thủ đầu. Cho dù thiên võ cảnh hậu kỳ sát thủ kịp thời dùng hết linh lực vòng bảo vệ, nhưng ở thanh này ám ảnh chi cụ công kích đến vẫn là giống như giấy đồng dạng bị đâm xuyên. Thiên võ cảnh hậu kỳ sát thủ ngã xuống đất, mặc mặc từ trong bóng tối đi ra, mà không biểu tình nhìn trước mắt cỗ thi thể này, mà vừa mới bị thiên võ cảnh hậu kỳ sát thủ giết chết thân ảnh hóa thành một đoàn hắc khí, chui vào mặc mặc trong thân thể. Mặc mặc làm sao không nhìn ra thiên võ cảnh hậu kỳ sát thủ là cố ý lộ ra sơ hở, cho nên mặc mặc tương kế tự kế, sử dụng bản thân gần nhất vừa mới học được ám ảnh phân thân, đến để cho hắn buông lòng cảnh giác. Sau đó lại một kích thành công, đổi lại trước kia, mặc mặc cho dù đắc thủ cũng chưa chắc có thể đâm xuyên đối phương linh lực phòng ngự, bất quá tốt trên tay nàng có tiêu minh đưa sử thi cấp vũ khí, sắc bén dị thường, cho nên liền rất nhẹ nhàng một kích thành công. Mặc mặc nơi này chiến đấu là kết thúc, địa phương khác vẫn còn đang chiến đấu. Trong vương cung trên đại đạo, mấy chục đạo thân ảnh ẩn hiện, tốc độ cực nhanh, vị trí khắp nơi biến hóa. Không phải truyền ra vũ khí tiếng va chạm, binh khí va nhau thanh âm kinh động lấy chung quanh tất cả phòng thủ vệ binh bất an nhìn bốn phía, nắm chặt trong tay trường kích. Tất cả nhân viên bảo vệ tốt cương vị mình không nên tùy ý đi lại. Đã sớm nhận tin tức đội trưởng đến đây tiết chế bản thân sĩ tốt, phòng ngừa doanh thiếu. Ứng phó những sát thủ này, ám vệ xuất thủ liền có thể. Keng, keng, keng. Một tên thiên võ cảnh sát thủ cùng trong đó một tên ám vệ nhanh chóng qua mấy chiêu về sau, lui trở về bản thân trong đội ngũ. Cũng chỉ có mấy người các ngươi sao? Những người khác đâu? Lui về thiên võ cảnh đỉnh phong sát thủ hỏi. Chúng ta rút lui thời điểm đột nhiên lọt vào bọn họ đánh lén, các huynh đệ khác cơ bản không phải chết, chính là bị bắt sống. Một bên gãy một cái cánh tay thiên võ cảnh sát thủ trả lời. Nguyên bản hồ ly trên người bọn hắn tiêu ký sau khi biến mất, bọn họ đều trước tiên rút lui, kết quả liền lao tứ ẩn nấp năng lực cũng đi theo biến mất. Lại đột nhiên lọt vào một đám mai phục đã lâu ám vệ đánh lén, dẫn đến bọn họ vừa đối mặt liền bị thiệt lớn. Lúc này bọn họ cũng là dựa vào tiếng đánh nhau, lẫn nhau ở giữa tụ hợp sau mới phát hiện, nguyên bản bọn họ xuất phát 14 người chỉ còn lại có hiện tại chỉ là 6 người. Đồng thời lao tứ lão lục còn có hồ ly đều tung tích không rõ, không cần nghĩ, tất nhiên là giữ nhiều lãnh ít. Mà sát thủ công hội còn thừa 6 tên sát thủ theo thứ tự là 3 cái thiên võ cảnh đỉnh phong, cùng 3 cái thiên võ cảnh hậu kỳ, bọn họ đều là dựa vào thực lực quá cứng, tài năng từ ám vệ trong vây công kiên trì đến bây giờ.
mà còn lại mấy cái bên kia tu vi khá thấp cơ bản cũng là từ vừa mới bắt đầu liền đã bị ám vệ đánh lén giết chết. Đáng giận, sớm biết tới này gặp được bảy quái vật này, lúc trước coi như đánh chết ta cũng sẽ không theo tới trong đó. Một tên thiên võ cảnh đỉnh phong sát thủ Vũ Du nói. Hắn đôi trước mắt cục diện hoàn toàn thúc thủ vô sách, hắn biết rõ, hôm nay bọn họ muốn chạy khỏi nơi này là không thể nào, bởi vì bọn họ đã bị gắt gao vây lại, khó có phá vây cơ hội. Lúc này, ám bộ trong thành viên bảy tên thiên võ cảnh ám vệ từ trong bóng tối đi ra, kho lạnh nhìn xem bọn họ cái này sáu cái lưng tựa lưng sát thủ. Nhìn thấy bọn họ, vây vào giữa sáu tên thích khách đều hướng rúc về phía sau co lại, đem vũ khí giữ tại phía trước, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt địch nhân, ánh mắt hiển thị rõ vẻ hoảng sợ. Bảy tên thiên võ cảnh ám vệ bên trong, không có một cái nào cảnh giới là đạt tới thiên võ cảnh đỉnh phong, thậm chí thiên võ cảnh sơ kỳ chiếm đa số. Nhưng dù cho như thế y nguyên sẽ có được ba tên thiên võ cảnh đỉnh phong sát thủ công hội thành viên đánh liên tục bại lui. Bởi vì nơi này là ám vệ sân nhà, đồng thời xem như ám nguyên tố võ giả, ẩn nấp ngày kia kỹ năng sở trường bọn họ, ẩn nấp kỹ năng tại phía xa đám này mới đến sát thủ phía trên. Đồng thời ám vệ mỗi ngày đều sẽ đi thí luyện chi tháp thí luyện, tại không ngừng tăng lên kỹ xảo chiến đấu đồng thời, thông quan còn có thể thu hoạch được thí luyện chi tháp thể chất ban thưởng. Tăng thêm Tiêu Minh không chút nào xa xỉ cho bọn họ mỗi người đều trang bị tinh lương trang bị, cho nên bọn họ cùng sát thủ công hội người so ra, cảnh giới là kém một chút, nhưng đánh lên lại một chút cũng không hư. Hơn nữa hiện tại bọn họ cũng chẳng qua là bảy cái ám vệ xuất hiện ở bọn họ trước mắt, trong bóng đêm thế nhưng là còn ẩn giấu đi mấy chục tên linh võ cảnh cảnh giới ám vệ. Chỉ cần một hồi đánh lên, cái nào sát thủ công hội người bị lạc đàn, như vậy hắn sẽ đụng phải trong bóng tối đột nhiên xuất hiện mấy chục thanh chủy thủ đồng thời công kích. Chương 112, Mặc Mặc tâm tư. Bên trong lâu đài, Tiêu Minh hoàn toàn không thấy bên ngoài thỉnh thoảng truyền đến chấn động tiếng cùng tiếng kêu thảm thiết. Giờ phút này đang nằm tại Lị Lị trên đùi hưởng thụ lấy Lị Lị móc hai, Y Vân cùng Y Đoá tại một bên khác nghiêm túc cho Tiêu Minh làm cước bộ xoa bóp. Nếu như mỗi ngày đều có thể dạng này, không có người quấy rầy liền tốt. Tiêu Minh hơi hít mắt, hắn cực kỳ hưởng thụ hiện tại loại này cá ướp muối sinh hoạt. Tiêu Minh chờ mình, đầu tại Lị Lị trên đùi điều chỉnh một cái dễ chịu tư thế, đưa tay muốn cầm lấy một khối bên cạnh bàn bánh ngọt nhấm nháp, kết quả lại bắt hụt, quay đầu nhìn lại. Mặc Mặc không biết lúc nào đã xuất hiện ở bên cạnh, trong tay chính cầm Tiêu Minh vừa mới chuẩn bị bắt bánh ngọt ăn. Đuổi Y Vân cùng Y Đoá trở về phòng nghỉ ngơi về sau, Tiêu Minh nhìn về phía Mặc Mặc hỏi: "Nhanh như vậy làm xong?" "Ân, không có bắt sống đến, đều bị ta giết chết." Mặc Mặc nuốt ngấu nghiến ăn bánh ngọt, có chút mơ hồ không do nói ra. "Không tệ lắm, không nghĩ tới ngươi thật đúng là một người giải quyết hai cái thiên võ cảnh sát thủ." Tiêu Minh nhịn không được khen. Nguyên bản Mặc Mặc hẳn là đi theo cái khác ám vệ hành động chung, nhưng là Mặc Mặc vì biết mình trong khoảng thời gian này đến thực lực tăng lên bao nhiêu, cứng rắn muốn tự mình đi đánh lén sát thủ công hội trong đó đội một. Tiêu Minh nói không lại nàng, cho đi Mặc Mặc một khối phòng thân ngọc bội về sau, liền tuyển sát thủ công hội bên trong yếu nhất một đội ngũ giao cho Mặc Mặc. Nguyên bản Tiêu Minh còn cảm thấy Mặc Mặc tối đa chỉ có thể tiêu diệt một người sát thủ chính là cực hạn, đến lúc đó khẳng định vẫn là sẽ xúc động ngọc bội phòng ngự cơ chế. Nhưng không nghĩ tới, Mặc Mặc thành công đã trở về, đồng thời ngọc bội cũng không có sử dụng qua, nói cách khác Mặc Mặc là thật dựa vào chính mình giết chết hai cái thiên võ cảnh sát thủ. Cho nên Tiêu Minh cực kỳ vui mừng, dù sao nghĩ Mặc Mặc loại này lại tốt nhìn lại có thể làm nữ hài tử thật sự là không nhiều lắm. Mà Mặc Mặc chiếm được Tiêu Minh khích lệ cũng rất là đắc ý, ngạo kiều hơi ngẩng đầu nói: "Hừ, bất quá là hai cái thiên võ cảnh mà thôi, về sau ngươi muốn là còn dám khi phụ ta, ta liền..." Mặc Mặc không có nói tiếp, chỉ là dùng nàng cái kia thon thon tay ngọc nắm quyền một cái, biểu thị thị uy, nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, ai có thể nghĩ tới cái này trắng nõn tay nhỏ, ngay vừa rồi đã cướp lấy hai tên thiên võ cảnh sát thủ tính mệnh đâu. "Vâng vâng vâng, nhà ta Mặc Mặc lợi hại nhất." Tiêu Minh phụ hòa nói. "Ân." Lúc này, Tiêu Minh mới chú ý tới Mặc Mặc sắc mặt tựa hồ không tốt lắm, sắc mặt có chút tái nhợt, thế là tiến lên sờ lên Mặc Mặc cái trán hỏi: "Là tổn thương tới chỗ nào sao? Làm sao sắc mặt kém như vậy?" Mặc Mặc bị Tiêu Minh đột nhiên đưa tới đại thủ sờ đến trên trán, sắc mặt tái nhợt hiện ra một tia đỏ ửng. Không có kháng cự Tiêu Minh kiểm tra, nhưng ngoài miệng vẫn là mạnh miệng đến không có việc gì, vấn đề nhỏ mà thôi, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe. Tiêu Minh không để ý đến Mặc Mặc giải thích, thả ra linh khí tại Mặc Mặc trên người đi thôi một vòng đi sau hiện vấn đề. Tinh thần bị thương, đây cũng không phải là nghỉ ngơi mấy ngày liền có thể khôi phục lại. Tiêu Minh nhíu mày, thuận tay thông qua hệ thống mua một khỏa tu bổ tinh thần bị thương đan dược trực tiếp nhét vào Mặc Mặc trong cái miệng nhỏ nhắn. Đây là chuyên môn tu bổ tinh thần bị thương đan dược, ăn về sau, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sẽ không sai biệt lắm khỏi rồi, về sau muốn là khó chịu chỗ nào liền muốn nói ra, không muốn che giấu biết sao. A. Mặc Mặc biết rõ Tiêu Minh là ở quan tâm bản thân, cho nên không có mạnh miệng, rất phối hợp ăn nuốt vào đan dược, sau đó ngồi ở một bên tiếp tục ăn lấy vừa mới cái kia bản còn không có ăn xong bánh ngọt. Mặc Mặc trong khoảng thời gian này đến, mỗi ngày đều phải lấy bảo hộ Tiêu Minh danh nghĩa đi theo Tiêu Minh bên người, nhưng Tiêu Minh biết rõ, nàng liền hướng về phía Lị Lị mỗi ngày cho Tiêu Minh làm bánh ngọt đến. Mặc Mặc tựa hồ cực kỳ thích ăn Lị Lị nấu nướng một chút món điểm tâm ngọt, mỗi lần chỉ cần Mặc Mặc vừa đến, tất cả món điểm tâm ngọt cơ bản cũng là nàng một người ăn sạch. Ăn nhiều như vậy, thịt cũng đều dài đến nên dáng dấp mới đi, cái này có thể hâm mộ chết bao nhiêu người a. Tiêu Minh nhìn chằm chằm trước mắt Mặc Mặc cái kia bị bó sát người y phục dạ hành bao khỏa ra cái kia có lồi có lõ gợi cảm dáng người, không hiểu rõ Mặc Mặc mỗi ngày một người có thể ăn 4 người lượng đồ ăn, bụng lại không có một chút mập mạp, vẫn là eo nhỏ đùi chân dài. Mặc Mặc nhạy cảm giác được giống như có người đang nhìn mình, cái kia sắc bén ánh mắt tựa như trên người mình vớt ve đồng dạng, để cho Mặc Mặc cả người giống như bị chạm điện, hơi đỏ mặt, ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Minh, ngươi nhìn ta chằm chằm làm gì? Ai bị phát hiện Tiêu Minh có chút xấu hổ, ho khan hai tiếng nói ra a, cái kia. Cái này không, ngươi lần này không phải lập công lớn sao, ngươi muốn tưởng tượng gì? Không cần a, có thể ở tại bên cạnh ngươi chính là đối với ta ban thưởng lớn nhất. Hoa một bên Lị Lị không nghĩ tới Mặc Mặc sẽ nói ra to gan như vậy lời nói, nhịn không được kinh ngạc lên tiếng. Ngay cả Tiêu Minh cũng ngẩn người nghĩ thầm, đây coi như là đang cùng ta thổ lộ sao? Mặc Mặc câu nói này vừa vặn ra khỏi miệng, liền phát hiện sơ hở trong lời nói, trên mặt lập tức đỏ bừng, liền vội vàng giải thích nói, không phải rồi, ta chỉ là cực kỳ ưa thích ở tại bên cạnh ngươi. À, không đúng, không đúng, ta chỉ là. Hiện tại biến thành Mặc Mặc bắt đầu lời nói không mạch lạc hỗn đản, ta không để ý tới ngươi, thử. Mặc Mặc phát hiện mình càng tô càng đen, trong lúc nhất thời cũng vô pháp giải thích rõ, ra vẻ sinh khí rời khỏi nơi này. Kỳ thật Mặc Mặc cũng không biết rõ tại sao mình lại có loại cảm giác này, chỉ là so với trước kia, nàng cực kỳ ưa thích hiện tại loại này tự do tự tại cảm giác, Tiêu Minh cho tới bây giờ không bức bách tự mình làm bản thân không thích sự tình. Mỗi lúc trời tối đều có thể cùng Y Vân các nàng cùng một châu nghe Tiêu Minh giảng chưa từng có nghe qua cố sự, mỗi ngày định thời gian còn có thể cọ đến Tiêu Minh bánh ngọt. Mặc Mặc chỉ muốn có thể mỗi ngày đều có thể qua trên loại cuộc sống này, chỉ là không có nghĩ đến, vừa mới chỉ là tùy ý một câu nói sau khi ra, ý nghĩa liền có điểm không đúng, khiến cho cuối cùng biến thành bản thân không có ý tứ lên. Chạy về bản thân khuê phòng, Mặc Mặc trong lòng vẫn còn tại bịch bịch nhảy, trước đó Mặc Mặc còn không có về phương hướng nào nghĩ, nhưng vừa mới không cẩn thận nói nhầm về sau, Mặc Mặc tựa hồ mở ra thế giới mới. Đột nhiên ý thức được bản thân rốt cuộc là thích hiện tại sinh hoạt, còn là không cẩn thận thích Tiêu Minh cái này vấn đề cá nhân. Mặc Mặc chỉ cảm thấy, mỗi ngày nhìn thấy Tiêu Minh thời điểm tâm tình mình đều sẽ rất tốt, đồng thời Tiêu Minh mỗi lần đều thích vụng trộm chiếm bản thân tiện nghi, bản thân mặc dù mặt ngoài sinh khí kháng cự, trong lòng lại vẫn cứ đối với Tiêu Minh phản cảm không nổi. Hơn nữa bình thường mỗi ngày chỉ cần đợi tại Tiêu Minh bên người, Mặc Mặc liền sẽ có một loại rất thoải mái cảm giác, trước đó Mặc Mặc sở dĩ cứng rắn muốn bản thân khiêu chiến một sát thủ đội ngũ, cũng là muốn hướng Tiêu Minh chứng minh. Nàng không phải không còn gì khác bình hoa, nàng cũng có thể giúp đỡ Tiêu Minh bận điệu. Nguyên bản những tâm tình này đều tiềm ẩn tại Mặc Mặc trong đáy lòng, nhưng bây giờ những tâm tình này lại bắt đầu bộc phát ra, càng nghĩ, Mặc Mặc nhịp tim lại càng nhanh. Mặc Mặc dỡ xuống y phục dạ hành, trên người chỉ mặc một bộ cái yếm, hoàn toàn cho thấy nàng cái kiết như ma quỷ nóng bỏng dáng người, một cái nằm lì ở trên giường, bạch khiết ngó sen non một dạng cánh tay ôm gối đầu. Thon dài lại tốt không tì vết đôi chân dài không ngừng vừa đi vừa về đá giường bị, trong miệng nghĩ linh tinh niệm niệm lẩm bẩm lấy, Tiêu Minh ngươi tên quỷ đáng ghét này, lại khi dễ người. Cuối cùng, Mặc Mặc đem tất cả sai lầm đều quăng Tiêu Minh trên đầu. Mà Tiêu Minh bên kia, nhìn thấy Mặc Mặc chạy trối chết về sau, cùng Lị Lị liếc nhau, bất đắc dĩ lắc đầu, hoàn toàn không biết vừa mới còn rất tốt Mặc Mặc, vì sao đột nhiên liền tức giận. Quả nhiên, lòng của nữ nhân, kim dưới đáy biển a. Chủ nhân lúc này, phòng ốc bên trong vang lên tiểu mục thanh âm. Úc, là tiểu mục đã về rồi. Tiêu Minh nhìn về phía ngoài cửa sổ, một cái ưu mỹ tiểu tinh linh bay vào, đứng ở Tiêu Minh bờ vai bên trên, hưng phấn tranh công nói: "Chủ nhân, ta đem bọn họ lợi hại nhất thích khách cho bắt trở lại a, ngươi xem." Tiểu Mục vung tay lên, ngoài cửa sổ liền dâng lên một cái dây leo, đưa vào một người. Toàn thân cao thấp, bị vô số căn nhỏ bé cây mây cho trói cực kỳ chặt chẽ, mà bị trói người đã hấp hối, thở ra thì nhiều, hít vào thì ít, hiển nhiên một bộ sẽ phải tắt thở bộ dáng. Chương 113: Tản tin đồn xấu. Tiêu Minh gặp lao tứ khí tức càng ngày càng yếu ớt, vội vàng cùng Tiểu Mục nói ra: "Cho hắn tiếp theo một lần mệnh đi, hắn nếu là chết, rất nhiều thứ khả năng liền không hỏi được." "Tốt, chủ nhân." Tiểu Mục tay nhỏ lẳng không một chút, một cái xanh biếc, giống như tiểu xà đồng dạng sợi đằng xuất hiện, du tẩu tại lao tứ trên người, hướng về phía hắn phần cổ trực tiếp đâm vào. Nguyên bản xanh biếc vô cùng sợi đằng, bắt đầu khô héo lên, cho đến năng lượng toàn bộ rót vào lao tứ thể nội, ba một lần rơi xuống đất, trở thành một cái làm đầu. Thu được một chút sinh mệnh năng lượng lao tứ, ung dung tỉnh lại, sau khi tỉnh lại muốn dây rủa dưới, lại không cách nào động đậy. Lúc này lao tứ mới phát hiện, mình đã bị trói buộc, mà trước mắt đang đứng bọn họ nguyên bản mục tiêu ám sát, Tiêu Minh. "Minh Vương bệ hạ, ta sai rồi, ta không nên đánh đổ hộp bí phương chủ ý, chỉ cần bệ hạ vương tha ta, ta nguyện ý vì ngươi làm trâu làm ngựa." Lão tứ đương nhiên sẽ không nói mình là đến ám sát Tiêu Minh, nếu không bản thân liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Đương nhiên cũng sẽ không ngốc đến tìm bản thân chỉ là đi nhầm đường loại này cấp thấp lấy cớ, lúc này chỉ có thể chủ động thừa nhận mình là tới trộm bí phương, mặc dù giống nhau là trọng tội, nhưng tối thiểu so với bị Tiêu Minh biết mình là định tới ám sát hắn mạnh hơn. "A, nếu là trộm bí phương lời nói, một mình ngươi đến chẳng phải đủ rồi, vì sao hưng sư động chúng như vậy đâu?" Tiêu Minh vừa nói, cửa phòng mở ra, Mạc Chính Văn cùng Mạc Thiên Kiêu đám người đem ba tên bị trói đến cực kỳ chặt chẽ tên sát thủ ném lên mặt đất. Sau đó trở về Tiêu Minh trước mặt, quỳ một chân trên đất. "Báo cáo, người xâm nhập 14 người, thành công đánh giết 11 người, bắt sống 3 người, không một sơ hở." Lời này vừa nói ra, một bên lão tứ cả kinh kém chút một hơi không để lên, vốn cho là bị phát hiện đội ngũ chỉ có tiếp cận tòa thành bọn họ, bị bắt sống cũng chỉ có chính hắn, những sát thủ khác nên sớm đã trước tiên rút lui. Nhưng hiện tại xem ra là lão tứ mình cả nghĩ quá rồi, bọn họ chui vào vương cung 14 người, thế mà toàn quân bị diệt. "Cái này Minh Vương, tang thật là sâu a," lão tứ thầm nói. Vốn cho là Minh quốc mạnh nhất chỉ có Tiêu Minh bản nhân, kết quả hôm nay bọn họ tập hợp mạnh nhất đội ngũ tại Tiêu Minh còn không có xuất thủ tình huống dưới, liền một sát thủ đều không thể thành công đào tẩu.
coi như tại những vương quốc khác bên trong bị phát hiện, bọn họ phân tán thoát đi lời nói, ít nhất đều có thể chạy mất một nửa. Bắt đầu còn tưởng rằng Đại Chu nội loạn bên trong, Tiêu Minh một phương này là phòng ngự cơ chế yếu kém nhất, kết quả lại đã đến cứng rắn nhất một phương, tên cứ gọi tắt lật thuyền trong mương. Bởi vì chúng ta cũng không biết bí phương giấu ở đâu, cho nên muốn nhiều hơn một chút người tiến đến vụng trộm tìm kiếm lao tứ tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình là tới ám sát Tiêu Minh. Tiêu Minh đương nhiên sẽ không như vậy mà đơn giản liền bị lao tứ cho lắc lư đi qua, mà là thông qua chân thực chi nhãn bắt đầu lục soát lao tứ đen tối lịch sử. Lao tứ gặp Tiêu Minh không hề bị lay động nhìn mình chằm chằm, cái kia sắc bén ánh mắt tựa như có thể xem thấu tất cả đồng dạng, làm cho lòng người bên trong chột dạ. Lao tứ cho dù trong lòng hoảng đến một nhóm, nhưng mặt ngoài vẫn là muốn giả bộ như một mặt bất đắc dĩ bộ dáng. Mãi mãi cho đến giả bốn bị nhìn chằm chằm toàn thân không được tự nhiên thời điểm. Tiêu Minh mở miệng, nguyên lai phụ vương ta chính là bị ngươi giết chết ta. Ngươi? Lời này vừa nói ra, lao tứ trừng lớn hai mắt, trên mặt hiện ra mồ hôi lạnh, nhưng lại lập tức chuyển đổi thành một mặt mờ mịt bộ dáng, tiếp tục ngụy biện nói. Bệ hạ, ta không rõ lắm ngươi lại nói cái gì, phụ vương của ngươi tại sao có thể là chúng ta bình dân có thể tiếp cận, chớ nói chi là ám sát quốc vương loại chuyện như vậy. Nghe được lao tứ cái này cưỡng ép giải thích, Tiêu Minh chỉ có thể nói một câu, hảo gia hỏa, này cũng vương cảnh hậu kỳ người, còn tự xưng bình dân, vậy bên ngoài những thế lực kia còn chưa tới vương cảnh tướng quân có phải hay không liền bình dân cũng không bằng. Tiêu Minh cũng lời cùng hắn nhiều lời, trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Ta hiện tại cũng không rảnh rỗi cùng ngươi nói bậy, từ các ngươi tiến vào Minh quốc cảnh nội thời điểm bắt đầu, các ngươi nhất cử nhất động liền đã bị chúng ta thời khắc giám thị lấy, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ta không biết các ngươi mục tiêu sao? Hoặc là ta phải gọi ngươi danh hiệu, tứ? Cái này, ta thật không biết ngươi lại nói cái gì. Lão tứ cảm thấy Tiêu Minh chỉ là đang thăm dò bản thân, kỳ thật Tiêu Minh cái gì đều không biết, cho nên vẫn là không chịu thừa nhận. Được sao, đã ngươi không muốn nói, ta cũng lười hỏi, mang xuống, ngày mai buổi trưa hỏi trạm. Tiêu Minh quay người rời đi. Là, Tiểu Mục buông lỏng ra lão tứ trói buộc, sau đó Mạc Thiên Tiêu tiến lên, chống chọi lão tứ, chuẩn bị mang đi. Lão tứ gặp Tiêu Minh là tới thật, trong lòng nhất thời liền nói dối, mặc dù bọn họ xem như sát thủ, tại nhập hành lúc, liền đã làm tốt lúc nào cũng có thể sẽ bỏ mình chuẩn bị. Nhưng hắn vẫn không muốn chết như vậy bất ức, hắn đã trải qua thiên tân vạn khổ mới đạt cho tới bây giờ loại này thành tựu. Nếu như là tại trong lúc chấp hành nhiệm vụ chết ngoài ý muốn hắn còn có thể tiếp nhận, nhưng hắn không thể nào tiếp thu được bị người sống bắt về sau, sau đó ngay trước thế nhân mặt bị xử quyết, đến lúc đó toàn thế giới sát thủ đều sẽ cười nhạo mình, cho dù chết cũng không thể an ninh. Cho nên, Minh Vương bệ hạ, ta chiêu, ta đều chiêu, ta đây có rất tình báo trọng yếu, ta tất cả đều nói cho ngươi. Bị kéo tới cửa lão tứ tê tâm liệt phế hô. Cái này còn tạm được, sau đó Tiêu Minh lấy giấy bút, lắc tại lão tứ trước mặt. Ta cho ngươi nửa khắc đồng hồ thời gian, chỉ cần có thể viết ra ta hài lòng nội dung, ta liền tha cho ngươi một mạng, ta nếu không hài lòng lời nói, ngươi cũng chỉ có thể xuống địa ngục đi. Tiêu Minh mỗi chữ mỗi câu nói ra. Vâng vâng vâng, ta minh bạch. Lão tứ liền vội vàng gật đầu, cầm bút lên, đem chính mình biết toàn bộ viết xuống dưới. Nửa khắc đồng hồ sau, Tiêu Minh cầm lão tứ nhận tội tư liệu. Lão tứ căn bản là đem Tiêu Vương bán đi, bên trong chẳng những ghi chép Tiêu Vương như thế nào hợp tác với bọn họ ám sát Tiên Vương sự tình, ngay cả về sau Tiêu Vương đem quốc khố tài chính vụng trộm toàn bộ cầm xong, thanh toán cho đi sát thủ công hội sự tình chứng cứ đều nhất nhất ghi lại. Cái này lão tứ coi như thông minh, biết rõ Tiêu Minh muốn chính là cái này. Trước áp vào đại lao chờ đợi xử lý, A Tiêu Minh cũng nói lời giữ lời, không có xử quyết lão tứ, nhưng lại cũng không có ý định buông tha hắn, liền tạm thời quyết định trước nốt hắn cái 10 năm 8 năm lại tính toán sau. Ám sát quốc vương loại chuyện này, ở khác địa phương thích khách cũng là muốn bị xử tử lăng trì, cũng liền Tiêu Minh như thế nhân tử, chẳng những không giết hắn, còn để cho hắn tại Minh quốc miễn phí ăn ở cả một đời. Là Mạc Chính Văn đang định cùng Mạc Thiên Tiêu cùng một chỗ đem lão tứ cùng cái khác ba tên sát thủ cùng một chỗ mang đi lúc, bị Tiêu Minh cho gọi lại. Chờ Mạc Chính Văn đi tới Tiêu Minh phụ cận, Tiêu Minh đem lão tứ nhận tội tư liệu giao cho Mạc Chính Văn. Đi đem những tài liệu này cùng chứng cứ sửa sang một chút, sau đó lặng lẽ đem những tin tức này chuyển đến Đại Chu bên trong mỗi một vị thế lực đầu mục trên tay. Là Mạc Chính Văn cung kính tiếp nhận tư liệu, quay người rời đi. Tiêu Minh ý nghĩ rất đơn giản, Đại Chu cùng Đại Tống thực lực cách xa, mặc dù Đại Tống bây giờ còn có thể dựa vào tường cao ưu thế kiên trì một trận, nhưng đi qua Tiêu Minh thực lực tính toán phân tích, trong một tháng, cơ bản liền sẽ phân ra thắng bại. Dù sao Đại Tống cao đoàn chiến lược quá ít, mà Đại Chu còn rất nhiều uy tín lâu năm cao thủ tọa chấn, đợi đến thời cơ thích hợp, uy tín lâu năm cao thủ đồng loạt ra tay, Đại Tống trưởng khống trung thành tất phá không thể nghi ngờ. Đại Tống khế đảo, Đại Chu khẳng định lại sẽ trước tiên quay đầu lao ứng phó Tiêu Minh Đại Minh Vương quốc. Mà bây giờ Tiêu Minh dự định tản Tiêu Vương tin đồn xấu, nhiễu loạn Đại Chu cao tầng quân tâm. Lớn như vậy Tống liền có thể lại kiên trì một đoạn thời gian, Tiêu Minh cũng liền cũng có thể có nhiều thời gian trổ mã, đến lúc đó chờ Đại Tống cùng Đại Chu chân chính phân ra thắng bại thời điểm, Minh quốc sớm đã phát dục trở thành bọn họ không thể đuổi kịp vật khổng lồ. Chuyện sắp end. Chương 114, Kim Thiện phiền não. An bài xong việc về sau, Tiêu Minh duỗi lưng một cái nên cho cái kia hai cái tiểu tinh lịch giảng trước khi ngủ tiểu chuyện xưa, nếu không một đêm lại phải làm ầm ĩ. Cần kêu lên Mặc Mặc tỷ sao lị lị hỏi. Bình thường mỗi lúc trời tối Tiêu Minh cho Ivan, ý đoán bọn họ kể chuyện xưa thời điểm, Mặc Mặc đều sẽ đúng giờ chạy tới cùng một chỗ dự tính, nhưng hiện đang kể chuyện cũ đã đến giờ, Mặc Mặc vẫn còn không có đi ra. Tiêu Minh mắt nhìn vừa mới Mặc Mặc rời đi phương hướng nói ra, không cần, nàng cái này sẽ nên tâm tình không tốt, chúng ta cũng không cần quấy rầy nàng.
Nói xong liền hướng lấy 2 tỷ mỗi gian phòng đi đến.
"Tốt, bệ hạ." Lị Lị nện bước tiểu toái bộ cùng lên. Không biết bệ hạ tối nay sẽ giảng loại hình gì chuyện xưa mới đâu.
Lị Lị tiểu ánh mắt hơi lộ ra tiểu hưng phấn, tựa hồ đối với tối nay cố sự cảm thấy rất hứng thú.
Tiêu Minh vừa mở ra 2 tỷ mỗi cửa gian phòng, liền thấy được hai đôi xinh đẹp mắt to đang nhìn mình chằm chằm.
"Ca ca làm xong sao? Nếu như còn không có làm xong lời nói, chúng ta còn có thể đợi thêm." Ý Vân rất hiểu chuyện nói ra.
Ý Liễu Đoá cũng ở đây một bên gật gật đầu, biểu thị đồng ý.
Tiêu Minh gặp hai người bọn họ hiểu chuyện bộ dáng, nhìn xuống không méo méo bọn họ khuôn mặt nhỏ nhắn, "Ca ca đã làm xong à, tới đi, hôm nay chúng ta tới giảng 1001 đêm chương 11.
Hôm sau, Tiêu Minh khó được dậy thật sớm. Hôm nay đối với Tiêu Minh mà nói là một cái so sánh trọng yếu thời gian. Bởi vì hôm nay chính là 5 ngày trước gián tiếp thông cáo nói vật phẩm bán đấu giá quyền đại lý thứ 5 ngày. Mặc dù đấu giá hội là giữa trưa cử hành, vật phẩm bán đấu giá cũng đều sớm an bài tốt, sẽ có chuyên môn bộ môn theo vào, hoàn toàn không cần Tiêu Minh nhúng tay. Nhưng hôm nay sẽ có rất nhiều quyền quý thương nhân trình diện, cho nên Tiêu Minh vẫn còn cần sớm lộ diện, nếu không có thể chấn không ở kia quần mắt nết lên trời kêu căng tự phụ ra hỏa.
Tiêu Minh xuống lầu, mới vừa đi qua phòng khách, lại phát hiện đã có người ngồi ở phòng khách chờ đợi.
Tiêu Minh nhìn kỹ, nguyên lai là đã lâu không gặp mặt Vạn Bảo Thương hội phân bộ hội trưởng Kim Thiện.
"Nha, Kim hội trưởng, sao lại tới đây cũng không thông chi người gọi ta một tiếng đây, đợi rất lâu rồi à?"
Tiêu Minh tiến lên nói ra.
Kim Thiện nhìn thấy Tiêu Minh đến, liền vội vàng đứng lên chắp tay hành lễ, "Gặp qua Minh Vương bệ hạ, ta sợ quấy rầy ngài nghỉ ngơi, cho nên cố ý không khiến người khác đi đã quấy rầy ngài, kỳ thật ta cũng vừa mới đến không lâu."
Sau đó lại từ trong ngực lấy ra một cái tinh xảo hộp quà tặng đặt lên bàn.
"Đây là hạ phẩm Thiên Vũ đan, có thể đề cao linh võ cảnh đỉnh phong võ giả 2 thành sát suất đột phá đến thiên võ cảnh, nho nhỏ lễ mọn, bất thành tính ý, hy vọng ngài có thể vui vẻ nhận."
"Vậy thật đúng là có lòng, nói đi, ngươi hôm nay tới đây tìm ta có chuyện gì không?" Tiêu Minh liếc qua hộp quà, hoàn toàn lười nhác tiến lên mở ra.
Hiện tại Đại Minh Vương thành mỗi ngày một ngày thu đấu vàng, hoàn toàn không thiếu tiền, mà Tiêu Minh đang cùng Kim Tiện thành lập hợp tác về sau, đã có ổn định linh thạch thu nhập nơi phát ra, Tiêu Minh thường cách một đoạn thời gian sẽ tới mấy lần siêu cấp 10 rút liên tiếp. Hiện trong tay Tiêu Minh bảo vật dùng đều dùng không đến, nếu như không phải bởi vì hệ thống vật phẩm có một cái vô cùng lớn không gian nào chứa, hiện trong tay Tiêu Minh bảo vật đều muốn nhiều không có chỗ để.
Mà Kim Tiện đưa cái này hạ phẩm Thiên Vũ đan, đối với người khác mà nói là cái giá trị liên thành độ tốt, nhưng đối với Tiêu Minh mà nói, chỉ là lại thêm một cái rác rưởi thôi.
"Không có chuyện gì không đăng Tam Bảo Điện, Kim Thiện hôm nay tới đây, còn mang lễ tới cửa, hắn tất có sở cầu."
Cho nên Tiêu Minh liền nói thẳng vào vấn đề nói thẳng đi, ngươi lần này tìm ta có chuyện gì?
Kim Thiện gặp Tiêu Minh đối với mình đưa ra đồ vật liền nhìn đều lười nhìn một chút, có chút xấu hổ, bất quá trong nháy mắt suy nghĩ một chút, Tiêu Minh thực lực bây giờ cường đại, tài đại khí thô, trước mắt bảo vật tầm thường cũng bình thường. Thế là liền nói thẳng, "Kỳ thật ta lần này đến, là hy vọng bệ hạ có thể trực tiếp đem thương phẩm khắc quyền đại lý toàn bộ bán ra cho ta."
Kim Thiện thỉnh cầu không ra Tiêu Minh sở liệu.
"Nếu như ngươi muốn quyền đại lý lời nói, một chút ngươi có thể trực tiếp đi sàn bán đấu giá đi đấu giá, cùng ta nói không dùng."
Tiêu Minh không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, nếu như Kim Thiện thật quyết tâm muốn lời nói, hoàn toàn có thể bản thân đi sàn bán đấu giá chờ đợi, đến lúc đó bằng tài lực đấu giá thắng không phải tốt, căn bản không cần vòng qua đấu giá tìm đến mình.
Nói trắng ra là, chính là muốn giá thấp từ Tiêu Minh nơi này lấy đi quyền đại lý, mặc dù Tiêu Minh cùng Kim Thiện coi như tương đối quen, nhưng còn không có quen đến cùng tiền gây khó dễ cấp độ.
Mà Kim Thiện gặp Tiêu Minh cự tuyệt xong liền đứng dậy muốn đi, lập tức liền nói dối, kỳ thật hắn bị Tiêu Minh cho đại đoán đúng, chính là hắn hiện tại không đủ tiền. Trước đó phân phối phụ cận tứ quốc giá trị hơn 2000 vạn linh thạch, viết tất cả đều là phiếu nợ, đang cùng Tiêu Minh thành công giao dịch về sau, cơ bản đem lúc ấy tất cả vốn lưu động đều cầm lấy đi còn tiền thiếu.
Mặc dù bây giờ dựa vào bán đồ hộp mỗi ngày đều cho Kim Thiện mang đến kết xu ích lợi, nhưng bởi vì Tiêu Minh bên này cung ứng có hạn, hơn nữa cái này cũng không bán không bao lâu, căn bản cũng không có tổn đến bao nhiêu tiền.
Kim Thiện tối hôm qua đi tới Minh Vương thành và ở Thiên Hạ đệ nhất lâu lúc, gặp 4 cái Vạn Bảo Thương hội đồng sự, bọn họ theo thứ tự là cái khác tứ quốc Vạn Bảo Thương hội phân bộ hội trưởng.
Kim Thiện nhìn thấy bọn họ tự mình trình diện, liền có thể nhìn ra bọn họ đối với Minh quốc bán ra những cái này thương phẩm quyền đại lý coi trọng trình độ.
Kim Thiện sợ hãi mình bây giờ tài chính đoạt lấy quốc gia khác phân bộ hội trưởng, để những người khác hội trưởng cướp đi thương phẩm khác quyền đại lý, sau đó ích lợi vượt qua bản thân, dùng bản thân tiếp tục tấn thăng cơ hội phá hủy.
Một đêm, lật qua lật lại ngủ không được, cuối cùng càng là trời còn chưa sáng liền chạy tìm đến Tiêu Minh.
Bất quá lại sợ quấy rầy Tiêu Minh nghỉ ngơi, khiến cho Tiêu Minh phản cảm bản thân, cho nên mạnh mẽ chờ tới bây giờ.
Nhìn xem Tiêu Minh từng bước một rời đi, Kim Thiện liền phảng phất trông thấy bản thân tấn thăng cơ hội từng bước một cách xa mình.
Kim Thiện xông lên trước một cái quỳ trên mặt đất, ôm Tiêu Minh đùi, một cái nước mũi một cái nước mắt nói ra, "Minh Vương đại nhân, cầu ngài châm trước một chút đi, ta bây giờ là thật không có bao nhiêu tiền, chỉ có thể ngài lần này giúp ta, về sau ta Kim Thiện cái gì đều nghe ngài."
Lớn mật, dám đối với bệ hạ vô lễ.
Lúc này nút trong bóng tối ám vệ lập tức xuất hiện, trợn lên giận dữ nhìn Kim Thiện, đang chuẩn bị tiến lên bắt lấy cái này vô lễ người.
Kim Thiện nhìn thấy ám vệ xuất hiện, mặt lộ vẻ khủng hoảng, bởi vì biết rõ đối mặt Tiêu Minh, coi như mang bảo tiêu cũng vô dụng, cho nên ngay từ đầu hắn liền để cho cái kia 2 tên vương cảnh bảo tiêu ở ngoài cửa chờ đợi.
Lúc này chỉ có một người hắn cực sợ, vội vàng bung lòng ra Tiêu Minh, dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía Tiêu Minh.
Tiêu Minh nhìn thấy phụ cận cái này mấy chục tuổi mập mạp còn tại đằng kia giả ngây thơ,
cả người nổi da gà lên, bất quá nể tình Kim Thiện trợ giúp bản thân thu thập linh thạch coi như tận tâm tận lực phân thượng, liền đưa tay ngăn lại muốn tiến lên bắt lấy Kim Thiện ám vệ. Một khắc đồng hồ sau, Kim Thiện cùng Tiêu Minh ngả bài. Tiêu Minh cũng biết Kim Thiện nỗi khổ tâm. Nguyên bản Tề, Việt, Chu, Lục Thông, Man, Ngũ Đại Vương quốc đô có một cái phân hội hội trưởng, Kim Thiện thì là quản lý Đại Chu bên này. Gần nhất Vạn Bảo Thương hội lại vừa vặn dự định tại Vương quốc bên này để bạt một tên tổng hội trưởng. Nếu như Tiêu Minh ngay từ đầu không có tính toán bán ra thương phẩm khác quyền đại lý lời nói, Kim Thiện liền có thể dựa vào bán đồ hộp cái này một hạng, đạt tới năm nước ích lợi đệ nhất, đến lúc đó là hắn có thể trực tiếp trở thành Vương quốc bên này tổng hội trưởng. Cái khác bốn cái hội trưởng cũng từ nguyên lai cùng Kim Thiện cùng cấp quan hệ biến thành Kim Thiện thuộc hạ. Mà hiện trong tay Kim Thiện tiền mặt không nhiều, nhất định là đoạt không qua những vương quốc khác Vạn Bảo phân bộ hội trưởng. Đến lúc đó cái khác hội trưởng dựa vào bán thương phẩm khác liền có thể đuổi kịp Kim Thiện bán đồ hộp tiêu thụ ngạch. Đã biết chân tướng, Tiêu Minh trầm tư một chút, so sánh cái khác Vạn Bảo hội trưởng mà nói, vẫn là Kim Thiện thăng nhiệm vương quốc tổng hội trưởng đối với giúp mình càng lớn. Dù sao cái khác hội trưởng Tiêu Minh cũng không quen, Kim Thiện trước kia cũng xác thực giúp mình không ít việc, nếu như không giúp hắn một lần lời nói, thật là có điểm bất cận nhân tình. Có thể thương phẩm khác quyền đại lý Tiêu Minh đều đã thả ra liền muốn bán ra, lúc này đổi ý sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng Minh quốc tín dự. Cho nên không có khả năng lúc này hủy bỏ đấu giá, sau đó quay tới giá thấp bán cho Kim Thiện, đây đối với Minh quốc bất kể là lâu dài vẫn là ngắn hạn đều sẽ tạo thành tổn thất to lớn. Tất cả còn được nghĩ biện pháp khác. Chuyện sắp end. Chương 115, Diệu Đế. Còn có biện pháp nào đâu? Tiêu Minh vừa dùng ngón trỏ nhẹ nhàng đánh mặt bàn, tâm lý bên cạnh đang suy tư. Tiêu Minh tại Kim Thiện chờ mong dưới ánh mắt, do dự sau một lúc nói ra được rồi. Lúc đầu vật như vậy ta là dự định bản thân vận doanh, bất quá nhìn trong khoảng thời gian này đến, ngươi cũng giúp ta không ít việc phân thượng, ta liền lấy ra giúp ngươi một chút ta. Vừa nói, Tiêu Minh liền từ trong không gian giới chỉ lấy ra một vỏ rượu. Rượu còn chưa khai phong, nhưng ở Tiêu Minh lấy ra trong ngáy mắt, một cỗ nồng đậm mùi rượu cách vỏ rượu liền lan ra. Kim Thiện nhìn thấy vỏ rượu đầu tiên là sức sở, không biết Tiêu Minh lấy ra cái thứ gì, đang nghĩ hỏi cái này là vật gì thời điểm, đột nhiên ngửi được một loại dị dạng mùi thơm ngát, không khỏi hít hít. Sau đó hai mắt tỏa sáng nói là rượu. Hơn nữa ngửi thơm quá. Tiêu Minh hì hì cười một tiếng, kết thúc bắt đầu bản thân kiệt tác một trong nói. Cái này gọi rượu đế, cái này nguyên liệu dùng thế nhưng là lúa mạch vốn là mùi thơm ngát, tăng thêm một chút dược liệu, dùng thủ đoạn đặc thù đột nhiên nướng, lại trải qua hơn 10 ngày khai quật mà thành, giống các ngươi bình thường uống loại kia rượu trái cây cùng ta cái này hoàn toàn không cách nào so sánh được. Lúc này Kim Thiện từ nhớ tới, đoạn thời gian trước Tiêu Minh còn cùng bản thân mua sắm đại lượng kỳ kỳ quái quái dược liệu, có lẽ những cái kia chính là Tiêu Minh dùng để chế cái tên này vì rượu đế đồ vật. Đồng thời một cái ý nghĩ cũng từ Kim Thiện trong đầu xuất hiện. Cái kia chính là thông qua Tiêu Minh cùng mình mua sắm dược liệu ghi chép, mình cũng cầm những dược liệu kia tiến hành nghiên cứu, đến lúc đó liền có thể tự mình luyện chế cái này rượu trắng. Bất quá ý nghĩ này mới vừa xuất hiện liền bị Kim Thiện cho ma diệt, không nói trước dược liệu tỷ lệ bản thân không biết, liền Tiêu Minh dám trực tiếp đàm phán nói với chính mình, đã nói lên cho dù mình biết rồi phối phương không có đặc thù sản xuất thủ đoạn cũng là không cách nào chế tác được. Chớ nói chi là nếu như bị Tiêu Minh đã biết, ngược lại đắc tội Tiêu Minh, đến lúc đó bản thân liền đồ hộp đều không đến bán. Thế là Kim Thiện nói ra ta có thể nhấm nháp một chút sao? Cái này vỏ rượu liền đưa cho ngươi, ngươi tùy ý nhấm nháp, chờ ngươi thưởng thức qua sau chúng ta lại nhạt hợp tác sự tình. Cái kia ta Kim Mỗ người liền không khách khí nhận. Kim Thiện đem rượu đế cầm tới bản thân phụ cận, trực tiếp mở ra phía trên giấy dầu. Rượu này hiện ra màu vàng nhạt, nghĩ đến là lúa mạch nguyên liệu duyên cớ. Mà ở Kim Thiện mở ra rượu phong đồng thời, một cỗ nồng đậm mùi rượu hướng về phía Kim Thiện đập vào mặt, sau đó lập tức liền tràn ra khắp nơi đến toàn bộ đại sảnh trước mặt mọi người. Ngay cả canh giữ ở cửa ra vào gác cổng đều có thể ngửi được một chút nhàn nhạt mùi rượu, nhịn không được hít mũi một cái. Kim Thiện trực diện ngửi lấy nồng đậm mà không tầm thường mùi rượu cũng là tinh thần chấn động, không kịp chờ đợi cầm vỏ rượu lên nếm thử một miếng. Hương thuần chất lỏng du hiểu lướt qua đầu lưỡi, nuốt về sau hết hầu hơi cay. Ngực phát nhiệt, sau một lát chấm dứt tại cảm giác được một tia mùi thơm ngát từ không trung quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan. Cả người trực tiếp liền say mê ở trong đó, thật lâu từ trong say mê tỉnh lại, Kim Thiện hít sâu một hơi nói ra. Rượu ngon a. Rượu này tuyệt đối thắng qua bên ngoài những cái kia rượu trái cây vô số lần, nếu như ra mắt, cái kia nóng này trình độ tuyệt đối sẽ không so đồ hộp thấp. Chỉ là không biết Minh Vương bệ hạ nơi này có bao nhiêu. Trước mắt bởi vì nguyên liệu có hạn, mỗi ngày đại khái chỉ có thể xuất ra 2000 cân khoảng chừng, chờ thêm xong mùa đông đến mùa xuân chúng ta bắt đầu đại quy mô gieo trồng nguyên liệu về sau liền có thể bắt đầu số lớn sinh sản. Nếu như là vấn đề tài liệu lời nói, Minh Vương bệ hạ đều có thể trực tiếp giao cho ta, để cho ta tới giúp ngài thu thập, đến lúc đó muốn bao nhiêu ta đều có thể cho ngài làm ra, đồng thời ngài có thể yên tâm, ta lấy chính ta đầu người đảm bảo, ta tuyệt đối chỉ biết thành thành thật thật thu thập vật liệu, sẽ không động ý đồ xấu. Tiêu Minh lắc đầu, đại đa số vật liệu xác thực ngươi có thể giúp ta làm ra, nhưng ta thiếu ngươi vật liệu cơ bản bên ngoài là không có, chỉ có ta làm cho đến. Chương 116, tiêu thụ chia. Cái này, Kim Thiện mặt người, không nghĩ tới Tiêu Minh sẽ đưa ra dạng này hợp tác phương án. Thế là lâm vào do dự, nếu như là giống đồ hộp như thế trực tiếp quyền đại lý mua một năm, sau đó cho ra một cái thấp hơn giá thị trường giá cả bán cho bản thân, sau đó bản thân lại chuyển tay bán, thông qua bản thân lẫn lộn liền có thể giống đồ hộp một dạng ích lợi tăng gấp mấy lần. Nhưng hôm nay Tiêu Minh trực tiếp mở miệng muốn tám thành ích lợi. Đây không thể nghi ngờ là để cho mình lợi nhuận không gian đại đại thu nhỏ,
Chính ngươi lại suy nghĩ thật kỹ một cái đi, chờ ngươi nghĩ kỹ lại tới tìm ta, mặc dù ta chiếm 8 thành đích lợi, nhưng ta đồng thời còn phải gánh vác chi phí vấn đề. Tiêu Minh gặp Kim Thiển đang do dự liền đứng dậy rời đi, còn một bên đang lẩm bẩm lầu bầu nói ra: "Ta đây rượu đế chế tác nguyên vật liệu cũng liền lúa mạch hơi rẻ, cái khác muốn thêm dược liệu từng cái đều khan hiếm lại quý báo vô cùng, đồng thời mỗi tháng còn muốn đưa cho điều tiểu sư vang dội tiền lương, luyện chế xong sau còn muốn đặt ở đặc thù khu vực chứa đựng 20 ngày lên men, mỗi một bước đều vô cùng phức tạp, chi phí độ cao khó có thể tưởng tượng." Kim Thiển nghe được Tiêu Minh lời nói lấy lại tinh thần, suy nghĩ một chút cũng phải, tốt như vậy rượu, chế tác chi phí khẳng định không thấp, mặc dù Tiêu Minh cầm lấy đi 8 thành lợi nhuận, nhưng diệt trừ chi phí sau khả năng cũng không kiếm được mấy thành. Mà bản thân cái gì đều không cần bỏ ra, chỉ cần phụ trách bán cái này không lo bán tuyệt thế rượu ngon liền có thể trực tiếp thu hoạch được 2 thành lích lợi, hơn nữa chỉ cần mình hảo hảo lẫn lộn một phen, đem giá cả làm chút cao, cho dù 2 thành cũng có thể làm cho mình kiếm lời đầy bồn đầy bát. Thế là Kim Thiện vội vàng gọi lại Tiêu Minh. "Bệ hạ mời chậm, ta không cần suy tính, ta đồng ý cái phương án này." Tiêu Minh đưa lưng về phía Kim Thiện lộ ra một cái răng trá, đạt được nụ cười. Nói thành bản quý vậy dĩ nhiên lại là lừa hắn, lần này chi như vậy cũng là bởi vì hấp thụ lần trước đồ hộp giao hấn, vậy chính là mình định giá quá thấp. Lúc trước Tiêu Minh cũng không nghĩ tới bản thân đồ hộp sẽ như vậy được hoan nghênh, cho nên chỉ khai xuất một cái kim tệ giá cả, sau đó cùng Kim Thiện ký một năm hợp đồng. Đồ hộp một năm sản lượng, cùng cái kia 1.000 vạn kim tệ đại diện phí, tổng hợp một lần lời nói, Kim Thiện ở chỗ này nhập hàng giá cả liền bình quân tại 3 kim tệ khoảng trường, mà bên ngoài bây giờ giá thị trường bình quân tại 6 kim tệ khoảng trường, đồng thời cái giá này còn tại không ngừng chấn động dâng lên bên trong. Phía bên mình tân tân khổ khổ ra kỹ thuật, ra sản xuất, kết quả là một bình lích lợi vẫn chưa có người ta đổi tay một lần kiếm lời nhiều, mặc dù cực kỳ không muốn thừa nhận, nhưng Tiêu Minh trong lòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn có một ít không công bằng. Mặc dù Tiêu Minh hiện tại đã không thiếu tiền, nhưng người nào lại sẽ ngại nhiều tiền đâu. Cho nên khi Tiêu Minh nơi này chế tạo ra rượu đế, cái này không thua với đồ hộp đồ vật về sau, Tiêu Minh liền định tự sản tự dùng, không cho trung gian thương nghiệp kiếm lời trên lệnh giá. Nhưng theo tới vấn đề lại xuất hiện, đó chính là cái này rượu đế định giá, đường dây tiêu thụ, còn có chuyên nghiệp nhân viên tiêu thụ đều không có. Chỉ có thể lâm thời khẩn cấp chiêu mộ nhân viên tương quan tiến hành đào tạo, kết quả 5 ngày xuống tới, đào tạo tiến triển lại không quá rõ ràng, cũng liền để cho Tiêu Minh bất chi bất giác chất đống vạn cân rượu đế còn chưa bắt đầu bán ra. Mà lần này Kim Thiện lại tìm tới Tiêu Minh, tìm kiếm trợ giúp, Tiêu Minh liền muốn ra một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp, cái kia chính là lợi ích chia tính toàn pháp. Dạng này phía bên mình tạm thời liền không cần lại khẩn cấp đào tạo nhân thủ, lại không cần cân nhắc định giá vấn đề, những cái này có thể toàn bộ giao cho có kinh nghiệm Kim Thiện. Tin tưởng lấy Kim Thiện nhân mạch, có thể rất mau đánh khai chương trận, mà mặc kệ Kim Thiện bán bao nhiêu tiền, chính mình cũng là lấy 8 thành lích lợi, không thể nghi ngờ so chiếm 2 thành lích lợi Kim Thiện phải nhiều hơn. Tiêu Minh nguyên tắc là, hợp tác có thể, nhưng ngươi kiếm lời nhiều hơn ta, không được. Tiêu Minh xoay người, gian trá nụ cười đã biến thành một bộ kinh ngạc bộ dáng. Nhanh như vậy quyết định tốt sao, ngươi xác định không suy nghĩ thêm một chút? Kim Thiện nhìn xem Tiêu Minh, trọng trọng gật đầu nói, ta xác định, chúng ta bây giờ liền ký hợp đồng a. Kim Thiện vì đề phòng đêm dài lắm mộng, cho nên quyết định tốc chiến tốc thắng. Một khắc đồng hồ về sau, tương quan hợp đồng thủ tục toàn bộ làm song song. Sau đó Tiêu Minh sắp xếp người mang Kim Thiện đi đem trước đó tồn kho vạn cân rượu đế trước mang đi. Giải quyết xong sự tình về sau, Tiêu Minh liền lại bắt đầu hắn mò cá sinh hoạt. Phong Vân Thành. Phong Tiếu Thiên nhìn thẳng trong tay một chồng tư liệu, trên mặt tràn đầy vẻ u sầu. Những vật này là từ đâu tới đây? Phong Tiếu Thiên chỉ cái kia sắp tài liệu. Ta cũng không rõ ràng, hôm nay ta chỉ là bình thường trên đường tuần tra, đột nhiên một bóng người từ ta bên người đi qua, đem một bộ bao khỏa nhét vào trên người của ta, ta mở ra xem, bên trong chính là những tài liệu này. Phía dưới tuần tra đội trưởng thành thật trả lời. Có hay không thấy rõ người này khuôn mặt? Phong Tiếu Thiên hỏi. Nếu như tuần tra đội trưởng nhìn thấy đối phương khuôn mặt lời nói, Phong Tiếu Thiên liền có thể tìm Kim Cương Dung binh đoàn phó đoàn trưởng, Liễu Thiên tầm tới, đem tuần tra đội trưởng ký ức chiếu hình ra. Không có, đối phương mang theo mũ rơm, đè rất thấp, bắt đầu cũng không chú ý, chờ hắn đem bao khỏa ném cho ta về sau, ta cũng trước tiên đuổi theo, nhưng rất nhanh liền bị hắn cho vung rơi. Tuần tra đội trưởng hồi đáp. Được sao, ta đã biết, ngươi đi xuống đi, chuyện này ngươi tạm thời phải giữ bí mật, không nên đến chỗ nói lung tung, biết sao? Phong Tiếu Thiên nhắc nhở. Là. Chờ tuần tra đội trưởng tối lui, Mạnh Đức trên mặt trước gần cần nói, thành chủ đại nhân, là cái gì lúc để cho ngài như vậy sầu mi khổ kiểm? Chính ngươi xem đi. Phong Tiếu Thiên đem cái kia sắp tài liệu ném cho Mạnh Đức. Mạnh Đức không thèm để ý chút nào cầm lấy xem xét, khi thấy rõ bên trong nội dung về sau, khiếp sợ không thôi. Cái này, đây không phải thật à? Phong Tiếu Thiên nuốt nuốt huyệt thái dương mặc kệ đây có phải hay không là thật, nhưng tin tức này hiện tại khẳng định không chỉ chúng ta nhận được, cái khác đại thành khẳng định cũng sẽ mỗi người một phần. Cái này có phải hay không là đại tống âm mưu? Bọn họ cảm thấy mình cũng nhanh sắp không kiên trì được nữa, cho nên cố ý bịa đặt, muốn ảnh hưởng chúng ta quân tâm. Mạnh Đức có chút không tin cái này sắp tài liệu tin tức. Có lẽ A Phong Tiếu Thiên tựa ở dựa bên trên, trong lòng nghĩ đến, nếu như quân sư không đi, lúc này nhất định có thể cho hắn bày mưu tính kế, mà bây giờ những cái này nan đề cũng phải làm cho chính hắn đến giải quyết, rất là để cho người phiền lòng. Vậy chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Mạnh Đức hỏi. Cho ta suy nghĩ lại một chút, ngươi trước xuống dưới đem, ta hơi mệt chút. Phong Tiếu Thiên có chút bực bội nói ra. Thấy vậy Mạnh Đức cũng không dám nói nhiều nữa cái gì. Cái kia thành chủ đại nhân, ngài nhiều chú ý nghỉ ngơi, Mạnh Đức trước hết mời cáo lui. Đi thôi. Chờ Mạnh Đức rời đi, đóng cửa lại, Phong Thiếu Thiên liền nhìn về phía Minh Quốc Vương thành phương hướng, hắn có dự cảm, những tài liệu này tuyệt đối cùng Tiêu Minh có quan hệ. Mà tư liệu nội dung là có hay không thực, Phong Thiếu Thiên cảm thấy có thể là thật, bởi vì những tài liệu này bên trong ghi chép chính là Tiêu Vương liên hợp sát thủ công hội ám sát Tiên Vương, móc sạch quốc khố giao cho sát thủ kết sủ treo giải thưởng phí tổn tin tức. Vì sao Phong Thiếu Thiên sẽ tin tưởng đây là thật? Đó là bởi vì trong bọc này còn rất nhiều tương quan có lý có cứ chứng cứ, đồng thời Phong Thiếu Thiên gần nhất cũng phát hiện Đại Chu Vương thành khác thường. Cái kia chính là thường xuyên xét nhà trong Vương thành một chút đại thần phú hào, đồng thời đoạn thời gian trước Phong Vân thành tìm Vương thành muốn một nhóm văn nhân về sau, Vương thành cũng hướng Phong Vân thành công phu sư tử ngoạ muốn một bút chi phí kết sủ. Đồng thời tại qua đi thời gian bên trong còn thỉnh thoảng lấy đủ loại lý do tìm Phong Vân thành đòi tiền. Khi đó Phong Thiếu Thiên không có suy nghĩ nhiều, tưởng rằng chiến tranh cần hao phí tài chính khá nhiều thì cho, nhưng hiện tại xem ra sự tình không có đơn giản như vậy. Chiến tranh tiêu hao tài chính là thật, quốc khố không có tiền khả năng cũng là thật, cho nên liền cần không ngừng đủ loại hút máu đến bổ sung, quân phí không đủ chỗ trống. Cho nên Phong Thiếu Thiên dự định yên lặng theo dõi kỳ biến, tin tưởng tin tức này rất nhanh liền sẽ tại trong Vương thành truyền ra. Nếu như tin tức này là giả, Vương thành hoàn toàn có thể mở ra quốc khố, cho thế nhân chứng minh, chỉ cần quốc khố còn có tiền, cái kia những tin tức này liền tự sụp đổ, nhưng nếu như Đại Chu Vương thành cho không ra làm chứng rõ, vậy cái này tin tức liền xem như giả, cũng sẽ biến thành thật. Đến lúc đó Đại Chu khả năng liền phải rơi đài. Chương 117, có tiền không mà hoa. 3 ngày sau, Tiêu Vương cấu kết sát thủ, ám sát Tiên Vương tin tức đã truyền khắp Đại Chu trên dưới, đồng thời tin tức này còn nhanh mau truyền đến phủ cận mấy đại vương quốc vương thất trong hai. Thật lớn như thế mặt trái tin tức, để cho Tiêu Vương thân tín đều lo lắng, không biết nên làm thế nào cho phải. Ngay từ đầu bọn họ đều cho rằng đây đều là tin tức giả, là có người cố ý bịa đặt, thế là thượng tấu Tiêu Vương, để cho mở ra quốc khố lấy đó chứng minh. Nhưng làm bọn họ trông thấy Tiêu Vương cái kia thờ ơ bộ dáng, bọn họ tê dại. Tiêu Vương không dám mở quốc khố, cái kia chẳng phải đại biểu cho những cái kia tin đồn xấu cũng là thật sao? Thế là hết thảy đều không biết bước kế tiếp muốn làm thế nào. Báo, một ngày trước mất tích 4 nhà đại gia tộc một trong Lý gia, đầu phục Minh Quốc. Báo, một ngày trước mất tích 4 nhà đại gia tộc một trong Bố Long gia đầu phục Thái Thành. Báo, tiền tuyến tin tức, Thái Thành tại bộ đội tiền tuyến toàn bộ rút lui tiền tuyến. Báo, tiền tuyến tin tức, Phong Vân Thành tại bộ đội tiền tuyến toàn bộ rút về Phong Vân Thành, nhưng cũng có tạo phản tin tức truyền ra. Báo, tiền tuyến tin tức, Vương Thành đại quân tại bộ đội tiền tuyến nhiều tên cao giai quan võ không biết tung tích. Báo, Thái Thành thành chủ tuyên bố tạo phản, tự lập làm vương, quốc hiệu Thái. Báo, trong triều nhiều tên đại thần trong nhà đã người đi lầu trống, chẳng biết đi đâu. Tin tức một đầu truyền đạt tiền đến, không có một cái nào là tin tức tốt, mỗi báo cáo một đầu tin tức, đều bị còn thừa hơn 10 người quan viên tâm, đi theo lệnh một đoạn. Mà Tiêu Vương là cả người ở tại trên vương vị, hai mắt vô thần, cả người giống không có sinh khí đồng dạng. Bởi vì những cái này tin đồn xấu tựa hồ là cố ý đi vòng Tiêu Vương cùng Tiêu Vương một chút trọng yếu thân tín. Đầu tiên là đem tin tức tặng cho đi cái khác một chút đại thần trong triều, cho bọn họ sớm làm đủ chuẩn bị, mà Tiêu Vương cùng hắn các thân tín có thể nói là cuối cùng mới biết được có tin tức này. Hai ngày trước triều chính trên ngay tại thảo luận vấn đề này, những quan viên kia đều gọi hắn mở ra quốc khố, đối ngoại chứng minh những lời đồn kia đều không phải là thật, có thể Tiêu Vương làm sao có thể mở ra quốc khố cho bọn họ thấy thế nào, như thế chẳng phải bại lộ. Cho nên lúc đó tâm tình cực độ bực bội Tiêu Vương tại chỗ liền chém một tên gọi vui mừng nhất đại thần, sau đó lại tìm mấy cái lý do qua loa đi qua, để cho bọn họ về sau đừng nhắc lại nữa việc này. Nhưng có thể ngồi lên hiện tại quyền cao chức trọng vị trí bên trên người có bao nhiêu là kẻ ngu, cái nào không phải hành tẩu triều chính mấy chục năm láo hồ ly, đơn giản như vậy qua loa tự nhiên không cách nào đuổi bọn họ. Thế là sớm đã làm tốt chuẩn bị nhiều mặt thế lực toàn bộ đều tại một ngày trước chơi biến mất, đồng thời ngay cả cái khác nhận được tin tức đại thành đều rối rít bắt đầu lui binh tiền tuyến. Vốn nên xuất hiện trên triều đình văn võ bá quan, chạy trốn, gắt gao, bây giờ cũng chỉ còn lại 10 cái trình diện mà thôi. Đồng thời còn thừa mười mấy người này, cũng không phải nói là đối với Tiêu Vương có bao nhiêu trung thành, một chút là nhận được tin tức quá muộn, còn chưa kịp chạy. Còn có một chút cũng chỉ là lâu dài mỏ cá thùng cơm, không có chỗ có thể đi. Tiêu Minh. Tiêu Vương hai mắt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi, biết rõ đây hết thảy cũng là Tiêu Minh giở trò quỷ. Những chuyện này nguyên bản cũng chỉ có hắn và sát thủ công hội người biết rõ, mà sát thủ công hội tiến đến ám sát Tiêu Minh sau đó mới lần tin tức hoàn toàn không có. Mấy ngày trôi qua Tiêu Minh đến bây giờ còn nhảy nhót tưng bừng, mà bản thân tin đồn xấu lại không hiểu thấu truyền ra, cái này khiến Tiêu Vương muốn hoài nghi Tiêu Minh cũng khó khăn. Cũng mặc kệ Tiêu Vương có bao nhiêu hận Tiêu Minh thì có ích lợi gì đây? Hiện tại Đại Chu bị cái này tin đồn xấu đả kích sụp đổ, bây giờ liền Tống quốc đều khó có thể đối phó, đừng nói là lại chia ra tinh lực tới đối phó cái này sâu không lường được Minh quốc. Phía dưới đại thần đều không nói chuyện, mặc dù bây giờ Đại Chu còn có hai đại gia tộc, Trấn gia cùng Lập gia đứng ở Đại Chu bên này, nhưng lại đã khó mà cải biến hiện tại Đại Chu thế cục. Hiện tại tạo phản thế lực lại thêm một cái Thái Thành, Phong Vân Thành mặc dù không có tạo phản tín hiệu, nhưng là bây giờ Tám Thành đã sẽ không lại nghe theo Vương Thành điều lệnh. Hiện tại Vương Thành chỉ có 100 vạn quân đội, lại đã không có tài chính có thể lâu dài duy trì. Loại tình huống này lấy cái gì phá cục? Thế là Đại Chu Tào Triều cứ như vậy xuất hiện kỳ hoa một màn, toàn bộ hành trình không có người nói chuyện, chỉ có thỉnh thoảng chạy vào cấp bách tín sứ mang đến cái này đến cái khác tin tức xấu. Minh Quốc đại điện. Cùng Đại Chu khác biệt, Minh Quốc bên này lại là cái này đến cái khác quan viên không ngừng cùng Tiêu Minh hồi báo đủ loại tin tức tốt.
Lúc này bộ tài chính nhân viên chính cầm số liệu ở phía dưới cho Tiêu Minh hồi báo lấy mấy ngày số liệu. Báo cáo bệ hạ, nước ta trước mắt lợi nhuận hạng mục có thiên hạ đệ nhất lâu, sinh hoạt siêu thị, còn có đồ hộ, tơ lụa các loại mậu dịch hạng mục, diệt trừ mỗi ngày chi phí vận doanh cùng kiến thiết tư gia về sau, mỗi ngày quốc khố đều có thể có 60 vạn kim tệ nhập trướng, đồng thời con số này còn tại không ngừng tăng lên bên trong.
Hoa.
Số liệu vừa ra, ở đây quan viên đều reo hò không thôi. Minh quốc cơ sở kiến thiết tử vừa mới bắt đầu liền không có dừng lại, mỗi ngày tốn hao như nước chảy, mà ở loại tình huống này dưới mỗi ngày còn có thể có 60 vạn kim tệ nhập kho, đây đã là cực kỳ con số khủng bố.
Không sai, chúng ta bây giờ nhân khẩu đạt tới bao nhiêu?
Chờ bộ tài chính người lui sang một bên về sau, Tiêu Minh nhìn về phía bộ phận nhân sự.
Hồi bệ hạ, trước mắt nhân khẩu đã đột phá đến 13 vạn người, nhưng Đại Minh Vương thành có thể chứa nhân số có hạn, hiện tại đại đa số người đều chỉ có thể an bài lại ngoài thành lúc không giờ dựng khu dân cư ở lại, bộ trưởng nhân sự chắp tay trả lời.
Tiêu Minh gật gật đầu, "Ân, chúng ta bây giờ đã không thiếu tiền, Quách bộ trưởng, đến lúc đó ngươi lại an bài xuống, cảnh nội tìm khối địa phương kiến thiết mấy chỗ tiểu trấn loại hình công trình, nếu không ta đây to như thế Đại Minh, nhân khẩu toàn bộ tập trung ở Vương thành có thể liền có chút qua hoang vu."
Là Quách Úy chắp tay đáp.
Trước kia là bởi vì phế thổ bên trong khắp nơi không cách nào gieo trồng, dẫn đến đại đa số cư dân tại địa phương khác ở lại căn bản là không có cách sinh tồn, cho nên chỉ có thể ở tại Gia Thiết Thành, cho Gia Thiết Thành công việc, đổi ăn một miếng. Nhưng bây giờ không đồng dạng, Tiêu Minh mỗi ngày đều sẽ xuất ra đại lượng tịnh hóa phun xương đi tịnh hóa thổ địa, hiện tại đã bị tịnh hóa diện tích đã đạt đến 3 vạn mẫu đất, có nhiều chỗ đã hoàn toàn thích hợp đâm mà cư ngụ. Đồng thời Tiêu Minh còn trực tiếp để cho Ngưu Đầu Nhân nhất tộc toàn bộ đi ra hỗ trợ khai hoang đất này, như vậy thì gia tăng thật lớn khai hoang hiệu suất. Bất quá Tiêu Minh cho chúng nó một chút cảnh giới tương đối cao, Ngưu Đầu Nhân đều mang lên trên áp chế cấp bậc khí tức vòng cổ. Dạng này người ở bên ngoài nhìn tới bọn họ chỉ là cấp thấp Ngưu Đầu Nhân.
Đúng rồi, thuận tiện lại sắp xếp người len lén tiến vào Đại Chu địa phương khác, đem một chút thụ chiến tranh ảnh hưởng dân chạy nạn đều dẫn lưu đến đây đi, Tiêu Minh lại bổ sung một lần.
Là Quách Úy lần nữa chắp tay hẳn là.
Ai, thực sự là có tiền không có chỗ xài nha, Tiêu Minh nói một mình nói xong.
Cái khác thu nhập không nói, liền trước đó đấu giá quyền đại lý cái kia bảy dạng thương phẩm, liền cho Tiêu Minh mang đến 3000 vạn đích lợi, về sau nữa, Kim Thiển mang đi 1 vạn cân rượu đế cũng rất nhanh bị cướp mua hoàn tất.
Tự mình đến tìm Tiêu Minh báo tin vui sau lại làm trận thanh toán xong Tiêu Minh 8 thanh đích lợi, 160 vạn kim tệ, đây là khái niệm gì? Điều này nói rõ Kim Thiển 1 cân rượu đế thì bán 200 kim tệ, vạn cân rượu đế thì bán 200 vạn kim tệ.
Lấy cái giá tiền này tính toán, Vương Thành mỗi ngày sản xuất 2000 cân rượu đế lời nói cái kia mỗi ngày liền có thể phân đến 32 vạn kim tệ, đây là hạng gì bạo lợi?
Trái lại tăng thêm cái khác một lần vụn vụn vặt vặt nhập trướng, cùng Lý gia đầu nhập vào Minh quốc nộp lên một nửa gia sản, hiện tại trong quốc khố thế nhưng là tồn 3811 vạn kim tệ tài chính. Cái này có thể so sánh cái khác hai cái vương quốc quốc khố cộng lại còn nhiều hơn.
Chờ sự tình khác đều an bài không sai biệt lắm thời điểm, Tiêu Minh nhìn về phía xó xỉnh run lẩy bẩy Lý gia gia chủ, "Lý gia chủ, ở ta nơi này ngốc còn quen thuộc không?"
Chương 118, 2 tháng sau.
Lý gia gia chủ tên là Lý Trạch, đồng thời cũng là một tên vương cảnh sơ kỳ võ giả, đã từng đại chu tứ đại tướng quân một trong. Bây giờ đã đầu nhập vào Minh quốc.
Lý Trạch bị điểm tên, doa đến toàn thân chấn động.
Vội vàng hướng về Tiêu Minh hành lễ chắp tay nói ra quen thuộc, phi thường quen thuộc.
Tiêu Minh khẽ gật đầu, quen thuộc liền tốt, nhiều làm quen một chút, nếu có cái gì không hiểu địa phương, hoặc là có cái gì tốt cái nhìn đều có thể nói ra.
"Tốt, cảm tạ Minh Vương bệ hạ quan tâm." Lý Trạch thụ sủng nhược kinh, lần nữa cho Tiêu Minh hành lễ.
"Ân, tất nhiên hiện tại chúng ta đều không thiếu tiền, Vũ Thành Nghĩa, đến lúc đó ngươi tìm mua hàng một lần nữa thiết lập mua sắm đơn, đem mua sắm đến dùng cho phụ trợ binh sĩ huấn luyện thiên tài địa bảo. Số lượng cùng chất lượng đều tăng lên gấp đôi."
"Là..."
Tiêu Minh nghĩ nghĩ lại bổ sung,
"nhưng lần này những tư nguyên này không muốn trực tiếp đưa cho, đến lúc đó ngươi cũng một lần nữa thiết lập một cái quy tắc, tất cả tài nguyên tu luyện binh sĩ đều chỉ có thể sử dụng tích phân đem đổi lấy, đến mức tích phân thu hoạch được quy tắc, biểu hiện tốt đẹp, hoàn thành nhiệm vụ săn giết yêu thú đều có thể thu hoạch được tích phân, cụ thể tặng kẽ quy tắc ngươi có thể tìm Quách bộ trưởng hỗ trợ cùng một chỗ thiết lập."
"Là..."
Tiêu Minh nhìn đồng hồ, đã nhanh muốn đến trưa rồi, thế là tuyên bố, "nếu như không có việc khác lời nói, hôm nay liền đến nơi này đi." "Bái triều."
"Nô vương vạn tuế vạn vạn tuế."
Những quan viên khác cũng bắt đầu nhao nhao rời sân, Lý Trạch cũng giống như thở dài một hơi đồng dạng, sắt trên trán đổ mồ hôi. Trước mấy ngày nhận được Tiêu Vương tin đồn xấu, biết được Tiêu Vương thế mà làm ra giết cha loại này đại nghịch bất đạo hành vi, vậy liền coi là kết quả việc này còn bị người truyền toàn thành đều biết. Như thế đủ loại, đại chu uy nghiêm tất nhiên khó mà duy trì, đại chu khí số đã hết, Tiêu Vương thanh danh đã thối, tiếp tục cùng lấy sẽ chỉ liên lụy gia tộc mình, cho nên liền sớm trong bóng tối thu thập tài sản. Chờ hoàn toàn chứng thực chuyện này là thật thời điểm liền lập tức trong đêm chạy trốn. Tống quốc là không thể đi, bởi vì trong lúc chiến tranh, bọn họ Lý gia bộ đội thế nhưng là giết không ít Tống quốc binh sĩ, cơ bản đã đỏ mắt. Cho nên bọn họ lựa chọn thanh danh đang lên rừng rực Minh quốc, Lý gia đã từng lập qua lời thề, đời đời kiếp kiếp trung thành với Tiêu gia vương thất. Tiêu Minh cũng là tiên vương hậu nhân, đi theo hắn cũng không tính là phản quốc, chỉ là quốc hiệu khác biệt thôi, cho nên bọn họ liền hào vô tâm bên trong gánh vác nộp lên một nửa gia tộc tài sản biểu thị thành ý, đầu phục Tiêu Minh trưởng khống Minh quốc. Nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng, lấy bọn họ Lý gia có được vương cảnh cao thủ cường giả thân phận, có thể tại Minh quốc ăn sung mặc sướng. Kết quả tại Vương Thành tiếp xúc một dạng lại một dạng bên ngoài không biết một ít sự vật sau trực tiếp bị dọa cho phát sợ. trước có một đám có được vượt cấp đối chiến thực lực võ tướng, giấu ở rừng rậm ngoại vì cao gia yêu thú, còn có một cái đem đã từng ám sát tiên vương thích khách cho bắt sống hộ quốc thần thú. Sau có một mảnh có thể trực tiếp sinh sản đời thứ nhất linh dược thổ địa, gấp 10 lần tốc độ tu luyện thất, có thể nhanh chóng tăng lên thể chất cùng kỹ xảo chiến đấu thí luyện chi tháp, còn có đủ loại bạo lợi hạng mục mang đến kết xu ích lợi. Lý Trạch càng tiếp xúc lại càng kinh hãi, mặc dù không biết vì sao, Tiêu Minh lúc trước chỉ là nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn sau một hồi liền đồng ý Lý gia đầu nhập vào. Đồng thời còn yên tâm như thế trực tiếp để cho bọn họ tiếp xúc đến Minh Quốc những cái này các hạng cơ mật, bọn họ chỉ cho rằng đây hết thảy cũng là xuất phát từ Tiêu Minh đối với bọn họ tín nhiệm, thành công để cho Lý gia càng thêm kiên định đi theo Tiêu Minh. Lý gia chủ, hoan nghênh ngươi gia nhập chúng ta à, về sau có gì cần hỗ trợ lời nói cứ việc tìm chúng ta liền tốt. Những quan viên khác cũng không có xa lánh Lý Trạch, tảo chiều sau khi kết thúc cơ bản đều nhất tới cùng hắn đánh lên một cái bắt chuyện. Lý Trạch cũng là tâm lý ấm, khiêm tốn đáp lại, nhất định, về sau thời gian nào có thời gian, ta Lý Mộ làm chủ, mang mọi người cùng nhau đi thiên hạ đệ nhất lâu ăn một bữa. Vậy thì tốt ta, ha 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 ha. Cùng chúng quan viên chào hỏi sau một lúc, Lý Trạch đi ra đại điện, nhìn ra phía ngoài tươi đẹp ánh nắng, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Minh Quốc triều đình không có giống đại chủ như thế minh tranh ám đấu, mỗi người đều chỉ nghĩ đến làm tốt chính mình bản chức công việc. Nhiệt tình lại tích cực hướng lên trên không khí, thổi phồng Lý Trạch cái này nguyên bản định về hưu Lý gia gia chủ cũng là một trận cảm xúc bành trướng, cảm thấy mình khôi phục ngày xưa lúc tuổi còn trẻ bốc đồng, không nhịn được muốn làm lớn một phen. Lúc trước tuyển lấy đầu nhập vào Minh Quốc, thật đúng là một cái biết rõ quyết định a. Lý Trạch nhìn thẳng mặt trời, hai con mắt híp lại nói ra. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt 2 tháng trôi qua. Năm nay không khí lạnh tới so trước kia sớm hơn một chút. Nguyên bản hẳn còn có nửa tháng mới đến mùa đông. Vào lúc đó thời tiết đã hàn phong trận trận, thỉnh thoảng thổi qua người đi đường, cho dù đã mặc vào áo lông, đều sẽ nhịn không được toàn thân khẽ run rẩy. Trên mặt hồ kết bắt đầu hơi mỏng miếng băng mỏng, nếu như không có người đem nó đập nát lời nói, đem càng ngày sẽ càng dày. Mà ở Minh Quốc trong vương cung, Tiêu Minh ở lại trong thành bảo. Chu Quốc quân đội quân tâm bất ổn, bị Tống Quốc đại quân ra khỏi thành đánh tan, thừa thắng xông lên thẳng tới Chu Quốc vương thành, Chu Quốc tập kết còn thừa 30 vạn vương thành quân, tử thủ không ra. Chu Quốc trong vương thành ban đêm cấm túc, tình báo bắt đầu khó mà thu thập, nhưng vẫn là có tin tức truyền ra. Đại Chu Quốc Vương Tiêu Vương đã tự sát bỏ mình, hiện tại Vương Thành chính dựa vào còn thừa 2 đại gia tộc duy trì lấy, nhưng tin tức này còn chưa tìm được chứng minh, tin tức tương quan đang tại tiến một bước điều tra bên trong. Vũ Linh người mặc tinh xảo thư ký trang, cầm trong tay một cuốn sách nhỏ, đứng ở Tiêu Minh một bên ôn nhu nói. Đi qua 2 tháng rèn luyện cùng người mới thông báo tuyển dụng, Bộ Tài chính đã có thể tự chủ vận hành, không có ở đây cần Vũ Linh ở đây giám sát. Thế là Vũ Linh liền đổi đi nơi khác đến Tiêu Minh bên người làm Tiêu Minh tiếp thân thư ký. Mà Tiêu Minh cũng bắt đầu càng ngày càng quá phận, trước đó còn có thể 3 ngày 2 đầu mở một lần triều hội, nhưng từ khi Vũ Linh tới đảm nhiệm thư ký về sau, đến bây giờ chỉ một lần triều hội đều không có mở qua. Thế là cái khác từng cái bộ môn xảy ra vấn đề gì đều chỉ có thể tìm bộ nội vụ, mà bên trong chính bộ có thể xử lý đều sẽ xử lý, không dám tùy tiện hạ quyết định đều sẽ đem vấn đề tiến hành chỉnh lý truyền đến Vũ Linh trên tay, sau đó Vũ Linh lại hướng Tiêu Minh báo cáo. Gặp Tiêu Minh gật gật đầu, Vũ Linh lại lật mở tiểu buồn trang kế tiếp tục thì thầm. Đại Minh nhân khẩu đã đột phá 50 vạn người. Nhưng nhân khẩu chất lượng cao thấp không đều, rất nhiều bách tính văn hóa quá thấp, đối với vương thành ban bố pháp lệnh hoàn toàn vô tri, thường xuyên sẽ phát sinh trong lúc vô tình xúc phạm pháp lệnh sự tình, đối với trị an quản lý mang đến áp lực thật lớn. Ở cái này lấy văn nhân lấy làm hổ thẹn thời đại, cũng liền quý tộc có thời gian đọc như vậy một chút thư, đến mức bình dân bách tính, không có mấy cái là biết chữ. Đối với cái này chút mù chữ mà nói, đi tới Minh Quốc, rất nhiều đều không biết pháp luật là cái thứ gì, thường xuyên làm theo ý mình, đánh nhau ẩu đả, trộm gà bắt chó sự tình thường có phát sinh. Cho bộ an ninh tăng số người nhân thủ, tăng cường tuyên truyền giáo dục làm sâu sắc bọn họ ý thức pháp luật. Tiêu Minh trầm giọng nói ra liên hệ bộ công trình, ngay tại Vương Thành bên cạnh xây một trường học. Trường học? Vũ Linh không hiểu, không biết Tiêu Minh tung ra cái này danh từ mới là có ý gì. Kỳ thật chính là học đường A, chỉ là ta cái này muốn càng cao cấp một chút. Tiêu Minh thuận tiện tại hệ thống thương thành mua một phần trường học kiến trúc bản vẽ, giao cho Vũ Linh, để cho nàng đến lúc đó cùng một chỗ đưa cho bộ công trình. Chương 119, 3 năm giáo dục bắt buộc. Vũ Linh tiếp nhận bản vẽ, mở ra xem xét, nhịn không được âm thầm liễu lưới. Cái tên này gọi trường học kiến trúc, kích thước to lớn, đều đủ để kiến tạo một cái thành nhỏ. Hiện tại Minh Quốc kiến thiết hạng mục liền đã có, Vương Thành xây dựng thêm, ngoài thành tiểu trấn kiến thiết, ngoài thành lúc không giờ trụ sở kiến thiết, nội thành còn chưa xử lý cũ kỹ kiến trúc đổi mới kiến thiết. Còn có một cái còn chưa bắt đầu hạng mục, cái kia chính là Tề Quốc, Việt Quốc hai nước tiếp xúc Minh Quốc biên giới 10 dặm trường thành kiến thiết. Bởi vì hai nước này không giống thông hướng Đại Chu con đường kia như thế, có núi cao vần quanh, chỉ có trung gian một đầu mấy trăm mét rộng con đường, xây một cái quan khẩu liền có thể ngăn chặn. Mà Tề Việt hai nước liên tiếp Minh Quốc biên giới con đường tổng cộng có dài 10 dặm, bởi vì khoảng cách Đại Minh Vương thành khá xa, lại công trình lượng to lớn, vận chuyển, nhân công chờ cũng là vấn đề rất lớn, cho nên cái này 10 dặm trường thành hạng mục liền hết kéo lại kéo. Kết quả hiện tại Tiêu Minh lại tới một cái quy mô không thể so với 10 dặm trường thành Tiêu Minh thấp trường học. Lớn như vậy công trình lượng, hiện tại khả năng an bài không ra bao nhiêu người. Vũ Linh nhắc nhở Tiêu Minh nói: "Ta biết ý ngươi, 10 dặm trường thành hạng mục tiếp tục trì hoãn, cái khác kiến thiết cũng có thể chậm dần một lần, đều điều hạ nhân thủ đi làm trường học kiến thiết." Tiêu Minh biết rõ Vũ Linh lo lắng nói ra. Đồng thời ta đây trường học cũng không phải yêu cầu lập tức xây xong, trước tiên có thể theo trên bản vẽ quy hoạch,
xây ra một tòa lầu dạy học là được, trước hết để cho nhóm đầu tiên tiểu hài tiến hành 3 năm giáo dục bắt buộc, chờ bọn hắn sau khi tốt nghiệp, thời gian 3 năm, ta tin tưởng coi như kiến thiết chậm nữa, cũng không sai biệt lắm thành lập xong được a. Nghe được Tiêu Minh giải thích, Vũ Linh lập tức hiểu rồi Tiêu Minh ý nghĩa, nói cách khác hiện tại không đủ nhân viên trước tiên có thể xây đưa ra bên trong mấy cái kiến trúc nhỏ, dùng trước. Mà Minh Quốc nhân khẩu một mực tại nhanh chóng không ngừng tăng trưởng, theo thời gian đưa đẩy, vấn đề nhân thủ trở nên không còn là vấn đề. Nhưng Vũ Linh vẫn là bắt được Tiêu Minh trong lời nói từ mấu chốt. 3 năm giáo dục bắt buộc, cái này lại là có ý gì? Nhìn ra Vũ Linh nghi hoặc, Tiêu Minh mỉm cười. Không sai, Minh Quốc tương lai phát triển cần càng nhiều nhân tài trèo trống, mà nhân tài là cần chúng ta bản thân bồi dưỡng, cho nên trước mở một trường học, chiêu mộ 8 đến 12 tuổi ở giữa tuổi trẻ tiểu hài, tiến hành biết chữ, pháp luật, tư tưởng phẩm đức, còn có cái khác một chút năng khiếu thuộc loại vỡ lòng giáo dục. 3 năm giáo dục bắt buộc có thể rất tốt tăng lên Minh Quốc đời sau người cơ sở trình độ văn hóa cùng hành vi cá nhân tố chất tu dưỡng, đồng thời tại 3 năm giáo dục sau khi kết thúc, đằng sau còn có chuyên môn nghề nghiệp kỹ thuật trường học. Tỷ như, thiên phú không tồi, muốn tập võ liền có thể tiến vào võ giáo, thiên phú không được muốn làm văn nhân liền có thể tiến vào văn chức trường học, còn có như công tượng, thợ rèn, chủ sư, phù văn sư, luyện đan sư, các cái khác chuyên khoa nghề nghiệp, chỉ cần có tương quan thiên phú đều có thể ghi danh học. Bất kể là cái nào chuyên khoa tốt nghiệp học sinh, chỉ cần thành công tốt nghiệp, công việc bao an bài, bao phân phối. Đương nhiên, đằng sau những cái này còn quá xa xôi, hiện tại chúng ta cần làm là trước xây một tòa lầu dạy học, đem 3 năm giáo dục bắt buộc đưa vào danh sách quan trọng lại nói. Đồng thời hiện tại giáo sư nhân tuyển phương diện cũng có thể bắt đầu chọn lựa, sau đó lại tiến hành một lần đào tạo, dạng này chờ lầu dạy học thành lập xong được, giáo sư cũng có thể trước tiên vào cương vị. Tiêu Minh đem an bài công việc từng cái nói ra. Tốt, Vũ Linh cầm lấy tiểu buồn buồn nghiêm túc ghi lại. An bài xong việc, Vũ Linh đứng dậy, cầm bản bút ký chuẩn bị đi tìm Quách Thúy giao tiếp sự vật an bài. Tiêu Minh là đứng dậy, đi tới ban công. Nhìn xem trong hậu viện chính ghim trung bình Tấn Phong Lâm, hai tay nắm lấy một cái thật dài côn sắt, phía trên cột chừng nặng 100 cân cự thạch, vung vẩy lên. Tại rét lạnh như thế thời tiết dưới, Phong Lâm cho dù hai tay để trần, trên người còn bốc lên bừng bừng nhiệt khí, mồ hôi phủ kín toàn thân, mỗi một lần vung vẩy đều sẽ gặp tràn ra một cái mồ hôi. Trong lúc bất chi bất giác, Phong Lâm dưới chân liền bị Phong Lâm mồ hôi chất thành một mảnh hồ nước. Gia hỏa này thật đúng là tu luyện cuồng ma đây, trừ bỏ đi ngủ cùng ăn cơm, thời gian khác toàn bộ đều dùng để tu luyện. Tiêu Minh cực kỳ lo lắng Phong Lâm tiếp tục như vậy có thể hay không tẩu hỏa nhập ma. Dù sao ngay cả Trương Hâm cùng A Tam bọn họ, xem như sớm nhất đi theo bản thân cao huyết mạch nhân tài, thời gian 2 tháng này cũng mới từ chân võ cảnh trung kỳ tăng lên tới hậu kỳ. Mà Phong Lâm lại trực tiếp vượt qua bọn họ, hiện tại tu vi đã đạt đến chân võ cảnh đỉnh phong, mặc dù ở trong đó cùng hắn có được S huyết mạch khá liên quan, nhưng cùng nhiều vẫn là hắn bỏ ra cố gắng. Nam Bắc Thành, phụ thành chủ. Bạch Vũ Thánh, Đại Chu thành danh đã lâu vương cảnh cường giả, thực lực vương cảnh đỉnh phong, ở đối mặt ngồi ở chủ vị lão giả lại cung kính dị thường. Phụ thân, Đại Chu vương thất bên trong hao tổn, ngắn ngủi nửa năm không đến thời gian bên trong, liên tục chết rồi 2 vị quốc vương, xung quanh vương quốc sớm đã nhìn chằm chằm, tiếp tục như vậy, Đại Chu sớm muộn muốn mất nước. Mà bị Bạch Võ Thần gọi phụ thân lão giả thì là trăm năm qua một mực không lớn lên tuần đệ nhất cao thủ, Bạch Khởi. Bây giờ Bạch Khởi đã có 149 tuổi lớn tuổi, tóc cơ bản rơi sạch, thừa một người đầu trọc, chỉ có cái kia còn có một chút thưa thất màu trắng râu dài đọng trên mặt nếp nhăn cũng có thể thấy rõ ràng. Nhưng hắn dáng người lại cùng hắn bộ mặt cực kỳ không tương xứng. Bởi vì hắn cho dù là đến ở độ tuổi này, lại vẫn có một bộ cường tráng thân thể, gần 2m5 thân cao, khổng vũ hữu lực cơ bắp, không có tận lực phong thích, trung quanh lại kèm theo một cấu người bình thường khó mà tiếp cận uy áp. Nếu như muốn là đem đầu che khuất, chỉ nhìn dáng người lời nói, không có người sẽ biết hắn là một cái tuổi hơn trăm lao đầu tử. Chờ một chút đi, có lẽ chờ bọn hắn quyết ra thắng bại thời điểm, thiên mệnh chi tử sẽ xuất hiện. Bạch Khởi ngồi ở chủ vị trầm giọng nói ra. Phụ thân, chẳng lẽ ngài thực sự tin tưởng cái kia đại tiên tri lời nói, muốn tiếp tục chờ tiếp sao? Bạch gia chúng ta đã đợi trên 100 năm. Chúng ta còn tử thế hệ tất cả đều tự nguyện ở nơi này hoàng vũ chi địa chấn thủ biên cương, để cho Đại Chu có thể an nhiên phát triển. Thế nhưng là kết quả đây, quan viên tham ô mục nát khiến cho Đại Chu 1 năm không bằng 1 năm, vương tử tranh quyền đoạt lợi, khiến cho dân chúng lầm than, như thế đủ loại thật đáng giá chúng ta tiếp tục đuổi theo sao? Bạch Võ Thần thần sắc có chút kích động nói ra. Đại tiên tri sẽ không gạt ta tin tưởng hắn. Bạch Khởi như cũ kiên định nói ra. Ai, Bạch Võ Thần biết rõ vẫn là không khuyên nổi phụ thân mình, thế là quay người rời đi. Kỳ thật chuyện này muốn từ 130 năm trước nói lên. Khi đó vẫn là một cái tuổi trẻ tiểu tử Bạch Khởi quen biết đại tiên tri, tại sao phải nói đại tiên tri, bởi vì hắn năng lực liền là có thể biết mình muốn biết tất cả. Dựa vào đại tiên tri năng lực, Bạch Khởi không ngừng gặp được đủ loại kỳ ngộ, không ngừng biến nguy thành an, dựa vào đủ loại kỳ ngộ thu hoạch được thiên tài địa bảo, để cho Bạch Khởi thuộc tính cơ sở lực áp tất cả cùng cảnh giới thiên tài hạng người. Tăng thêm Bạch Khởi bản thân huyết mạch cũng không kém, rất nhanh liền trở thành đại chu đệ nhất tướng quân, càng là đang một lần Man quốc xâm lấn bên trong, chém giết Man quốc đệ nhất tướng quân, để cho Chu quốc đại hoạch toàn thắng. Có đại tiên tri hỗ trợ, thuận buồm xuôi gió xuôi dòng, Bạch Khởi liền sinh ra lật đổ Đại Chu, bản thân xương vương ý nghĩ. Có thể ngay lúc này, đại tiên tri lấy sinh mệnh mình làm đại giá, biết trước xu thế tương lai. Sau đó dùng tận khí lực sau cùng, nói cho Bạch Khởi không thể coi vương, tương lai Đại Chu sẽ xuất hiện một cái thiên mệnh chi tử, chỉ có đi theo hắn, Bạch Khởi tài năng đi được càng xa, nếu không sẽ bị đại thế tiêu diệt, sau khi nói xong liền đánh giám. Chương 120, Man Quốc xâm lấn. Đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ Bạch Khởi liền từ bỏ tự lập làm vương dự định, đồng thời chủ động yêu cầu đi Man Quốc biên cảnh, trấn thủ Nam Bắc thành, tại Nam Bắc thành định cư sau mới bắt đầu thành ra lập nghiệp. Sau đó mới có Bạch Vũ Thánh, mà Bạch Vũ Thánh chưa từng có gặp qua đại tiên tri, hắn cũng không biết đại tiên tri rốt cuộc có bao nhiêu đại năng chịu. Hắn chỉ biết là, từ bé trong lòng hắn không thể chiến thắng phụ thân, bởi vì cái kia đại tiên tri một câu ở nơi này vùng đất xa xôi ngốc gần trăm năm lâu. Bạch Khởi nhìn con mình Bạch Võ Thần, nổi giận đùng đùng sau khi rời đi, cũng là ngẩng đầu thở dài một hơi, trong miệng lẩm bẩm nói: "Chẳng lẽ đại tiên tri một lần cuối cùng, thật tính sai lầm rồi sao?" Lúc trước đại tiên tri nói với hắn chỉ cần mặc chờ đợi thiên mệnh chi tử xuất hiện, sau đó đi theo, tương lai hắn nhất định có thể đi theo đại thế cùng một chỗ mạnh mẽ lên. Nhưng hôm nay hắn đã chờ sắp trăm năm lâu, hiện tại Bạch Khởi cũng là dựa vào đủ loại tục mệnh đan duy trì lấy sinh mệnh lực. Nhưng bây giờ tục mệnh đan đối với hắn dược hiệu tác dụng càng ngày càng thấp, hiện tại liền Bạch Khởi chính mình cũng không biết bản thân còn có thể sống bao lâu, có lẽ 1-2 năm, có lẽ mấy tháng. Hắn Bạch Khởi có thể từ bỏ tất cả lựa chọn cuối cùng cứ như vậy thường thường không có gì lại chết ra đi qua, thế nhưng là hắn hậu nhân lại không muốn ở chỗ này bối phận giấy chỉ trấn thủ một cái biên cảnh, không có chút nào xem như. Dù sao Bạch Khởi tối thiểu còn tại Đại Chu Huy Hoàng qua mấy mười năm mới đem đến Nam Bắc thành cái này vùng đất xa xôi, mà hắn hậu nhân từ ra đời vẫn tại Nam Bắc thành không có từng đi ra ngoài. Bọn họ Bạch gia hiện tại đã hoàn toàn có được cùng vương quốc địch nổi thực lực, Bạch Khởi lại không cho bọn họ rời đi, hắn hậu nhân tự nhiên là cực kỳ không phục. Đặc biệt là Bạch Khởi nhi tử, Bạch Vũ Thánh, từ nhỏ đã kế thừa Bạch Khởi chất lượng tốt huyết mạch, thiên phú xuất chúng, thực lực cường đại, đã sớm muốn đi ra ngoài lớn thi hành quyền cước. Có thể Bạch Khởi nhưng vẫn là ngăn trở hắn, để cho hắn bồi bản thân tiếp tục chờ đợi, kết quả cái này nhất đẳng, chính là cả một đời. Hiện tại liền Bạch Vũ Thánh tuổi tác lớn hạn cũng đến nhanh, gần nhất cũng bắt đầu phục dụng bắt đầu một chút tăng lên tuổi thọ thiên tài địa bảo. Dù vậy cũng không gặp trở ra Bạch Khởi trong miệng thiên mệnh chi tử, ngược lại bây giờ Đại Chu còn bản thân nội loạn lên, mấy cái vương tử đánh tối bụi. Bạch Vũ Thánh tự nhiên tức giận không thôi, cho rằng Bạch Khởi trong miệng đại tiên tri liền là lường gạt, cho nên nhiều lần tìm đến mình phụ thân thỉnh cầu xuất binh, nhất thống Đại Chu, có thể đều là bị tự tuyệt. Đoạn thời gian trước Bạch Vũ Thánh còn vụng trộm đem chính mình tiên phú xuất chúng nhất tôn tử Bạch Hổ, đưa đi Đại Chu Vương Thành đi luận võ, muốn nhờ vào đó đến hiện ra bọn họ một cái Bạch gia thực lực. Kết quả lại bị Vương Thành một cái nữ hoa tử cho liên tục hai lần đánh bại, Bạch Vũ Thánh chẳng những không có sinh khí, ngược lại còn đối bên ngoài càng hiếu kỳ hơn, bởi vì hắn rất muốn nhìn một chút, rốt cuộc là ai có thể đem hắn từ bé đưa đến bên người bồi dưỡng tôn tử cho đánh bại. Nhưng từ lần kia đến bây giờ lần này, đã là thứ 23 lần bị cự tuyệt, nhưng Bạch Vũ Thánh sẽ không buông tha cho, hắn quyết định lần này không còn nghe theo phụ thân ra lệnh, hắn muốn chính mình trưởng không chính mình vận mệnh, hắn không muốn chết như vậy bình thường. Đi tới ngoài thành một chỗ trong quân trướng, một thân ảnh tiến lên khẩn trương hỏi: "Phụ thân đại nhân, thế nào, gia gia đồng ý sao?" Người này bộ dáng cùng Bạch Vũ Thánh giống nhau đến mấy phần, hình thể tương đương, là một gã vương cảnh sơ kỳ cường giả. Hắn chính là Bạch Vũ Thánh nhi tử Bạch Tam Bình, có lẽ là cảnh giới không bằng Bạch Vũ Thánh nguyên nhân, hắn bộ dáng thoạt nhìn so phụ thân mình còn già hơn thái nhất chút. Bạch Vũ Thánh thất vọng lắc đầu: "Gia gia ngươi hắn vẫn là ngoan cố cực kỳ, nhưng ta không nghĩ chờ đợi thêm nữa, hắn không muốn tranh thiên hạ này, không, có nghĩa là chúng ta không nghĩ. Chúng ta dạng này tự tiện xuất binh, gia gia sau khi biết có thể hay không trách tội?" Bạch An Bình có chút lo lắng hỏi: "Yên tâm, mặc dù chúng ta có phụ thân đại nhân vụng trộm điều động quân đội, nhưng động tĩnh lớn như vậy, không có khả năng hoàn toàn giấu giếm được hắn. Vừa mới ta đi tìm phụ thân đại nhân thời điểm, phụ thân cũng không có xét việc này. Nói cách khác, hắn mặc dù ngoài miệng vẫn là không đáp ứng, nhưng kỳ thật trong lòng đã ngầm cho phép Bạch Vũ Thánh tỉnh táo phân tích nói. Vậy thì tốt quá, rốt cục có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này. Ta đây liền đi kêu lên ta đám trẻ con cùng chúng ta cùng lúc xuất phát." Bạch An Bình hưng phấn rời đi, chuẩn bị kêu lên cái kia bảy nhi tử. Bạch Khởi cùng Bạch Vũ Thánh cũng là nhất mạch đơn truyền, đến Bạch An Bình nơi này cũng không giống nhau, trực tiếp sinh bảy nhi tử, trong đó nhỏ nhất cái kia chính là Bạch Hổ. Chu Quốc Vương Thành, bên ngoài người ta tấp nập, 50 vạn Tống Quốc đại quân đem Vương Thành vây chật như nêm cối. Trước đó Trung Thành thủ thành chiến liền để Tống Quốc chết mấy trăm ngàn quân đội, cuối cùng Chu Quốc quân đội bị bọn họ đánh sụt, lại lưu mấy chục vạn bộ đội lưu tại trong thành phòng thủ. Còn thừa 50 vạn Tống Quốc đại quân liền thừa thắng xông lên đánh tới Đại Chu Vương Thành tới nơi này. Hiện tại thế cục nghịch chuyển, Tiêu Chiến cùng Tiêu Vũ hai người tại trong quân trướng uống say không còn biết gì, tựa hồ tại sớm chúc mừng bản thân đại hoạch toàn thắng. Nhưng bọn họ nhưng lại không biết, lúc này đã có ba cỗ thế lực đang chuẩn bị hướng nơi này xuất phát. Man Quốc biên cảnh. Nơi này đã tập kết 30 vạn Man Quốc tinh binh. Ở trong đó một chỗ to lớn nhất trong quân trướng, một tên Man Quốc sĩ quan nhìn thẳng lấy địa đồ ngẩn người, không biết đang đợi thứ gì, chỉ thấy hắn tấm bản đồ kia bên trên, vẽ lấy Chu Quốc lãnh thổ địa phương, bị đánh một cái to lớn xiên. "Báo cáo đại nhân, thông đạo đã thành công đào thông." Một tên Man Quốc binh sĩ quỳ một chân trên đất nói ra. Nghe được binh sĩ báo cáo, sĩ quan lập tức lấy lại tinh thần, không có bị Chu Quốc người phát hiện. "Không có, tất cả thuận lợi." "Ha ha ha, tốt, lập tức tập kết tất cả chiến sĩ." Sĩ quan cao hứng không thôi. "Là..." Đợi đến binh sĩ rời đi, sĩ quan nhìn về phía Chu Quốc phương hướng nói một mình nói ra: "Thời gian qua đi trăm năm a, Chu Quốc người, chúng ta rất nhanh lại muốn gặp mặt rồi." Chu Quốc cùng Man Quốc biên cảnh cũng là có liên miên bất tuyệt sơn mạch ngăn cản, duy nhất một đầu có thể thông qua con đường trung gian cũng bị Nam Bắc thành bảo vệ. Man Quốc am hiểu ngồi cưới, tại bình nguyên chiến đấu mới có thể phát huy toàn bộ ưu thế, lại không am hiểu công thành. Nhiều lần tiến công Nam Bắc thành đều lấy tổn thất nặng nề, thất bại chấm dứt. cho nên bọn họ chỉ có thể lựa chọn những biện pháp khác, cái kia chính là tại sơn mạch bên này đào một cái thông đạo đi qua, trực tiếp vòng qua Nam Bắc Thành, tiến vào Chu Quốc cảnh nội. Có thể ở trong dãy núi cũng có Nam Bắc Thành mời đến phủ văn đại sư thiết trí qua trận pháp, chỉ cần Man Quốc phá hư sơn mạch, Nam Bắc Thành liền sẽ lập tức thu đến cảnh báo. Đồng thời trong dãy núi sẽ còn thỉnh thoảng có Nam Bắc Thành đội ngũ tuần tra đi qua, kiểm tra phải chăng có thể nhiệm vụ, nếu như đến buổi tối, đội tuần tra không có trở lại Nam Bắc Thành, dãy núi này cũng sẽ bị trọng binh trấn giữ. Bất quá tại tốt phòng thủ cũng sẽ có hắn lỗ thủng, cái kia chính là trong dãy núi trận pháp, cần hao phí tài nguyên cùng tài lực đặc biệt lớn, Chu Quốc bởi vì tham ô vấn đề tài chính một năm không bằng một năm. Liên dẫn đến trận pháp này từ xưa tới nay chưa từng có ai đến giữ gìn hoặc là đổi mới qua, cũng bị Man Quốc cơ hội. Man Quốc hao phí món tiền khổng lồ cũng mời nhiều tên phủ văn đại sư, cẩn thận từng ly từng tí tại sẽ không phát động trận pháp cảnh báo tình huống dưới bắt đầu phá giải trận pháp. Tại hao phí mấy chục năm, đã trải qua vô số lần thôi diễn sau thành công phá giải một cái lỗ hổng, sau đó Man Quốc lại bắt đầu đào hang sinh hoạt. Bởi vì sợ hãi kinh động Nam Bắc Thành, cho nên đào hang tiến triển phi thường chậm chạp, mỗi lần đều muốn kẹp lấy Nam Bắc Thành định thời gian tại sơn mạch đội ngũ tuần tra rời đi cái kia một chút đứng không mở đào. Sắp tới lúc rồi lại muốn lập tức đem cửa động chắn, xóa đi dấu vết, nhanh chóng rời đi, không cẩn thận bị phát hiện chỉ có thể giết bọn hắn, sau đó ngày thứ hai nơi này cũng sẽ bị trọng binh trấn giữ. Muốn chờ một đoạn thời gian rất dài, xác định không có cái gì dị thường sau mới có thể rời đi, coi như sau khi rời đi Man Quốc vẫn sẽ chờ một đoạn thời gian rất dài mới có thể trở về nơi này tiếp tục đào. Cứ như vậy tới tới đi đi, Man Quốc quang vì đào thông nơi này cũng tổn hao thời gian mấy chục năm. Hôm nay đúng lúc là hoàn toàn đào thông thời gian, cho nên tràn đầy quốc quân quan mới có thể như thế không kịp chờ đợi triệu tập binh sĩ, để cho bọn họ lập tức rời đi nơi này, xuyên qua sơn mạch đi chinh phục Đại Chu. Chương 121, bốn bề thọ địch. Lục Thông Vương quốc. 50 vạn vương thành chủ lực quân tập kết nơi này. Báo cáo thương tướng quân, 10 vạn tầng kỵ binh, 10 vạn khinh kỵ binh, 20 vạn bộ binh, 10 vạn cung binh đã chờ xuất phát. Một tên binh lính đi tới một tên tráng hán trước mặt nói ra. Cái tên này gọi thương tướng quân gia hỏa tên đầy đủ gọi Thương Cố, chính là Lục Thông Vương quốc đệ nhất tướng quân, thực lực chẳng những đạt đến vương cảnh đỉnh phong, đồng thời còn ngộ được hoàng đạo chi cảnh hai thành. Bọn họ Lục Thông Vương quốc tại Chu Quốc nội loạn thời điểm liền bắt đầu tại biên cảnh bố trí vương thành chủ lực quân, liền chờ Chu Quốc bên trong hao tổn không sai biệt lắm thời điểm lại vào xâm Chu Quốc, nhất cử cầm xuống. "Tốt, toàn thể xuất phát, cầm xuống Chu Quốc đồng một quan, giết vào Chu Quốc nội địa thương, cô trực tiếp ra lệnh." "Cái này?" Binh sĩ do dự một chút nói ra, không đợi cái khác đại thành bộ đội sao, bọn họ dự tính ngày mai sẽ tới. Lần này xâm lấn Đại Chu đội ngũ có Lục Thông Vương thành 50 vạn quân chủ lực, cùng Lục Thông Vương quốc tất cả đại thành cùng thành nhỏ tạo thành 50 vạn phụ trợ quân. Phụ trợ quân chẳng những muốn nhận thầu vương thành chủ lực quân hậu cần tiếp tế, tại khi tất yếu còn cần cho quân chủ lực làm tiên phong, phá hôi, lấy giảm bớt quân chủ lực tổn thất. Nhưng cùng lúc, chỉ cần đi vào Đại Chu về sau, bên trong chiến lợi phẩm, ai cướp được liền thuộc về người đó, cuối cùng chỉ cần nộp lên 5 thành chiến lợi phẩm cho vương thành liền có thể. Cho nên Lục Thông các đại thành, thành nhỏ đều rối rít nô nước tấp nập xuất binh, cũng đồng dạng tập kết dòng dã 50 vạn tổ hợp đại quân. Bất quá vương thành chủ lực quân là sớm bố trí, mà cái khác đại thành, thành nhỏ bộ đội đều còn tại bản thân trong thành, bây giờ muốn đuổi tới biên cảnh, coi như ra roi thúc ngựa, trước trước sau sau cũng phải một ngày thời gian. Không cần chờ, nếu như chúng ta Lục Thông Vương thành 50 vạn quân chủ lực liền Chu Quốc một cái biên quan đều bắt không được, vậy chúng ta còn không bằng trở về mang hải tử được rồi, còn đánh cái gì trận chiến, truyền mệnh lệnh của ta, lập tức công thành, chúng ta trước một bước giết tới đi, để cho bọn họ về sau cùng lên là được rồi. Là Chu Quốc đồng môn quan, ở tại bọn họ phía sau mấy chục dặm chỗ chính là bị Tống Quốc trưởng khống đại thành một trong, Đông Thành. Mà cái này đồng môn quan sở dĩ còn thuộc về Đại Chu, đó là bởi vì Tống Quốc hiện tại đang cùng Chu Quốc đánh túi bụi, hoàn toàn không đếm xỉa tới bọn họ. Đồng môn quan lưu thủ 3 vạn binh sĩ cũng coi như trung thực, hoàn toàn không dám lên tiếng, sợ bị Tống Quốc chú ý tới, dù sao bọn họ đã âm thầm quyết định, cuối cùng nếu như là Tống Quốc thắng, bọn họ liền không làm phản kháng, lập tức đầu nhập vào Tống Quốc liền có thể. Bọn họ chỉ là một đám thủ quan binh sĩ, đối với chiến tranh không có hứng thú. Đáng tiếc, bọn họ muốn đưa thân vào thế ngoại đã là không thể nào, theo Lục Thông Vương quốc mười mấy đài to lớn đầu thạch khí chậm rãi tiến lên. Từng khỏa cự thạch vứt cho đồng môn quan. Một tiếng ầm vang tiếng vang, đồng môn quan chiến tranh cũng theo đó chính thức khai hỏa. Cùng một thời gian, Tề, Việt hai nước đều phái ra 20 vạn tinh binh, tổng cộng 40 vạn đại quân tại Minh quốc biên cảnh. Bọn họ cũng không có gấp tiến công, mà là phái người cho Minh quốc đưa phong triều hàn tin. Trong thư nội dung chủ yếu nói là, Tề, Việt hai nước yêu thích hòa bình, nguyện ý cùng Minh quốc sống chung hòa bình, nhưng lại cần thỏa mãn 5 cái điều kiện. Điều kiện 1, đem thiên tài Vũ Linh cùng với các võ tướng toàn bộ chuyển từ hai nước khống chế bồi dưỡng. Điều kiện 2, Tiêu Minh tự phế tu vi. Điều kiện 3, về sau Minh quốc quân đội không thể vượt qua 1000 người, dư thừa cần toàn bộ giải tán. Điều kiện 4, nộp lên toàn bộ kiến thiết kỹ thuật, đồ hộp chế tạo kỹ thuật cùng với các hạng tương quan cơ mật kỹ thuật. Điều kiện 5, cần Tiêu Minh nộp lên Minh quốc toàn bộ tài sản, đồng thời về sau hàng năm Minh quốc thu nhập đều phải cho thể, Việt hai nước các nộp lên 4 giờ 5 thành lích lợi, thừa dư nhất thành là lưu cho Minh quốc tác dụng thường ngày giữ gìn. Bọn họ chỉ cho Minh quốc 3 ngày thời gian quyết định, nếu như Minh quốc cự tuyệt, hoặc là 3 ngày sau còn không có đáp ứng lời nói, hai nước tạo thành 40 vạn đại quân liền sẽ huyết tẩy Đại Minh Vương thành, từ đó lại không Minh quốc. Đối mặt như thế trần trụi uy hiếp, Bộ Nội vụ đêm đó liền khẩn cấp và ám bộ kết nối, thu thập liên quan tới hai nước tình báo tương quan, sau đó chỉnh lý tư liệu, thương lượng đối sách. Sáng sớm hôm sau, mò cá hơn một tháng Tiêu Minh cũng bị Lị Lị rất sớm kêu lên, bởi vì hôm nay có một cái tương đối quan trọng tảo triều hội nghị muốn mở. Một phen rửa mặt, lại bồi Y Vân, Y Đóa hai tỷ muội ăn điểm tâm xong về sau, Tiêu Minh liền tại Lị Lị cùng đi về đến phòng thay quần áo. Kỳ thật đối với để cho người ta hỗ trợ thay quần áo chuyện này, Tiêu Minh ngay từ đầu là cự tuyệt, thay vào đó Long Bảo thiết kế quá mức phản nhân loại, có người hỗ trợ vẫn được, nhưng muốn bản thân mặc tốt cũng rất khó. Sau khi mặc vào bề ngoài ngăn nắp xinh đẹp, nhưng không có người biết rõ phía sau mặc quần áo lúc tính chua quá trình. Tại Tiêu Minh thử qua một lần hoa một giờ còn mặc không chỉnh tề về sau, hắn cũng liền nhận mệnh, cho nên về sau mỗi lần mặc Long Bảo đều cần Lị Lị ở bên cạnh hỗ trợ. Dù sao trừ bỏ lần thứ nhất có chút không quen bên ngoài, đằng sau chậm rãi thành thói quen, dù sao mình cũng không phải cẩn thận tỉ mỉ, tối thiểu còn có một cái quần đùi ngắn, hai tay vừa nhấc, tùy ý Lị Lị bài bố. Nhưng mà, Tiêu Minh là quen thuộc, nhưng Lị Lị vẫn còn không có. Lúc này Lị Lị hai gò má đỏ bừng, đầu ép tới trầm thấp hoàn toàn không dám nhìn thẳng Tiêu Minh. Tiêu Minh dáng người thon dài cân xứng, toàn thân trên dưới tìm không ra một tia thịt thừa, gọi là hoàn mỹ thể trạng, tăng thêm hắn mặt trắng như ngọc, cùng càng ngày càng xuất khí anh tuấn tướng mạo, còn có trên người thỉnh thoảng toát ra vương giả khí thế. Mặc kệ bao nhiêu lần, Lị Lị đều không thể thích ứng, bởi vì mỗi lần nhìn thấy Tiêu Minh tám khối cơ bụng, đều sẽ để cho Lị Lị hoa mắt không thôi, đặc biệt là có đôi khi muốn là không cẩn thận cùng Tiêu Minh đối mặt trên lời nói liền biết bắt hơn. Bởi vì Tiêu Minh cái kia sắc bén ánh mắt tựa như biết phóng điện đồng dạng, mỗi lần đối lên Tiêu Minh ánh mắt, Lị Lị cũng cảm giác mình bị điện giật toàn thân đều sốt giòn. Đợi đến rốt cục giúp Tiêu Minh mặc tốt Long Bảo về sau, Lị Lị thở dài một hơi, hôm nay cuối cùng lại một lần thành công giúp Tiêu Minh hoàn thành thay quần áo. Tiêu Minh lại đi đến trước gương chiếu chiếu, xác định không có vấn đề gì về sau, quay người đối với Lị Lị khích lệ nói không tệ a, Lị Lị càng ngày càng thuận tay, lần này so với lần trước nhanh hơn không ít. Đa tạ bệ hạ khích lệ Lị Lị có chút hành lễ, có thể được Tiêu Minh tán thành Lị Lị cũng phi thường vui vẻ. Đi tới trên đại điện, lúc này nơi này văn võ bá quan sớm đã đến đông đủ. Gặp Tiêu Minh đến toàn bộ hành lễ ân cần thăm hỏi. Miễn lễ, nói một chút đi, tệ. Việt hai nước tạo thành 40 vạn đại quân, bây giờ đang ở nước ta biên cảnh sự tình, tin tưởng tối hôm qua các ngươi cũng đã biết, các ngươi đối với cái này có ý kiến gì không? Tiêu Minh đặt mông ngồi ở trên vương vị, trực tiếp tiến vào hôm nay tảo triều chủ đề. Lúc này, Lý Trạch đứng ra nói ra. Bọn họ đây quả thực là khinh người quá đáng, đưa ra như thế yêu cầu nhất định chính là không đem chúng ta Minh Quốc đưa vào mắt, thần cho rằng hai nước xâm phạm, nhưng bọn họ lại không rõ ràng chúng ta thực lực chân chính, chúng ta có thể sớm mai phục, chờ bọn hắn xâm chiếm thời điểm, giết hắn cái xuất kỳ bất ý. Lý Trạch tại Minh Quốc đợi trong khoảng thời gian này, đã đối với nơi này có mãnh liệt lòng trung thành, đồng thời càng sâu trước đó tại Chu Quốc thời điểm, đồng thời hắn vô cùng rõ ràng hiện tại Minh Quốc sức chiến đấu, hoàn toàn có thể đánh sụp bất kỳ một cái nào vương quốc. Mà Lý Trạch ý nghĩ cũng rất đơn giản, tệ, Việt hai nước cũng không rõ ràng Minh Quốc thực lực mạnh bao nhiêu, cho nên hai bên đều không có phái ra toàn bộ thực lực. Lúc này chỉ cần Minh Quốc sớm mai phục, đánh tan cái này 40 vạn đại quân, giảm xuống hai nước tổng chiến lực đồng thời còn có thể khiến cho hai nước nhận rõ Minh Quốc thực lực, từ đó sinh ra lòng kiêng kỵ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Có thể kế sách này quá mức đơn giản thô bạo. Vạn nhất đánh tan cái này 40 vạn đại quân chẳng những không có hù sợ hai nước, ngược lại còn chọc giận bọn họ, dẫn đến phái ra cùng nhiều quân đội đến xâm lấn Minh Quốc cũng rất bị động. Mặc dù bây giờ Minh Quốc cao đoàn chiến lược rất nhiều, nhưng binh lính bình thường cũng rất ít, cho dù hai tháng qua này, Đại Minh Vương Thành cũng ở đây không ngừng chiêu mộ binh sĩ, nhưng cho tới bây giờ số lượng binh lính cũng mới vừa tràn đầy 5 vạn mà thôi. Dù sao Tiêu Minh thu người tiêu chuẩn có thể không thấp, cũng không phải là cái gì người đều có thể vào. Nếu như đến lúc đó hai nước các phái trăm vạn đại quân giết tới, cái kia Minh Quốc có thể sẽ lập tức bị dìm ngập, cho nên việc này còn cần một cái chu toàn hơn kế hoạch. Thế là Tiêu Minh quay đầu nhìn về phía Bộ Nội vụ Quách Thúy cùng Mặc Tử hai người. Mặc Tử cùng Quách Thúy bèn nhìn nhau cười, sau đó Mặc Tử liền đứng dậy nói ra, khởi bẩm bệ hạ, tối hôm qua chúng ta Bộ Nội vụ đã nghĩ ra một cái sách lược vẹn toàn. Chuyện sắp end. Chương 122, Bạch Gia xuất thủ. A, Mặc bộ trưởng có gì diệu kế, mau nói đi nghe một chút. Tiêu Minh còn tưởng rằng việc này còn cần thảo luận một chút, không nghĩ tới Mặc Tử cùng Quách Thúy bọn họ vậy mà đã sớm nghĩ tới biện pháp, như thế bất việc rất nhiều. Là, bệ hạ Mặc Tử thi lễ một cái sau bắt đầu chậm rãi nói ra. Căn cứ ám bộ lúc trước thu thập được tình báo, Việt quốc cùng Tề quốc kỳ thật sớm đã oán hận chất chứa đã sâu, hai nước ở giữa phát sinh quy mô nhỏ chiến tranh là thường xuyên sự tình, lần này thúc đẩy bọn họ tổng cộng phân nước ta tài nguyên, cũng là bị lợi ích chỗ thúc đẩy. Chúng ta Minh quốc như vậy một tảng lớn thì mỡ, bọn họ trong đó một phương muốn ăn lời nói, một phương khác chắc chắn sẽ không đồng ý, nhưng bọn họ hai nước thực lực tương đương, người này cũng không thể làm gì được người kia, nhưng bọn họ lại không thể dạng này rằng co nữa, bởi vì thời gian kéo càng lâu, chúng ta Minh quốc thì sẽ càng cường đại, tương lai cũng liền càng khó ứng phó. Cho nên bọn họ lựa chọn tạm thời hợp tác, trước xử lý sạch chúng ta Minh quốc lại tổng cộng chia làm lợi ích, đến mức tương lai ai có thể hoàn toàn ăn Minh quốc thì nhìn mỗi người bọn họ thủ đoạn. Đi qua Mặc Tử đơn giản giảng giải, Tiêu Minh lập tức liền hiểu rồi tệ, Việt hai nước quan hệ cùng thế cục trước mắt, nghe thế bên trong Tiêu Minh tựa như nghĩ tới điều gì. Ý ngươi là, bọn họ nếu là bởi vì thực lực tương đương mới lựa chọn tạm thời hợp tác đối phó chúng ta, như vậy chúng ta chỉ cần đánh vỡ thực lực bọn hắn cân bằng, liền có thể tan rã liên minh bọn họ, thậm chí trực tiếp liền để bọn họ lẫn nhau đánh lên. Tiêu Minh sờ lên cằm phân tích nói, Mặc Tử gặp Tiêu Minh tuổi còn nhỏ, chỉ là đơn giản nghe hai nước thế cục liền có thể nhanh như vậy phân tích đến một bước này, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ tán thưởng, lập tức tán dương.
bệ hạ đúng là hùng tài đại lượng, văn võ toàn tài, ta Đại Minh có bệ hạ tọa chấn, lo gì không thể a.
Thôi đi, thiếu cho ta định hót, mau nói cho ta biết, ngươi muốn làm sao đánh vỡ bọn họ cân bằng.
Tiêu Minh ngăn lại chuẩn bị tiếp tục vuốt mông ngựa Mặc Tử, hắn bất quá là đoán được biện pháp, nhưng cần đánh như thế nào phá hai người bọn họ quốc thăng bằng thực lực lại là một vấn đề, cho nên Tiêu Minh vẫn là muốn nghe xem bọn họ chuẩn bị làm thế nào.
Tốt bệ hạ, kỳ thật biện pháp rất đơn giản, chúng ta có thể phái ra đội một tinh binh, trang phục thành Tề quốc binh sĩ bộ dáng, giết vào Việt quốc trận doanh, đem Việt quốc chủ soái, Việt quốc nhị vương tử cho giết chết. Ngươi là muốn mượn này để cho bọn họ hai nước khởi xướng quốc chiến. Nhưng bọn họ cũng không phải người ngu, sự tình lớn như vậy bọn họ nhất định sẽ trước án binh bất động, điều tra rõ ràng mới có thể làm xuống một bước quyết định, mà đến lúc đó Tề quốc chỉ cần cho ra Việt quốc bản thân không có xuất binh ghi chép, bọn họ cơ bản liền có thể đoán được đây là chúng ta dở trò quỷ. Tiêu Minh không giải thích nói. Nếu như Tiêu Minh đem Việt quốc chủ soái nhị vương tử giết đi, Việt quốc không có trước tiên đối với Tề quốc phát động chiến tranh, mà là lựa chọn trước tìm Tề quốc cho thuyết pháp, lợi như vậy Mặc Tử kế sách liền sẽ tự sụp đổ. Dù sao có thực lực có thể giết vào Việt quốc bộ đội chiếm lấy chủ soái đầu người đội ngũ, tất nhiên phi thường cường đại, Tề quốc chỉ cần cho ra bản thân bộ đội chủ lực điều động ghi chép liền có thể. Mặc Tử đem một phần tư liệu giao cho Tiêu Minh trước bàn nói ra, nếu như vẹn vẹn chỉ là lời như vậy, tự nhiên không cách nào bước lên hai nước chiến tranh, nhưng chúng ta lại có một người có thể lợi dụng. Tiêu Minh mở tài liệu ra xem xét, bên trong chính là Việt quốc vương thất nhân viên tương quan tư liệu, căn cứ tư liệu biểu hiện, tương lai Việt quốc có khả năng nhất kế thừa vương vị vương tử lại là nhị vương tử, mà cũng không phải là bọn họ đại vương tử. Lần này xuất lĩnh Việt quốc 20 vạn bộ đội chủ soái chính là Việt quốc nhị vương tử, mà đại vương tử nhưng chỉ là cùng đi phó tướng, cái này rất thú vị. Chờ Tiêu Minh đơn giản đọc qua một lần tư liệu về sau, Mặc Tử liền tiếp tục nói. Căn cứ điều tra, Việt quốc đại vương tử cũng không phải là vô tâm tranh đoạt vương vị, hắn đã cùng nhị vương tử tranh chấp nhiều năm, chỉ là một lần Việt quốc đại vương tử bị Việt quốc nhị vương tử hãm hại, dẫn đến Việt quốc quốc vương tức giận, trực tiếp tước đoạt Việt quốc đại vương tử toàn bộ quyền lực, khi đó lên, Việt quốc nhị vương tử thế lực liền trực tiếp vượt trên Việt quốc đại vương tử, trở thành tương lai có khả năng nhất ngồi lên vương vị vương tử. Tiêu Minh gật gật đầu, đoán được Mặc Tử ý nghĩ, thì ra là thế, chúng ta có thể cùng Việt quốc đại vương tử hợp tác, chúng ta đến lúc đó giúp hắn giết nhị vương tử, giá họa cho Tề quốc, sau đó lại để cho Việt quốc đại vương tử phối hợp, trực tiếp dẫn đầu cái kia 20 vạn quân đội báo thù thù danh nghĩa, tập kích Tề quốc 20 vạn quân đội, chỉ cần bọn họ đánh nhau, như vậy Việt quốc nhị vương tử rốt cuộc là ai giết liền đã không trọng yếu. Không biết ta nói đúng hay không? Tiêu Minh nhìn về phía Mặc Tử hỏi.
Chính là, bệ hạ lớn tử, ta không chờ được nữa.
Mặc Tử lần nữa đối với Tiêu Minh bội phục không thôi. Bọn họ tối hôm qua mấy chục người nghĩ một đêm phương án giải quyết, không nghĩ tới tại Tiêu Minh nơi này, bản thân còn chưa nói xong, Tiêu Minh liền đoán được Mặc Tử bọn họ kế hoạch bước kế tiếp an bài, thật sự là trí tuệ hơn người.
Được, ngươi kế sách rất không tệ, các vị còn có người nào tốt hơn đề nghị cũng có thể từng cái đưa ra. Thế là Tiêu Minh nơi này mới vừa buổi sáng liền bắt đầu kịch liệt thảo luận, những quan viên khác cũng không có cho ra cái khác tốt hơn phương án, nhưng lại có thể cho Mặc Tử bọn họ kế hoạch phương án cho ra một chút kỹ lưỡng hơn đề nghị, để cho một bộ này phương án hoàn thiện càng thêm chu đáo chặt chẽ.
Chu Quốc Vương thành bên ngoài, đi qua một ngày buôn ba, Bạch Vũ Thánh dẫn đầu 50 vạn Bạch gia quân đã đi tới nơi đây, cùng Tống quốc 50 vạn quân Tống, hai phe tương đối. Tiêu Chiến cùng Tiêu Vũ hai người cưỡi chiến mã đi tới hai quân trước trận, nhìn về phía trước dẫn đầu Bạch Vũ Thánh, trên mặt có chút khó coi. Nguyên bản chỉ cần cho hắn thêm môn mấy ngày, bọn họ liền có thể nhất cử cầm xuống Đại Chu Vương Thành, sau đó thống nhất thiên hạ, kết quả lúc này giết ra cái Bạch gia, đây không thể nghi ngờ là ngoài bọn họ dự kiến. Các ngươi Bạch gia không hảo hảo bảo vệ các ngươi Nam Bắc thành, còn mang đến nhiều như vậy quân đội tới nơi này muốn làm cái gì? Tiêu Chiến nhìn xem Bạch Vũ Thánh, thử dò hỏi. Hiện tại Tống quốc cùng Chu quốc đánh lâu như vậy, cơ bản cũng là tổn thương nguyên khí nặng nề, lúc này đột nhiên tới một thực lực cường hãn Bạch gia, nếu quả thật nổi lên va chạm lời nói, bản thân một phương này tuyệt đối không phải đối thủ. Cho nên Tiêu Chiến hy vọng có thể thông qua đàm phán để cho Bạch gia lui binh, dù là tạm thời bỏ ra một chút đại giới cũng đáng được. Bạch Vũ Thánh căn bản xem thường Tiêu Chiến gia hỏa này, ánh mắt khinh miệt nói ra.
Không có gì, chỉ là nhìn các ngươi đoạt cái này vương vị kịch liệt như vậy, lão phu chúng ta cũng muốn tham dự tham dự.
Cái gì? Tiêu Chiến cùng Tiêu Vũ trong lòng hai người đều nấp dựng một lần, bọn họ nhất không muốn nhìn thấy sự tình vẫn là đã xảy ra.
Ngươi đây là ý gì, chẳng lẽ các ngươi Bạch gia muốn tạo phản không được? Tiêu Vũ phẫn nộ nói ra.
Tạo phản? Đây chẳng phải là hai vị vương tử hiện tại đang tại làm sự tình sao? Thật muốn nghiêm chỉnh mà nói, ta hiện tại chỉ là đang bình định bạo loạn mà thôi.
Bạch Vũ Thánh cũng lười cùng hai cái này tiểu nhân vật nói nhảm. Trực tiếp vung tay lên 50 vạn đại quân liền đồng loạt hướng về quân Tống đội ngũ đập vào mặt.
Giết! Hàng phía trước 10 vạn kỵ binh cầm trong tay trường mâu, dẫn đầu công kích. Lập tức liền xông phá quân Tống hàng phía trước đội hình, hậu phương 40 vạn bộ binh khí thế như hồng, theo sát mà lên, trong tay khảm đao hàn quang bốn phía, đem nguyên một đám bị đánh loạn trận hình quân Tống chém chết dưới đao. Thấy cảnh này, Tiêu Chiến cùng Tiêu Vũ hai người sinh lòng tuyệt vọng. Bọn họ không nghĩ tới Nam Bắc thành binh sĩ cư nhiên như thế cường đại, bản thân từ ba tòa bên trong tòa thành lớn tổ kiến tới tinh binh, tại trước mặt bọn họ thế mà lộ ra như thế yếu ớt. Bên mình vừa đối mặt gục mấy sắp xếp người, hoàn toàn không phải là đối thủ. Chương 123, phá đi kiếm ý. Bạch Vũ thấy người mặc áo giáp màu xanh, tay cầm 2 mét đại quan đao, cưới tam giai cự giang hổ, hăng hái, hắn tại Nam Bắc thành ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, rốt cục đến bọn họ hiện ra thực lực thời điểm. Nam Bắc thành binh sĩ hàng năm tại biên cảnh cùng Man quốc chiến đấu, đồng thời bình thường huấn luyện cũng chưa từng có rơi xuống qua, tự nhiên không phải Tống Quốc những cái kia từ bên trong tòa thành lớn lúc không giờ chắp vá đi ra quân đội có thể so sánh. Đột nhiên, Bạch Vũ Thánh phát hiện, Tiêu Chiến, Tiêu Vũ hai người thế mà ở một đám võ tướng dưới sự che chở bắt đầu hướng về phía sau rút lui, Bạch Vũ Thánh đương nhiên sẽ không để cho bọn họ đạt được. Cưới cự giang hổ, hướng về Tiêu Chiến, Tiêu Vũ hai người, chạy như điên. Binh đối với binh, tướng đối với tướng, vương đối vương, Bạch Vũ Thánh mục tiêu chỉ có một cái, quân Tống hai cái đại vương, chỉ cần giết hai cái này yếu gà, liền có thể trực tiếp sớm kết thúc chiến đấu. Cản ở trước mặt hắn Tống Quốc binh sĩ, toàn bộ bị hắn nhẹ nhõm cản quét ra, mỗi một lần vùng đánh đều sẽ mang đi hơn 10 người binh sĩ tính mệnh. Không tốt, hắn mục tiêu là đại vương các ngươi chạy trước, ta lên trước ngăn chặn hắn. Tống Quốc chúng võ tướng, gặp Bạch Vũ Thánh cái này vương cảnh đỉnh phong cao thủ hướng về bọn họ bên này đánh tới chớp nhoáng, toàn bộ giật nảy mình, vội vàng bước nhanh hơn, một chút trung thần thậm chí ôm chết giác ngộ, lựa chọn lưu lại kéo dài thời gian. Trong đó bao gồm gần đây tại Tống Quốc liên chiến liên thắng Triệu Nhật Tiên, bởi vì liên chiến liên thắng, nhiều lần lập công, đặc biệt bị Tống Quốc phá lệ được phong làm Tống Quốc thường thắng tướng quân. Ta chính là Tống Quốc thường thắng tướng quân Triệu Nhật Tiên, hôm nay ta tại, ngươi đừng mơ tưởng tiếp tục tiến lên nửa phần. Triệu Nhật Tiên một thân long đảm, cho dù thực lực bản thân chỉ có linh võ cảnh đỉnh phong, nhưng đối mặt tản ra uy áp kinh khủng Bạch Vũ Thánh hồn nhiên không sợ, hai chân siết chặt bụng ngựa, cưỡi bạch mã liền hướng lấy Bạch Vũ Thánh phóng đi. Ầm. Phốc. Bạch Vũ Thánh mới vừa vung xuống nhốt đao chém chết một tên võ tướng, nhốt đao hướng phía dưới, mà Triệu Nhật Tiên vừa vặn lúc này xuất hiện, Bạch Vũ Thánh liền trở tay hướng lên trên bổ. Triệu Nhật Tiên mới vừa tới gần, Bạch Vũ Thánh nhốt đao liền đi tới phụ cận. Bất quá cũng may Triệu Nhật Thiên phản ứng cũng coi như rất nhanh, kịp thời thu hồi trường thương che ở trước ngực, đỡ được trên một kích này bổ. Trả giá đắt chính là Triệu Nhật Thiên hai tay trực tiếp gãy xương, đồng thời cường đại lực trùng kích chấn động đến ngũ tạng lục phủ chuẩn bị, miệng phun máu tươi, bay ra mấy trăm mét xa sau rơi vào quân Tống bộ đội bên trong, không rõ sống chết. Từ đầu đến cuối, Bạch Vũ Thánh nhìn cũng không nhìn hắn một chút, phản phất trong mắt hắn mọi thứ đều là sâu kiến. Tam giai cự giang hổ tốc độ, viễn siêu chiến mã tốc độ chạy, Bạch Vũ Thánh trong nháy mắt liền đuổi kịp Tiêu Chiến, Tiêu Vũ hai người, nâng lên nốt đao liền muốn chặt xuống. Chanh. Một thanh trường kiếm đỡ được Bạch Vũ Thánh công kích. Ân. Ứng Nhãn. Nhiều năm không gặp, thực lực ngươi tăng lên không ít a. Bạch Vũ Thánh thấy rõ người tới về sau, cũng không có bao nhiêu kinh ngạc, bởi vì hắn nhận biết người này. Người này chính là Nguyên Đại Vương tử Tâm Phúc, Ứng Nhãn, từ khi Nguyên Đại Vương tử bị Tiêu Vương hại chết về sau, liền biến mất không thấy gì nữa nhiều năm, không nghĩ tới hôm nay sẽ xuất hiện ở đây. Phía trước đề cập tới, không nhớ rõ lật trở về nhìn 17 chương phần cuối cùng 18 chương đầu. Có thể cho ta một bộ mặt. Vương Tha hai người bọn họ Ưng Nhãn trừ hắn cặp kia giống lao ưng đồng dạng hai mắt bên ngoài, toàn bộ mặt âm u đầy tử khí. Làm sao? Trước đó chủ tử chết rồi, ngươi liền thoái ẩn đi. Ta lúc đầu còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu trung thành đây, làm sao liền nhanh như vậy thay mới chủ tử? Bạch Vũ Thánh không để ý đến Ưng Nhãn tình cầu, tràn đầy trào phúng nói ra. Trong tứ đại gia tộc vương cảnh cao thủ, mạnh nhất cũng chỉ có Lập gia lão tổ, vương cảnh hậu kỳ, cái khác ba nhà cũng là vương cảnh trung kỳ hoặc là sơ kỳ thực lực. Mà Ưng Nhãn biến mất trước đó cảnh giới liền đã đạt đến vương cảnh đỉnh phong. Thực lực bây giờ càng là so với lúc trước còn cường đại hơn. Bạch Vũ Thánh trước đó còn kỳ quái, trước đó Đại Chu có vương thành tứ đại gia tộc tứ đại vương cảnh cao thủ xuất chiến, lại chậm chạp bắt không được trung thành, nguyên lai là Tống Quốc có Ưng Nhãn gia hỏa này hỗ trợ, như vậy tất cả cũng đã nói đi. Ưng Nhãn lại thuận thế đỡ được Bạch Vũ Thánh mấy chiêu rồi nói ra, ta và bọn họ bất quá là tạm thời quan hệ hợp tác thôi. Đại Chu nguyên đại vương tử gọi Tiêu Đế, Ưng Nhãn thì là hắn cận vệ, Tiêu Đế quan tâm thiên hạ, chăm lo quản lý, nếu như tương lai có thể trở thành Đại Chu quốc vương đó đúng là khó được minh chủ. Đáng tiếc Chu quốc quý tộc mục nát đã lâu, không có người sẽ hy vọng Tiêu Đế cái này công chính không thiên vị, muốn nghiêm tra tham ô mục nát ra hỏa thượng vị. Thế là lợi dụng Tiêu Vương cầm đầu, đối với Tiêu Đế đủ loại xa lánh chèn ép, cuối cùng thậm chí hèn hạ đến tại trong đồ ăn hạ độc. Tiêu Đế trước khi chết, dùng hết một miếng cuối cùng khí căn dặn Ưng Nhãn không muốn hành động theo cảm tính đi báo thù, mà là để cho hắn đi tìm một cái vì nước vì dân tốt quốc chủ hảo hảo đi theo, sáng tạo một cái có thể khiến cho bách tính ăn cư lạc nghiệp quốc độ. Bởi vì lấy lúc ấy Ưng Nhãn thực lực, xác thực có thể giết chết lấy Tiêu Vương cầm đầu các lộ tham quan. Nhưng vương thất uy nghiêm không thể xâm phạm, không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Đến lúc đó một trận đại chiến tự nhiên không thể tránh né, cuối cùng sẽ rơi vào lưỡng bại câu thương cục diện. Tiêu Đế không muốn nhìn thấy Tiêu gia vương thất bởi vì Ưng Nhãn suy bại, cũng không muốn Ưng Nhãn bởi vì chuyện này mà chết. Tiêu Đế cho dù bị người hại chết, cái thứ nhất nghĩ lại không phải báo thù, như thế lòng dạ thế gian ít có. Mà Ưng Nhãn cũng không muốn vi phạm Tiêu Đế trước khi chết nguyện vọng, từ bỏ báo thù, lựa chọn thoái ẩn, bắt đầu vân du thế giới. Kết quả mấy tháng trước, Vân Du một vòng trở về Ưng Nhãn đúng lúc gặp bị Tiêu Vương phái người truy sát Tiêu Chiến cùng Tiêu Vũ, liền thuận tay cứu hai người bọn họ. Khắp nơi một phen nói chuyện với nhau về sau, Ưng Nhãn biết được là quốc vương đột nhiên bị ám sát, Tiêu Vương thành công kế vị tin tức, Tiêu Chiến, Tiêu Vũ cũng biết Ưng Nhãn là đã từng Tiêu Đế hộ vệ. Tiêu Chiến, Tiêu Vũ liền thuyết phục Ưng Nhãn trợ giúp bọn họ lật đổ Tiêu Vương thống trị Đại Chu Vương quốc, cũng hứa hẹn chỉ cần bọn họ thượng vị sau tất nhiên nghỉ ngơi nuôi dân cung kiệm yêu dân. Ưng Nhãn đương nhiên sẽ không hoàn toàn tin bọn họ chuyện ma quỷ, nhưng nghĩ nghĩ, để cho bọn họ hai làm quốc vương cũng hầu như so xảo trá ác độc Tiêu Vương làm tốt. Thế là mang theo công báo tư thủ tâm tư Ưng Nhãn liền đồng ý trợ giúp hai người bọn họ, đồng thời hiệp trợ bọn họ xuất kỳ bất ý cầm xuống trung thành. Nguyên bản Ưng Nhãn còn muốn tự tay giết chết Tiêu Vương, bất quá về sau biết được Tiêu Vương tự sát, liền dự định giúp Tiêu Chiến bọn họ cầm xuống Chu quốc vương thành sau liền rời đi,
tiếp tục vân du, kết quả không nghĩ tới lúc này rồi lại giết ra một thế lực. Oanh! Nhốt đao nặng đến mấy trăm cân, dài 2 mét, nhưng ở Bạch Vũ Thánh trong tay lại dị thường linh hoạt, nước chảy mây trôi, thế đại lực trầm. Vẹn vẹn một đòn, liền ngay tại chỗ đem Ưng Nhan dưới trướng Bảo Mã cho đánh chết tươi, đem Ưng Nhan đánh rất trên mặt đất, Bạch Vũ Thánh nắm chặt cơ hội lần nữa liền bổ hai đao, Ưng Nhan xuất kiếm đón đỡ. Oanh! Oanh! Cương đại lực đạo ép tới Ưng Nhan dưới chân đều dẫm ra hai cái hố sâu, mặc dù bộ dáng có chút chật vật, nhưng là không bị thương đến Ưng Nhãn mảy may. Ưng Nhãn, mặc dù chúng ta cùng là vương cảnh đỉnh phong, nhưng ta đã ngộ được hoàng đạo chi cảnh hai thành, mà đi qua vừa mới giao thủ, ta biết ngươi bất quá mới ngộ được một thành mà thôi, ngươi không thể nào là đối thủ của ta, ta khuyên ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn rời đi, không muốn ở nơi này chặn đường ta. Bạch Vũ Thánh thử thuyết phục Ưng Nhãn rời đi, mặc dù Ưng Nhãn không phải mình đối thủ, nhưng trong thời gian ngắn là khó phân thắng bại, tiếp tục mang xuống, bản thân mục tiêu Tiêu Chiến, Tiêu Vũ hai người đã sớm chạy xa. A, có đúng không, Ưng Nhãn lại không chút hoang mang, hai cái chân rút ra cái hố. Đột nhiên, Ưng Nhãn hai mắt tỏa ánh sáng, thân hình lóe lên, động tác nhanh chóng, Bạch Vũ Thánh thậm chí chỉ có thể bắt lấy đến hắn tàn ảnh. Bá. Phốc. Ưng Nhãn một kiếm đâm ra, Bạch Vũ Thánh thế mà không kịp đón đỡ, bị Ưng Nhãn tại bên hông mình quẹt cho một phát vết thương, máu tươi bắt đầu không ngừng tràn ra. Bạch Vũ Thánh không thể tin nhìn trước mắt hai mắt cùng trường kiếm đều ở tỏa ánh sáng Ưng Nhãn. Đây là cái gì võ kỹ, thế mà một kiếm liền có thể làm bị thương ta. Ưng Nhãn hai mắt tỏa ánh sáng, cùng kiếm quang sinh ra cộng minh, phản phất một cái có thể khám phá thế gian vạn vật, một cái có thể chém tan thế gian vạn vật. Nay kỹ chính là ta tại hoàng triều du lịch cơ duyên sở ngộ, phá đi kiếm ý thế gian vạn vật đều có sơ hở, ta có thể thu hết vào mắt. Chương 124, Bạch Gia Quân rút lui. Cái gì? Ngươi thế mà lĩnh ngộ kiếm ý? Bạch Vũ Thánh mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Bạch Vũ Thánh tại Nam Bắc thành nhiều năm, nhàm chán thời điểm sẽ đến thư phòng nhìn xem thư, kiếm ý cái từ này hắn cũng từng ở trong sách gặp qua. Nhưng Bạch Vũ Thánh lại chưa thấy qua tận mắt, thế là cho rằng đây chỉ là một hư vô phiêu miểu đồ vật, kết quả hôm nay lĩnh ngộ kiếm ý người thế mà liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngộ được chút gia lông, nhưng đối phó với hiện tại ngươi vậy là đủ rồi, Ưng Nhãn nói xong, lần nữa hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về Bạch Vũ Thánh một thứ. Phốc, phốc, phốc. Ưng Nhãn xuất liên tục ba kiếm, Bạch Vũ Thánh một kiếm đều không có thể ngăn dưới, trên người lập tức lại xuất hiện ba đạo vết máu. Làm Ưng Nhãn lần nữa hướng về Bạch Vũ Thánh ra thứ tư kiếm thời điểm, Bạch Vũ Thánh vội vàng từ bỏ tọa kỵ, nhanh chóng hướng về phía sau kéo dài khoảng cách, cảnh giác nhìn chằm chằm Ưng Nhãn nói ra. Rõ ràng ngay từ đầu tốc độ ngươi còn không có ta nhanh, nhưng vì sao hiện tại tốc độ ngươi cao hơn nhiều như vậy? Vừa mới Ưng Nhãn nói hắn kiếm ý có thể nhìn thấy bản thân sơ hở, Bạch Vũ Thánh có thể hiểu được, có thể mỗi lần xuất kiếm thời điểm, tốc độ đều nhanh được bản thân khó mà bắt, dẫn đến bản thân căn bản đến không kịp đề phòng. Cho nên mặc kệ chính mình làm sao phòng ngự đều không làm nên chuyện gì, chỉ cần Ưng Nhãn xuất kiếm đều có thể trên người mình lưu lại một hoặc sâu hoặc cạn vết thương. Ưng Nhãn gặp Bạch Vũ Thánh kéo dài khoảng cách, cũng không có tiếp tục truy kích ý nghĩa, đứng tại chỗ. Ta tốc độ xác thực không bằng ngươi, nhưng phá đi kiếm ý trừ bỏ có thể khiến cho ta xem rõ ràng ngươi sơ hở bên ngoài, chỉ cần ta hướng lấy ngươi bất kỳ một cái nào sơ hở tiến công, cũng có thể làm cho ta tốc độ tăng lên gấp 2. Ưng Nhãn vung kiếm chém chết một cái không có mắt, xông lại Bạch Gia Quân sau tiếp tục nói, trừ phi tốc độ ngươi là ta gấp 2 trở lên, nếu không ngươi không cách nào ngăn trở ta công kích. Được giảng giải, Bạch Vũ Thánh rốt cuộc hiểu rõ vì sao bản thân làm sao phòng đều không phòng được Ưng Nhãn công kích nguyên nhân. Mặc dù Bạch Vũ Thánh thân làm vương cảnh đỉnh phong cao thủ, bộ vị yếu hại sơ hở khẳng định là không thể nào lộ ra, đồng thời chỉ cần toàn thân tình trạng báo động tiếp theo điểm phá phun cũng sẽ không lộ ra. Có thể đó là xây dựng ở giống như bây giờ đứng tại chỗ cảnh giác Ưng Nhãn tình huống dưới, chỉ cần mình hơi có chút phân thần, hoặc là động tác biên độ quá lớn, đều sẽ lập tức lộ ra một chút tiểu sơ hở. Bạch Vũ Thánh mặc dù da dày thịt béo, hoàn toàn không sợ những cái này vết thương nhỏ, có thể không chịu nổi nhiều à, bản thân liền trong thời gian ngắn bắt không được Ưng Nhãn, muốn là mang xuống, theo vết thương trên người càng ngày càng nhiều, đối với mình thế cục thì sẽ càng bất lợi. Có thể Bạch Vũ Thánh lại không thể bởi vậy liền không chiến, không có một cái nào tốt hạ bậc thang lời nói, chuyến đi đối với mình ủy dành cũng không dễ. Đánh cũng không được, tránh cũng không được, đang tại Bạch Vũ Thánh nhức đầu không thôi thời điểm, Bạch An Bình xông qua tới. Xông lên vừa kêu nói, phụ thân, không tốt rồi, Nam Bắc mà, xuất hiện đại lượng man quốc quân đội. Bạch Vũ Thánh giật mình, cái gì, coi như ta mang đi 50 vạn bộ đội, có thể Nam Bắc thành bên trong còn lưu thủ 50 vạn đại quân, man quốc lợi hại hơn nữa cũng không khả năng ở chúng ta còn chưa thu được tin tức liền công phá Nam Bắc thành. Bạch Vũ Thánh quay đầu nhìn nói với Bạch An Bình, hoàn toàn không thấy phía trước Ưng Nhãn. Bạch Vũ Thánh cái này vừa quay đầu, trên người lập tức sơ hở trăm chỗ, thậm chí ngay cả bộ vị yếu hại đều xuất hiện sơ hở. Nhưng Ưng Nhãn nhưng không có thừa cơ đánh lén, mà là thu hồi trường kiếm quay người rời đi. Nhìn tới Bạch tướng quân còn có chuyện muốn trở về xử lý, ta sẽ không quấy rầy. Bạch Vũ Thánh liếc qua rời đi Ưng Nhãn sau cũng không tiếp tục để ý, mà là con mắt mở đại đại trừng mắt Bạch An Bình. Mau nói cho ta biết, đến cùng chuyện gì xảy ra, ra ra ngươi không phải còn tại Nam Bắc thành sao? Mặc dù Bạch Vũ Thánh phụ thân, Bạch Khởi tại Bạch Vũ Thánh sau khi rời đi liền lựa chọn bế quan, nhưng là tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn xem Nam Bắc thành bị công phá mà thờ ơ. Nam Bắc thành một chút việc đều không có, những cái kia man quân là từ trong dãy núi chạy ra, hiện tại đã bắt đầu tại Nam Bắc chi địa hòa loạn. Nam Bắc thành cũng cấp tốc phái người chặn đường, thế nhưng là không có tường thành ưu thế Bạch Gia Quân căn bản khó mà ngăn cản man quân thiết kỵ, hiện tại nhu cầu cấp bách phụ thân đại nhân trở về chủ trì đại cuộc. Bạch An Bình nhanh chóng nói ra. Nghe được không phải Nam Bắc Thành xảy ra chuyện, Bạch Vũ Thánh thở dài một hơi, bất quá liền lập tức đoán được hẳn là sơn mạch bên kia đại trận xảy ra vấn đề, cho Man Quốc chui chỗ trống, thế là lập tức nói: "Đi, trở về, nhất định phải mau chóng đem Man quân chạy về Man Quốc, nếu để cho bọn họ đi ra Nam Bắc mà, vậy bên ngoài bách tính coi như phải gặp tai ương." Nam Bắc Thành còn không có xây thành thời điểm, Đại Chu là hơn lần từng chịu đựng Man Quốc xâm lấn, Man Quốc quân đội cho tới bây giờ không cần hậu cần tiếp tế, đi đến cái đó liền cướp được cái đó. Man quân tính tình bạo ngược, yêu thích giết người, phàm là bị Man quân chiếm lĩnh thành trấn hoặc thôn trang, bên trong bách tính không phải là bị giết chết chính là bị cầm lấy đi làm quân lương ăn hết, những nơi đi qua, không có một mảng cỏ. Mặc dù Bạch Vũ Thánh không có trải qua Man Quốc xâm lấn niên đại, nhưng ở biên cảnh cùng Man Quốc liên hệ nhiều năm, Bạch Vũ Thánh cũng biết Man quân không có mấy cái người lương thiện. Đồng thời Bạch Vũ Thánh khi còn bé, Bạch Khởi cũng thường xuyên đã nói với hắn, cho dù chết, cũng tuyệt đối không thể để cho Man quân một binh một tốt tiến vào Đại Chu, nếu không sẽ phát sinh cực kỳ đáng sợ sự tình. Cũng chính là bởi vì biết rõ sự tình tính nghiêm trọng, Bạch Vũ Thánh không dám trì hoãn, vội vàng triệu tập quân đội lập tức rút lui, nhất định phải tại Nam Bắc mà một đạo phòng tuyến cuối cùng bị công phá trước trở về. Buồn bực chìm tiếng kèn vang lên. Bạch gia quân lập tức chỉnh tề bắt đầu rút lui, khiến cho quân Tống không hiểu ra sao. Làm sao đột nhiên liền không đánh? Tiêu Chiến, Tiêu Vũ bắt đầu còn cho là mình bộ đội thua không nghi ngờ, nhưng tại võ tướng dưới sự che chở mới vừa rút lui đến một nửa, liền nghe được Bạch gia quân rút lui tín hiệu, cũng biểu thị phi thường nghi hoặc. Sau đó liền thấy được vừa mới hỗ trợ chặn đánh Bạch Vũ Thánh nhưng Nhãn Bình Yên vô sự đã trở về. Ưng Nhãn tiền bối thật đúng là dũng mãnh phi thường vô song a, ngài vừa ra tay, cái kia Bạch Vũ Thánh chỉ có thể chạy trối chết. Vừa mới là Ưng Nhãn đang cùng Bạch Vũ Thánh chiến đấu, mà bây giờ Ưng Nhãn đã trở về, Bạch Vũ Thánh lại rút lui, không rõ chân tướng đám người tự nhiên đều cho rằng là Ưng Nhãn đem Bạch Vũ Thánh đánh bại. Ưng Nhãn biết rõ bọn họ hiểu lầm, liền lắc đầu nói ra chúng ta cũng không có phân ra thắng bại, bất quá nghe bọn hắn nói, tựa như là Man quân thông qua sơn mạch tiến nhập Nam Bắc mà, bọn họ hiện tại chính chạy về chặn đánh Man quân xâm lấn. Nếu như vừa mới Bạch Vũ Thánh không hề rời đi, Ưng Nhãn cũng vô pháp cam đoan bản thân liền có thể đánh bại Bạch Vũ Thánh. Ngay từ đầu cũng bất quá là dựa vào lấy phá đi kiếm ý đem Bạch Vũ Thánh cho đánh cho hồ đồ mà thôi, nếu như không phải Man quân xuất hiện để cho Bạch Vũ Thánh không thể không lập tức rút lui. Tiếp tục đánh xuống lời nói, Bạch Vũ Thánh rất có thể sẽ từ bỏ phòng ngự, lựa chọn cùng Ưng Nhãn lấy thương đổi thương, cuối cùng ai thắng ai thua còn chưa nhất định. Man quân xâm lấn. Tiêu Chiến, Tiêu Vũ cùng chúng võ tướng tất cả giật mình. Sau đó Tiêu Chiến cười lạnh nói, bọn họ Bạch gia nên thành thành thật thật tại biên cảnh bảo vệ Man quốc, còn muốn cùng chúng ta tranh đoạt vương vị, nhất định chính là si tầm vọng tưởng. Tiêu Vũ cũng ở đây một bên cười nói cái này thật là quá tốt, chờ cái kia Bạch gia đem Man quân chạy trở về thời điểm, chúng ta sớm đã cầm xuống Chu Quốc vương thành, ổn định thế cục, đến lúc đó cái kia Bạch gia coi như không còn có cơ hội đấu với chúng ta. Ưng Nhãn không nói gì, mà là quay người rời đi, lúc trước vì bảo hộ Tiêu Chiến đám người, ngạnh kháng Bạch Vũ Thánh mấy chiêu, mặt ngoài mặc dù không có chuyện gì, nhưng ngũ tạng lục phủ nhưng vẫn là nhận lấy không nhẹ nội thương, cho nên muốn tìm một chỗ yên tĩnh tu dưỡng tu dưỡng. Mà Tiêu Chiến đám người cũng đã quen Ưng Nhãn quái gở tính cách, gặp Ưng Nhãn một câu cũng không nói, liền xoay người rời đi. Bọn họ cũng không để ý chút nào, tiếp tục tại cái kia lẫn nhau ở giữa đối với Nam Bắc chi địa bên kia tình huống cười trên nỗi đau của người khác lấy. Nhưng mà còn không chờ bọn hắn cao hứng bao lâu, một tên sĩ tốt cơi khoái mã hướng về bên này chạy đến, nhảy xuống ngựa thớt, sĩ tốt lộn nhào đi tới trước mặt mọi người hô: Đại vương, việc lớn không tốt à? Việc lớn không tốt rồi. Đến cùng chuyện gì vội vàng hấp tấp? Một tên võ tướng phẫn nộ quát. Nguyên bản bởi vì lo lắng mà có chút nói năng lộn xộn sĩ tốt bị võ tướng quát một tiếng như vậy, lập tức tổ chức lần nữa ngôn ngữ nói ra. Lục Thông, Lục Thông Vương quốc xâm lấn. Bọn họ đã bắt lại đồng môn quan, hiện tại Lục Thông Vương quốc đại quân đã tại Đông Thành binh lâm thành hạ, thành chủ đại nhân để cho ta lập tức thông chi đại vương trở về trợ giúp, đồng thời chủ trì đại cuộc. Chương 125, hợp tác. Cái gì? Đám người giật mình. Thật đúng là phong thủy luân chuyển a, trước một giây bọn họ còn đang cười trên nỗi đau của người khác, sau một giây liền đến phiên bọn họ. Ngũ ca, chúng ta bây giờ phải làm gì? Tiêu Vũ nhìn về phía Tiêu Chiến hỏi. Mà Tiêu Chiến là siết chặt nắm đấm, tức giận không thôi, hắn không nghĩ tới bọn họ hiện tại thế mà lại lâm vào tình cảnh như thế. Đại Chu Vương Thành sắp đặt đại trận, trong thời gian ngắn là khó mà công phá, mà Đông Thành bên kia lão binh đã toàn bộ bị bọn họ mang đi, còn lại cơ bản tất cả đều là tân binh. Nếu như bọn họ quân Tống hiện tại không lập tức rút lui về phòng, mà là lựa chọn tiếp tục tiến công Đại Chu Vương Thành lời nói, hắn tin tưởng, Lục Thông Vương quốc tuyệt đối có thể ở tại bọn họ cầm xuống Vương Thành trước đó, cầm xuống Tống quốc thống trị ba tòa đại thành. Một trận trong lòng đấu tranh về sau, Tiêu Chiến khẽ cắn môi, nhìn thoáng qua Đại Chu Vương Thành, trong mắt đầy vẻ không muốn, gian nan từ trong hàm răng tung ra một chữ rút lui. Mà trong Vương Thành gặp quân Tống rút lui, Chu Quốc Vương Thành quân tất cả đều tại tường thành trên gieo họ không thôi. Tại tường thành trên chờ đợi Lập gia gia chủ cùng Trần gia gia chủ, mặc dù không biết quân Tống vì sao cùng Bạch gia quân đánh xong một khung về sau đều song song rút lui, nhưng tất nhiên bọn họ lui, chung quy là một cái chuyện tốt. Hai người lập tức trở về vương cung trong đại điện, hướng về trên vương vị một tên chỉ có 11-12 tuổi thiếu niên hành lễ nói chúc mừng đại vương, phản quân đã rút lui, chúng ta Đại Chu Vương Thành giữ được. Nhưng mà, tại trên vương vị chồi non thanh niên, một mặt mờ mịt, hoàn toàn không biết bọn họ lại nói cái gì. Việc này đến trở lại vài ngày trước, Tiêu Vương tại quân Tống vây quanh Vương Thành thời điểm liền tự sát bỏ mình, cái này lập tức để cho hai đại gia tộc hoảng. Vốn là quân tâm bất ổn, Tiêu Vương hết lần này tới lần khác lúc này tự sát, cái kia Vương Thành quân tâm tất loạn,
chạy trốn cũng đã chậm, bởi vì Vương Thành cũng đã quân tống vây chật như nêm cối, liền con chuột đều ra không được. Đến mức đầu hàng, không phải là không có nghĩ tới, bất quá bọn hắn Trần, đứng hai nhà từ vừa mới bắt đầu vẫn ủng hộ Tiêu Vương, đối với Tiêu Chiến, Tiêu Vũ hai người không ít chơi ngáng chân. Đồng thời trước đó Tiêu Vương đăng cơ, Tiêu Chiến, Tiêu Vũ hai người thành trừ công việc chính là bọn họ tiến hành, lúc ấy bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới có thể khiến cho hai người bọn họ chạy thoát. Cho nên Trần, đứng hai nhà cùng Tống Quốc cơ bản chẳng khác gì là không đội trời chung mối thù, coi như quân Tống bắt đầu khả năng vì giảm bất tổn thất mà tuyển lấy tiếp nhận cũng môn đầu hàng, nhưng là chờ Tống Quốc ổn định về sau có thể hay không muộn thu nợ nần liền chớ bàn những thứ khác. Cho nên bọn họ hai đại gia tộc là tuyệt đối không thể đầu hàng. Thế là cái khó lo cái khôn phía dưới, bọn họ đem bởi vì tồn tại cảm giác quá thấp, duy nhất không có bị Tiêu Vương giết chết đệ 19 vương tử kéo lên vương vị. Đồng thời đối với trong vương thành các binh sĩ công bố, Tiêu Vương là vì sám hối giết cha tội ác, lựa chọn lấy cái chết tạ tội, đồng thời đem vương vị chuyển cho đệ 19 vương tử, Tiêu 19, dùng cái này đến ổn định quân tâm. Bọn họ chiêu này cách làm quả thật có hiệu, thành công để cho mất đi ý chí chiến đấu Chu Quốc Vương thành quân khôi phục sĩ khí, vì bảo hộ tân nhiệm quốc vương mà chiến đấu. Đến mức cái này bị cưỡng ép đẩy lên vị đệ 19 vương tử, trong lúc chiến tranh cho tới bây giờ sẽ không có người để ý qua hắn, hắn liền chuyện gì xảy ra đều không rõ ràng. Sau đó hiện tại lại không hiểu thấu chạy tới cùng hắn chúc, Tiêu 19 tự nhiên là một mặt mờ mịt, không biết bọn họ lại nói cái gì đồ vật, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hai đại gia tộc cùng tụ tới những quan viên khác ở đầu chúc mừng. Ban đêm, Đại Minh Vương thành. Vũ Linh tại cho Tiêu Minh hồi báo hôm nay ban ngày tại Chu Quốc Vương thành chuyện phát sinh. Biết được Man Quốc cùng Lục Thông Vương quốc cũng ở đây xâm lấn Đại Chu về sau, Tiêu Minh hơi kinh ngạc, cái này tứ quốc giống như là bí mật thương lượng xong một dạng, thế mà đều xuất binh. Nhìn tới cái này Đại Chu còn thật là náo nhiệt a, đầu tiên là phân liệt đánh nội chiến, hiện tại nội chiến đều còn không đánh xong đây, quốc chiến liền muốn bắt đầu. Tiêu Minh trong lòng thầm nghĩ, không biết Đại Chu bên kia đến lúc đó lại có bao nhiêu bách tính sẽ phải gánh chịu đến chiến tranh tàn phá đây, nhưng bây giờ Tiêu Minh còn không phải muốn những khi này, dù sao hiện tại hắn còn có càng chuyện quan trọng cần xử lý. Bệ hạ, đã toàn bộ sẵn sàng. Một tên ám vệ đi tới Tiêu Minh trước mặt nói ra. Tiêu Minh gật gật đầu, được, chúng ta bây giờ liền xuất phát. Vì cam đoan sự tình thuận lợi, Tiêu Minh quyết định tự mình tham dự tối nay hành động. Bệ hạ, trên đường nhớ cẩn thận Tiêu Minh trước khi đi, Vũ Linh lôi kéo Tiêu Minh ống tay áo lo lắng nói. Tiêu Minh mỉm cười, đưa tay sờ sờ Vũ Linh tú mũi nói ra thực lực của ta ngươi còn không rõ ràng lắm sao, yên tâm đi. Tiêu Minh thân mật cử động để cho Vũ Linh có chút ngượng ngùng, túi đầu hé miệng cười khẽ, "Ân, ta chờ bệ hạ trở về." Ngay tại Tiêu Minh còn dự định nói lúc nào, Mặc Mặc thanh âm đột nhiên chuyển đến thúc giục nói, "Đã tốt chưa, đến cùng còn có đi hay không a?" Đứng ở cửa Mặc Mặc trợn lên giận dữ nhìn Tiêu Minh, cái miệng nhỏ nhắn cũng là tức giận, không biết Tiêu Minh lúc nào lại gây nàng tức giận. "Đến rồi, đến rồi." Không có cách nào Tiêu Minh cho đi Vũ Linh một cái yên tâm ánh mắt về sau, đi theo Mặc Mặc đi ra ngoài phòng. Minh quốc biên cảnh, Việt quốc doanh địa. Đại vương tử trong quân trướng, Việt quốc đại vương tử chính một người ở trên không đung đưa trong doanh trướng uống rượu giải sầu. Lúc này, một tên binh lính đi đến đại vương tử điện hạ, nhị vương tử mời ngài tiến đến đối yến. Nghe nói như thế, đã uống say không còn biết gì đại vương tử giận không chỗ phát tiết, trực tiếp cầm chén rượu lên hướng về trên mặt đất đập tới. Lan, vân vân vân. Binh sĩ không dám lưu thêm, vội vàng rời đi. Nhìn xem thoát đi binh sĩ, đại vương tử một cước đá ngã lăn trước mặt cái bàn gầm thét. Nhị đệ, ngươi cái này đáng chết ra hỏa, vương vị là thuộc về ta. Ngươi đừng nghĩ dựa dẫm vào ta cướp đi. Mà ở chủ soái trong quân trướng, Việt quốc nhị vương tử ngồi ở chủ soái vị trí bên trên. Nơi này đang tại xếp đặt tiệc tối, cùng tại đại vương tử nơi đó khác biệt. Nơi này hai bên ngồi đầy quan võ, vừa uống rượu ngon, một vừa thưởng thức trung gian luyện chuyển nhảy múa múa kỹ, cao hứng thật quá mức. Mà vừa mới tên kia bị đại vương tử đuổi đi binh sĩ đi đến, quỳ một chân trên đất báo cáo. Khởi bẩm nhị vương tử điện hạ, đại vương tử nếu không để cho bất luận kẻ nào quấy rầy hắn uống rượu. Nghe được binh sĩ báo cáo, nhị vương tử không thèm để ý chút nào, khinh thường nói ra không sao, một người thất bại mà thôi. Tới hay không cũng giống vậy, các vị tướng quân, chúng ta tiếp tục uống. Ha ha ha, lần này nhị vương tử nắm giữ ân soái xuất trình, chờ bắt lại Minh quốc, tất nhiên là một cái công lớn, đến lúc đó cái kia đại vương tử đem cũng không còn cách nào cùng nhị vương tử tranh nhau. Một tên quan võ hướng về phía nhị vương tử mời rượu nói ra. Cái gì gọi là đến lúc đó, hiện tại hắn liền đã không có cách nào cùng nhị vương tử điện hạ tranh, chỉ là đến lúc đó liền càng thêm không cách nào so sánh được mà thôi. Ha ha ha. Ở tại đối diện, một tên khác quan võ không cam lòng yếu thế định nói. Nhị vương tử bị phía dưới một đám quan võ bưng lấy trong lòng mừng thầm, nhưng mặt ngoài vẫn là ra vẻ khiêm tốn nói cái này còn phải cảm tạ các vị tướng quân ủng hộ, đại gia xin yên tâm, chờ ta ngồi lên vương vị về sau, không thể thiếu mọi người tốt chỗ. Đa tạ nhị vương tử điện hạ. Chúng võ tướng tất cả đều đứng dậy nâng chén mời rượu, có thể thấy được nhị vương tử tại Việt quốc danh vọng độ cao, đã gần với Việt quốc quốc vương. Việt quốc quân doanh phòng vệ tàn mạn, địa vị cao sĩ quan cơ bản đều ở nhị vương tử sổ sách bên trong đội yến, địa vị thấp một chút cũng lẫn nhau ở giữa trốn ở một chỗ trong doanh trướng nhậu nhẹt. Trong mắt bọn hắn, Minh quốc đã là vật trong bàn tay, hiện tại bất quá là phối hợp nhị vương tử đi 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 ngang qua sân khấu, cầm xuống một cái đại công, thuận tiện về sau kế thừa vương vị thôi. Lúc này trừ bỏ đại vương tử bên ngoài, không có người biết, Minh quốc quốc vương Tiêu Minh đã xuất hiện tại bọn họ doanh địa bên trong. Đại vương tử trong quân trướng. Lúc này đại vương tử chính đặt mông ngồi dưới đất, kinh khủng nhìn trước mắt một đám đột nhiên xông tới người áo đen, mặc cho hắn thế nào kêu gọi, nhưng bên ngoài lại đều yên tĩnh đáng sợ, không người hưởng ứng. Vô dụng, nơi này bị hạ cấm chế, coi như ngươi la rách cổ họng bên ngoài cũng không người nghe thấy. Lúc này ăn mặc hắc vụ áo choàng Tiêu Minh đứng ra nói ra. Gặp Tiêu Minh gần phía trước, Việt Quốc đại vương tử sợ hãi cái mông rời về phía sau một chút, cảnh giác nhìn xem Tiêu Minh các ngươi rốt cuộc là ai, tới nơi này làm gì. Tiêu Minh nhấc lên áo choàng mũ, lộ ra cái kia xuất khí khuôn mặt, nhìn xuống Việt Quốc đại vương tử nói ra. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Tiêu Minh, chính là các ngươi lần này mục tiêu quốc vương, lần này bản vương tự mình đến đây, tự nhiên là tìm ngươi hợp tác, cũng có thể nói là cứu ngươi tại trong nước lửa. Chuyện sắp end. Chương 126, vạn người thiết kỵ. Hợp tác. Các ngươi là tới giúp ta. Việt Quốc đại vương tử không phải người ngu, Tiêu Minh nửa đêm chui vào Việt Quốc quân doanh, tất nhiên là vì giải quyết trước mắt Minh quốc chỗ đứng trước uy hiếp. Nhưng Tiêu Minh lại không tìm hiện tại đắc thế nhị vương tử, mà là tìm hắn quyền lực này đã bị mất quyền lực đại vương tử, như vậy đầu tiên tự nhiên phải là Tiêu Minh phải giúp hắn một lần nữa thượng vị, sau đó chính mình mới có thể đến giúp Tiêu Minh. Không sai, ngươi rất thông minh, như vậy ta cũng không vòng vo, hiện tại ta cho ngươi hai lựa chọn, một, ngươi ta hợp tác, ta trong bóng tối đến đỡ ngươi thượng vị, hai, ngươi sống không qua tối nay. Tiêu Minh nhìn ra Việt Quốc đại vương tử không phải một cái tốt lắc lư chủ, thế là trước đó chuẩn bị một đống lớn thoại thuật liền không có ý định sử dụng, trực tiếp cho hắn ngả bài. Nếu như Việt Quốc đại vương tử lựa chọn đầu thứ nhất, như vậy tại hắn phối hợp xuống, tối nay hành động liền có thể cực kỳ thuận lợi hoàn thành, đồng thời về sau chỉ cần đến đỡ hắn thượng vị về sau, Tiêu Minh còn có thể trong bóng tối khống chế một cái vương quốc. Nếu như Việt Quốc đại vương tử lựa chọn đầu thứ hai, như vậy Tiêu Minh liền sẽ tại chỗ đem hắn đánh giết, sau đó tiến hành bê kế hoạch, một dạng có thể cực kỳ thuận lợi hoàn thành tối nay hành động, chỉ là muốn bao nhiêu tốn chút khí lực thôi. Việt Quốc đại vương tử cũng không nghĩ tới Tiêu Minh sẽ trực tiếp như vậy, bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng, nghĩ nhìn về phía Tiêu Minh hỏi ta cần bỏ ra cái gì. Việt Quốc đại vương tử biết rõ, nếu như Tiêu Minh tối nay không tìm đến mình, chờ tương lai nhị vương tử kế thừa vương vị cũng tuyệt đối sẽ không lưu hắn, thà rằng như vậy còn không bằng hợp tác với Tiêu Minh, một lần nữa đoạt lại bản thân tất cả, dù là bỏ ra lại lớn đại giới. Ta chỉ cần ngươi trung thành là đủ rồi. Tiêu Minh lấy ra một tấm tờ giấy màu vàng kim quang trước mặt hắn nói ra, ký phần này khế ước, như vậy ta cam đoan ngươi về sau, ta phía dưới, Việt Quốc phía trên. Việt Quốc đại vương tử nhìn trước mắt phần này mang theo nhất định quy tắc chi lực khế ước, mặc dù không biết là cái gì, nhưng hắn có một loại cảm giác, chỉ cần mình ký phần này khế ước, như vậy bản thân một đời đều sẽ không thể thoát khỏi Tiêu Minh khống chế. Có thể nghĩ lại, cùng hiện tại nghẹn mà chết đi, còn không bằng đi làm một cái khôi lỗi quốc vương đến khoái hoạt, trọng yếu nhất là, hắn không muốn để cho cái kia đáng giận nhị đệ tiếp tục đắc ý đi. Vì vậy làm một phen trong lòng đấu tranh về sau, Việt Quốc đại vương tử liền không chút do dự ký xuống khế ước. Việt Quốc đại vương tử mới vừa ký xong tên mình, tờ khế ước kia liền bắt đầu chậm rãi trở nên hư vô, chậm rãi bay lên, sau đó hóa thành một vệt kim quang chui vào trong đầu hắn. Từ giờ trở đi, ta tất cả mệnh lệnh ngươi đều cần nghiêm túc chấp hành, một khi về sau ngươi có bất kỳ phản bội chi tâm, không cần ta xuất thủ, ngươi liền sẽ gặp thiên đạo phản phệ mà chết. Nói xong, Tiêu Minh liền quay người rời đi. Cái này khế ước là Tiêu Minh một lần rút thưởng đoạt được một cái vật phẩm hoàn mỹ, ở đối phương ký khế ước thời điểm, như vậy khế ước nội dung để cho thiên đạo làm chứng, như làm trái với, như vậy sẽ lập tức hồn phi phách tán. Duy nhất khuyết điểm chính là, cái này khế ước chỉ đối với hoàng cảnh phía dưới võ giả có hiệu quả, đồng thời hoàng cảnh cường giả cũng có thể sử dụng quy tắc chi lực trợ giúp gia hạn khế ước võ giả giải trừ khế ước. Tiêu Minh sau khi rời đi, cái khác cán bộ thành viên cũng cùng theo một lúc rời đi, chỉ để lại hai người phụ trách nói cho Việt Quốc đại vương tử tối nay kế hoạch hành động. Đeo lên áo choàng mũ, đi ra doanh trướng, Tiêu Minh đưa tay để lại treo ở trên lỗ tai truyền âm thanh nghe, nói câu a kế hoạch, bắt đầu hành động. Sau đó Tiêu Minh liền xuất ra một cái độn địa châu, cả người chìm vào mặt đất, mà cái khác cán bộ thành viên là mượn nhờ hắc ám, tại trong bóng đen xuyên toa. Tại Việt Quốc cửa trại lính chỗ, cùng nói là đại môn, còn không bằng nói là rào chắn càng chuẩn xác, bọn họ bất quá chỉ là ở nơi này cắm mấy cây có gỗ, liền xem như là cửa, nơi này thậm chí ngay cả bình thường quân doanh cần bày ra cự ngựa liền không có. Dù sao ở tại bọn họ nghĩ đến, ở chỗ này xây thiết kế phòng ngự quả thực vẽ vời cho thêm chuyện ra, coi như cho Minh Quốc 10 cái lá gan, bọn họ cũng không dám xâm phạm a. Nhưng mà chính là bởi vì có dạng này cách nghĩ, dẫn đến bọn họ nơi này phòng thủ ý thức dị thường yếu kém. Lúc này, trông coi đại môn mấy tên binh sĩ chính tựa ở mấy cây trên mặt cọc gỗ ngủ gật, nhưng chầm rãi, bọn họ đột nhiên cảm giác được đại địa bắt đầu run rẩy lên. Thế là đứng dậy xem xét tình huống, dương mắt nhìn lên, liền nhìn thấy nơi xa bụi đất tung bay, tựa hồ có một chi đội ngũ kỵ binh đang hướng về bọn họ nhanh chóng tiến lên. Ngươi, tiến đến nhìn xem chuyện gì xảy ra, bởi vì ban đêm, tầm mắt mơ hồ, thấy không rõ đây là đâu một cái đội ngũ, gác đêm đội trưởng ẩn ẩn có chút dự cảm không tốt. Nhưng hắn cái thứ nhất nghĩ lại không phải lập tức đi gõ cảnh báo, mà là phái một tên trinh sát tiến lên thấy rõ ràng là ai đội ngũ. Là nghe được mệnh lệnh, trinh sát lập tức lên ngựa tiến đến xem xét tình huống. Trinh sát cưỡi ngựa áp vào về sau, mới nhìn rõ phía trước là đội một đội ngũ kỵ binh, trùng trùng điệp điệp, khoảng chừng hơn vạn cưỡi, đầy khắp núi đồi, đem hầu hạ giật mình, bất quá khi thấy rõ đối phương là Tề quốc đội ngũ sau lại thở dài một hơi. Nguyên lai là mình quân a. Hắn liền lập tức rồi ngựa tiến lên, nơi này là Việt quốc doanh địa, các ngươi tới nơi này làm gì, mời các ngươi lập tức dừng lại. Nhưng mà cái này hơn vạn thiết kỵ hoàn toàn không có ngừng tự động, còn tại không ngừng công kích lấy, đồng thời tốc độ càng lúc càng nhanh. Trinh sát thấy thế lập tức quay đầu ngựa lại muốn chạy, nhưng mà mọi thứ đều muộn, vừa mới chuyển thân không có thể làm cho con ngựa chạy mấy bước, liền bị cái này trùng trùng điệp điệp đội ngũ bao phủ lại. Mà ở nơi xa thấy cảnh này, gác đêm đội trưởng lập tức ý thức được không ổn, vừa mới nghĩ gọi, liền bị trong bóng tối rôi ra một cây chùy thủ cho cướp lấy tính mệnh. Theo móng ngựa tới gần, càng ngày càng nhiều Việt quốc binh sĩ bị đánh thức, khi bọn họ đi ra doanh trướng xem xét thời điểm, dạ tập đội ngũ sớm đã đi tới phụ cận. Giết! Hơn vạn kỵ binh hô to, thanh thế to lớn, chấn thiên động địa. Cái này một vạn kỵ binh tất cả đều là Tiêu Minh tuyển nhận nhóm đầu tiên vạn người binh sĩ tạo thành, lúc này ăn mặc tề quốc binh sĩ quân trang, đối với Việt quốc 20 vạn đại quân doanh địa phát khởi mãnh liệt công kích. Móng ngựa cuồn cuộn, ở nơi này đột nhiên tập kích phía dưới, Việt quốc binh sĩ còn chưa kịp dựng lên phòng ngự trận thế liền bị cỗ này dòng lũ sắt thép cho tách ra. Gặp phải nhát gan, càng là khí giáp mà chạy. Bất quá cũng may, bọn họ hiện tại mục tiêu cũng không phải là những cái này Việt quốc binh sĩ, mà là tại trong doanh địa chủ soái doanh. Bọn họ phải xuất kỳ bất ý, trực tiếp cầm xuống Việt quốc nhị vương tử đầu người, sau đó cấp tốc rút lui, bằng không đợi Việt quân kịp phản ứng đối với bọn họ tiến hành vây quanh thời điểm, còn muốn phá vây, vậy tất nhiên phải bỏ ra không nhỏ đại giới. Một vạn kỵ binh, nhìn như một cái phương trận, nhưng bọn họ kỳ thật tổng cộng có 5 cái phương trận tạo thành, lấy Vũ Thành Nghĩa cầm đầu, còn lại Lý Trạch, Vũ Đại Bảo, Vân Dương, Băng Lam 4 người lại các mang một cái phương trận. Chỗ đứng chi kỳ diệu, biến ảo chi khó lường, để cho cả chi đội ngũ giống như là biển gầm thế không thể đỡ, cho dù là Việt quốc lao ra ngăn cản thiên võ cảnh võ giả, cũng sẽ lập tức bị hắn bao phủ lại, không nổi lên được một tia gợn sóng. 20 vạn đại quân quân doanh, cứ như vậy bị một chi vạn người thiết kỵ cho mạnh mẽ xé mở một đầu huyết lộ, ngắn ngủi chốc lát liền tới đến ở trung tâm chủ soái doanh. Tới gần doanh trướng, dẫn đầu Vũ Thành Nghĩa lập tức phát hiện mới từ trong doanh trướng chạy ra, không biết làm sao Việt quốc nhị vương tử, hét lớn. Nhóc con miệng còn hôi sữa, nạp mạng đi. Chuyện sắp end. Chương 127, Tiêu Minh xuất thủ. Lôi tướng quân, cứu ta. Việt quốc nhị vương tử hô to, hướng phụ vương phái tới chuyên môn bảo hộ hắn Lôi tướng quân cầu cứu. Bành! Một tiếng vang thật lớn vang lên, một bên quân trướng ầm vang nổ tung, một tên người mặc tử kim khải giáp, cả người bốc lầy lóa mắt lôi điện tráng hán xung ra, đi tới Việt quốc nhị vương tử trước mặt. Người này đúng là hắn trong miệng Lôi tướng quân, chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng. Bảy trận, Cửu Long trận pháp. Là. Nguyên bản cùng đi nhị vương tử uống rượu đám kia các võ quan lập tức thanh tỉnh, lập tức phối hợp Lôi tướng quân bảy trận. Đối mặt đã hình thành công kích chi thế thiết kỵ, coi như thực lực đã đạt đến vương cảnh đỉnh phong hắn cũng không dám một mình mạnh mẽ chống đỡ. Cửu Long trận pháp chính là Việt quốc mạnh nhất trận pháp, độc nhất vô nhị. Lấy một tên vương cảnh võ giả là trận nhãn, 8 tên thiên võ cảnh võ giả cắt chạm một góc phối hợp, liền có thể đánh ra 9 nói đạt tới vương cảnh cấp bậc uy lực công kích. Mặc dù chiêu này sử dụng hết một lần về sau, 9 người đều sẽ bởi vì linh lực khô kiệt mà ngắn ngủi mất đi sức chiến đấu, nhưng 9 đạo vương cảnh cấp bậc công kích lại đủ để đem cái này đội thế không thể đỡ thiết kỵ cho đánh tan, còn lại giao cho cái khác Việt quốc tinh binh liền có thể. Nhưng mà, 9 người mới vừa đứng vững vị, linh khí mới vừa vận khởi đến, tại Lôi tướng quân phía trước dưới nền đất, chờ đợi lâu ngày Tiêu Minh đột nhiên hóa thành một đạo thiểm điện xung ra. Lôi tướng quân giật mình, còn chưa kịp có động tác gì, liền bị Tiêu Minh đại thủ gắt gao bắt được hắn mặt đè về phía sau. Lôi tướng quân chỉ có thể từ khe hở bên trong nhìn thấy Tiêu Minh khỏe môi nết lên tà tà nụ cười. Tiêu Minh cái tay còn lại vừa dùng lực, trong tay đạo cụ bị hắn bóp nát. Sau đó hưu. Một lần, hai người cứ như vậy hư không tiêu thất. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, cái khác những thiên võ cảnh đó võ giả, chỉ nhìn thấy một đạo lôi quang lóe lên, đứng đây trước mặt bọn họ Lôi tướng quân liền biến mất. Bọn họ thậm chí ngay cả Tiêu Minh bóng người cũng không có nhìn thấy, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Lôi tướng quân đi đâu rồi? Việt quốc đám người không biết làm sao, đột nhiên không có trọng yếu nhất trận nhãn, bọn họ căn bản không sử dụng ra được Cửu Long trận pháp. Liên tại bọn hắn cái này ngây người cái này một chút thời gian, thiết kỵ liền đã tới trước mặt bọn họ. Bành! Chỉ thấy Vu Đại Bảo vung thiết truy, trực tiếp liền đem một tên thiên võ cảnh trùng kỳ võ giả đánh bay. Mang theo công kích chi thế một truy, uy lực có thể so sánh bình thường lớn gấp bội, cho nên tên kia thiên võ cảnh trùng kỳ võ giả đang bị đánh trúng lập tức, liền xương cốt toàn thân vỡ nát, thất khiếu chảy máu, trực tiếp mất mạng. Giống như một chồng thịt nhão đồng dạng, bị đánh bay ngàn mét xa, trọng trọng rơi xuống trên mặt đất, vô cùng thê thảm. Đường đường thiên võ cảnh võ tướng, tại thiết kỵ trước mặt cư nhiên như thế yếu ớt không chịu nổi, còn lại 7 tên thiên võ cảnh võ tướng toàn bộ giật nảy mình. Không dám ở này dừng lại, vội vàng hướng về phương hướng khác nhau cao cao nhảy đi, tránh né mũi nhọn. Trong đó một tên tay mắt lanh lẹ lấy càng là nhấc lên Việt quốc nhị vương tử hướng về binh sĩ nhiều mặt hướng bỏ chạy, hắn biết rõ đối phương mục tiêu là nhị vương tử bản nhân, cho nên muốn phải dẫn nhị vương tử lẫn vào trong loạn quân, không cho cái này vạn người thiết kỵ là được. Tại Vu Đại Bảo hậu phương Vũ Thành Nghĩa con mắt mãnh liệt, nhìn ra đối phương ý nghĩ. Những người khác có thể mặc kệ, nhưng Việt quốc nhị vương tử phải chết. Thế là biến hóa trận hình, Vũ Thành Nghĩa cùng Vu Đại Bảo hoán đổi vị trí, một lần nữa về tới đội ngũ đứng đầu. Xuất ra giao long cùng, không cần lắp tên, trực tiếp trong không khí kéo một phát, một chi thiêu đốt lên ngọn lửa hừng hực hỏa tiễn liền chống rông xuất hiện. Nhắm chuẩn phía trước hai người, nhẹ buông tay, mang theo công kích chi thế tăng thêm hỏa diễm chi tiễn chớp mắt cho đến trước mặt bọn họ. Thiên võ cảnh võ tướng con ngươi trợ to, căn bản đến không kịp né tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái viên kia hỏa diễm chi tiễn không ngừng tới gần, sau đó bắn trúng hắn, xuyên thủng, lại đâm vào hắn bảo hộ ở hậu phương nhị vương tử nơi trái tim trung tâm. Vũ Thành Nghĩa tử vừa mới bắt đầu mục tiêu cũng không phải là cái này tên thiên võ cảnh võ tướng, mà là nhị vương tử trái tim, bắn trúng hắn chỉ là thuận tiện sự tình. Cho nên Việt quốc nhị vương tử chết tại chỗ, mà tên kia thiên võ cảnh võ giả chỉ là bản thân bị trọng thương, quỳ gối tại chỗ, tuyệt vọng nhìn xem trước mặt vọt tới thiết kỵ, tươi sống bị giẫm đạp thành đầy đất huyết nục. Thành công giết chết nhị vương tử, đội ngũ cũng không có dừng lại ý nghĩa, một đường từ bọn họ phía đông giết tới phía tây, sau đó nên ngang rời đi. Mà Việt quốc bên ngoài trại lính 100 dặm chỗ, vừa mới tại bên trong quân doanh biến mất Lôi tướng quân cùng Tiêu Minh, chống rông xuất hiện ở nơi này. Xuất hiện trong nháy mắt, bọn họ vẫn là duy trì vừa rồi động tác, Tiêu Minh đại thủ án lấy Lôi tướng quân mặt hung hăng hướng về trên mặt đất đập tới, trực tiếp đập ra một cái hố to. Nhưng Lôi tướng quân phản ứng cũng mau, cho dù bị Tiêu Minh nện đến đầu váng mắt hoa, còn có thể bản năng hướng về Tiêu Minh một quyền đánh tới. Tiêu Minh đưa tay đón đỡ, nhưng cường đại lực trùng kích vẫn là thành công đem Tiêu Minh đẩy lui mấy chục mét khoảng cách. Lôi tướng quân cũng đắc ý giải thoát trói buộc, lung la lung lay đứng lên. Tiêu Minh vừa mới sử dụng là tinh anh đạo cụ, duy nhất một lần vật phẩm, bóc nát sau sẽ ngẫu nhiên xuất hiện ở ngoài trăm dặm một nơi nào đó, đồng thời có thể mang theo một người. Tiêu Minh sở dĩ phải hao phí khí lực lớn như vậy đem hắn đưa đến nơi này, là bởi vì Tiêu Minh một hồi còn muốn ngụy trang thành hắn bộ dáng một lần nữa lăn lộn hồi Việt quốc trận doanh đi, mà thay người quá trình tự nhiên là không thể để cho Việt quốc những người khác trông thấy. Tiêu Minh đứng lại thân hình, cơ cơ vừa mới bị đánh có như vậy một chút đau cánh tay nói ra Lôi Nặc, Việt quốc tam đại tướng quân một trong, thực lực quả nhiên cường hành, đã thật lâu không ai có thể để cho ta cảm nhận được cảm giác đau. Lôi Nặc giật mình, nhưng cũng không phải kinh ngạc Tiêu Minh có thể một hơi nói ra tên hắn, mà là Tiêu Minh bên trong bản thân rót vào cường đại lôi điện chi lực một quyền, lại một chút việc đều không có. Ngươi là ai, ta vì sao lại xuất hiện ở đây? Lôi Nặc thần sắc khẩn trương nhìn trước mắt ăn mặc hắc vụ áo choàng Tiêu Minh, hắn chỉ cảm thấy người trước mắt này sâu không lường được. Tiêu Minh tà mị cười một tiếng, đã ngươi thành tâm thành ý hỏi, cái kia ta liền lòng từ bi nói cho ngươi. Ngay sau đó Tiêu Minh cởi hắc vụ áo choàng hướng về sau mới cao cao quăng lên nói ra, ta chính là Minh Quốc quốc vương Tiêu Minh, hôm nay chuyên tới để lấy các hạ tính mệnh, hy vọng ngươi có thể nhiều hơn phối hợp. Vừa dứt lời, Tiêu Minh toàn thân liền bạo phát ra khí thế kinh người, toàn thân lôi điện lấp lánh, mỗi một đạo thiểm điện đều mang khủng bố diệt thế chi lực, liền không khí đều muốn tránh lui ba phần. Thấy vậy, Lôi Nặc lại là giật mình, ngươi chính là Minh Quốc chi chủ. Hắn coi như nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới, lúc trước bị bọn họ nhận định thực lực tối đa chỉ có vương cảnh sơ kỳ Tiêu Minh, thực lực chân thật lại đã đạt tới khủng bố như thế cấp độ. Dù là hiện tại hắn có thể rõ ràng cảm giác được Tiêu Minh thực lực chỉ có vương cảnh trung kỳ, thế nhưng khí thế lại hoàn toàn không thể so với bản thân thấp, đặc biệt là Tiêu Minh quanh thân kinh khủng kia lôi điện chi lực. Hắn nhìn một chút liền biết rồi, Tiêu Minh thức tỉnh lôi điện thuộc tính đẳng cấp tuyệt đối trên mình, cùng thuộc tính võ giả gặp gỡ, thuộc tính đẳng cấp giống nhau vẫn không có gì quan trọng, so là tu vi cùng năng lực vận dụng. Nhưng nếu là trong đó một phương thức tỉnh thuộc tính đẳng cấp so một phương khác cao lời nói, cục diện liền sẽ biến lung túng. Bởi vì như vậy liền sẽ giống bây giờ Lôi Nặc một dạng, Tiêu Minh diệt thế thần lôi vừa ra, Lôi tướng quân vẫn lấy làm kiêu ngạo lôi điện chi lực thế mà bắt đầu sợ hãi lên. Nói cách khác một hồi cùng Tiêu Minh chiến đấu, hắn đem không phát huy ra bản thân lôi điện chi lực toàn bộ uy lực. Tên gọi tắt, hàng duy đả kích. Lôi Nặc lập tức liền thấy rõ hình thức, biết mình tuyệt đối không phải Tiêu Minh đối thủ, nhưng xem như thành danh đã lâu vương cảnh cường giả, hắn có bản thân tôn nghiêm, coi như chiến tử cũng tuyệt không thể ngồi chờ chết. Thế là, cho dù là ở Tiêu Minh diệt thế thần lôi đẳng cấp uy áp dưới khó mà điều động lôi điện chi lực, nhưng hắn vẫn là cố nén áp chế, cưỡng ép buộc phát ra bản thân lôi điện chi lực. Ánh mắt bên trong tràn đầy kiên định chiến ý, một trận chiến này, hắn đem ôm hẳn phải chết giác ngộ. Nhìn trước mắt Lôi Nặc, Tiêu Minh trong mắt tràn đầy khen ngợi, nếu như không phải bởi vì sớm thông qua chân thực chi nhãn biết rõ đối phương tính cách, hắn thật đúng là nghĩ lôi kéo một phen. Bất quá để tỏ lòng đối với hắn tôn kính, Tiêu Minh cũng sẽ toàn lực ứng phó. Chỉ thấy trên thân hai người lôi điện chi lực càng tụ càng mạnh, sau đó điện quang lóe lên, hai người đồng thời biến mất ngay tại chỗ. Lại một lần nữa lúc xuất hiện, hai người đều đã xuất hiện ở trung ương, song phương đồng thời ra quyền. Vành Long, năng lượng va chạm, bạo phát ra kinh người lôi điện bạo tạc, có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, lôi quang chiếu sáng toàn bộ chân trời, ngay cả ngoài trăm dặm Việt quốc quân doanh cũng nhìn thấy bên kia phóng lên tận trời lôi quang. Chương 128, ngươi đoán. Việt quốc quân doanh. Việt quốc nhị vương tử bị bắn trúng trái tim về sau, liền bị thiết kỵ đạp thành thịt nát. 708 tán tụ tới binh sĩ, nhìn xem một đường máu thịt be bét con đường, không biết một khối kia thịt là nhị vương tử. Đặc biệt là vừa mới còn tại cùng đi nhị vương tử uống rượu, thời khắc mấu chốt lại tất cả đều chạy trốn 6 tên thiên võ cảnh võ tướng người sống sót, khi bọn họ biết được nhị vương tử đã bỏ mình lúc, dọa đến tại chỗ quỳ trên mặt đất. Bọn họ ánh mắt thảm đạm, không biết tiếp xuống phải làm gì mới tốt, vừa mới phát sinh mọi chuyện đều tốt giống là đang nằm mơ, là như vậy không chân thực, để cho bọn họ khó mà đối mặt. Xong rồi, tất cả đều xong rồi, nhị vương tử chết rồi, sau khi trở về, chúng ta toàn bộ đều giống như lấy trốn cùng. Trong đó một tên thiên võ cảnh võ tướng ôm đầu khóc giống. 20 vạn bộ đội quân doanh bị một vạn kỵ binh tập kích thành công, cuối cùng liền chủ soái, quốc vương thương yêu nhất nhị vương tử đều không thể bảo trụ, lớn như thế tội, bọn họ 6 người ai cũng chạy không thoát. Cái này đáng chết tế quốc, bọn họ làm sao dám, hai nước chúng ta không phải ký đồng minh hiệp nghị sao, chẳng lẽ đây hết thảy cũng là bọn họ âm mưu. Bên cạnh một tên khác thiên võ cảnh võ tướng nghiến răng nghiến lợi cả giận nói. Lúc này, ở tại bọn họ hậu phương một thanh âm truyền đến. Không sai, đây hết thảy cũng là tế quốc âm mưu, bọn họ mượn danh nghĩa đồng minh danh nghĩa, trên thực tế là vì dỡ xuống chúng ta phòng bị, tốt đánh lén trọng thương quân ta, thuận tiện bọn họ một mình nuốt vào Minh quốc toàn bộ tài sản. Đám người nhìn lại, người tới chính là Việt quốc đại vương tử,
hắn ở nơi này một trận trong tập kích thế mà bình an vô sự.
Đúng vậy à, bọn họ Tề quốc phái đội một kỵ binh đến tập kích chúng ta quân doanh, giết chết nắm giữ ân soái nhị vương tử điện hạ, đến lúc đó chúng ta chỉ có thể tạm thời lui binh, mà bọn họ Tề quốc liền có thể một mình chiếm đoạt Minh quốc. Tại Việt quốc đại vương tử cố ý dưới sự dẫn đường, còn lại võ tướng cũng bắt đầu bản thân não bổ bắt đầu tối nay Tề quốc động cơ. Bọn họ hoàn toàn liền không có hướng cái này đội kỵ binh phải trang người khác giả trang phương hướng ý, thế là một hớp này đại hắc qua liền chân thực bấu vào Tề quốc trên đầu. Cái kia đại vương tử điện hạ, chúng ta bây giờ phải làm gì? Đã mất đi người đáng tin cậy chúng võ tướng, hiện tại chỉ có thể đem duy nhất hy vọng ký thác vào cái này bọn họ trước đó xem thường đại vương tử trên thân. Bởi vì hiện tại duy nhất có thể giúp được bọn hắn chỉ có người trước mắt này, bằng không bọn họ cứ như vậy trở về lời nói, chẳng những chính bọn hắn sống không được, thậm chí có thể sẽ liên lụy đến người nhà mình. Việt quốc đại vương tử nhìn thấy đám này quan võ tất cả đều đang trưng cầu bản thân ý kiến, tự tin cười một tiếng. Hắn biết rõ, hắn quyền uy lại đã trở về, nhị vương tử vừa chết, như vậy hiện tại còn thừa mấy trăm ngàn binh sĩ đều sẽ tạm thời nghe bản thân chỉ huy. Đồng thời chỉ cần tối nay xử lý tốt, tương lai vương vị cũng là lại không người có thể cùng hắn tranh chấp. Thế là Việt quốc đại vương tử một mặt bi phẫn nói ra, Tề quốc khinh người quá đáng, sẽ bỏ đồng minh điều ước, thừa dịp chúng ta không sẵn sàng, đánh lén chúng ta, chẳng những giết chết chúng ta Việt quốc hơn vạn binh sĩ tính mệnh, ngay cả ta cái kia vô tội nhị đệ cũng không thể may mắn thoát khỏi tại khó. Đại vương tử hai tay giơ lên cao cao, lớn tiếng gầm thét khẩu khí này chúng ta làm sao có thể cứ như vậy nuốt xuống, chúng ta muốn báo thù, để cho bọn họ vì tối nay làm ra tất cả trả giá đắt. Không sai, chúng ta nuốt không trôi một hơi này, chúng ta muốn báo thù. Một tên ám bộ thành viên tại ăn mặc Việt quốc binh sĩ quân trang, lẫn vào đám người mang tiết tấu hô. Đánh tới Tề cậu, huyết tẩy sỉ nhục lại một tên ăn mặc Việt quốc quân trang ám bộ thành viên tại một bên khác phụ hòa nói. Theo mấy người tiết tấu mang theo, Việt quốc binh sĩ đấu trí lập tức bị nhen lửa lên. Một cái, mười cái, trăm cái, vạn cái. Tất cả binh sĩ đều sẽ binh khí cao cao giơ qua đỉnh đầu, cùng kêu lên hò hét. Đánh tới Tề cậu, huyết tẩy sỉ nhục. Đánh tới Tề cậu, huyết tẩy sỉ nhục. Đánh tới Tề cậu, huyết tẩy sỉ nhục. Mỗi một tên binh lính thần tình trên mặt bi phẫn, nhưng cũng đấu trí vang dội, lúc này bọn họ cần một trận chiến đấu kịch liệt tài năng bình phục bọn họ sao động tâm. Mà cái kia 6 tên tiên võ cảnh võ tướng, ngay từ đầu còn có chút mộng bức, làm sao này quần binh sĩ dễ dàng như vậy liền trung kế. Bất quá nghĩ lại, lấy bọn họ hiện tại tình cảnh sát thực không có lựa chọn chỗ trống, cùng cứ như vậy trở về bị hỏi tội ban được chết, còn không bằng lựa chọn cùng đại vương tử cùng đi chiến đấu. Coi như chiến tử, đó cũng là vị quốc vong thân, cũng coi như chết có ý nghĩa. Thế là, bọn họ 6 người cũng gia nhập vào hò hét bên trong. Chờ toàn trường bầu không khí đạt đến điểm cao nhất lúc, Việt quốc đại vương tử lập tức nắm chắc cơ hội, hét lớn một tiếng ra lệnh. Tất cả mọi người nghe lệnh, xuyên giáp chuẩn bị ngựa, nửa khắc đồng hồ sau toàn quân xuất kích. La Thu đến mệnh lệnh, bọn binh lính lập tức tản ra, vì tiếp xuống chuẩn bị chiến đấu đủ loại chiến đấu vật tư. Nhưng có một tên tương đối cơ linh thiên võ cảnh võ tướng lại vẫn chưa đi, thần sắc có chút lo lắng hỏi điện hạ, chúng ta tối nay liền hành động, sẽ có hay không có chút nóng nổi. Dù sao tại hắn nghĩ đến, coi như báo thù cũng cần phải sáng mai sự tình, lại không nghĩ rằng đại vương tử thế mà trực tiếp mệnh lệnh tối nay liền hành động. Ngươi không hiểu, bọn họ quân Tề xuất thủ đánh bất ngờ chúng ta đại doanh, còn giết chết ta nhị đệ người cầm đầu này, bọn họ lúc này khẳng định cho là chúng ta Việt quân đã loạn tung tùng phèo, đang ở nơi đó đắc chí đây, chúng ta chính là muốn thừa dịp lúc này đánh bọn hắn cái lỡ tay không nổi. Đại vương tử ra vẻ cao thâm nói ra. Thiên võ cảnh võ tướng nghe xong hai mắt tỏa sáng, đúng vậy à, dưới tình huống bình thường chủ soái bị người giết rồi, quân đội không có người đáng tin cậy, tự nhiên sẽ không biết làm sao, nhưng quân Tề lúc này như thế nào lại biết rõ, bọn họ còn có cái đại vương tử điện hạ tại lực đổi cuồng lan đâu. Cho nên trong lòng đối với đại vương tử càng thêm bội phục, có thể lúc này hắn lại nhớ ra cái gì đó, tiếp tục nói, đúng rồi, Lôi tướng quân, hắn vừa mới tại bố trí cựu long trận thời điểm đột nhiên biến mất, chúng ta là không cần phái người đi tìm một chút. Vừa dứt lời, tại hắn hậu phương liền vang lên một thanh âm, không cần, ta đã trở về. Thiên võ cảnh võ tướng giật mình, liền vội vàng xoay người, nhìn thấy đầy người chật vật Lôi Nặc về sau, sắc mặt vui vẻ vội vàng quan tâm nói Lôi tướng quân ngài đã trở về, không có việc gì đi, vừa mới ngài đột nhiên biến mất, nhưng lo lắng chết ta rồi. Lôi Nặc khoát khoát tay nói ra không có việc gì. Vừa mới quân Tề thiết kỵ bên trong có một cái truyền tống mục tiêu vị trí võ giả, hắn đem ta chuyển đến bọn họ sớm chuẩn bị tốt mai phục điểm chúng muốn đánh giết ta, bất quá bọn hắn thực lực không đủ, đều bị ta giết chết, ngươi cũng nhanh đi về chuẩn bị đi, chúng ta một hồi còn muốn đi theo đại vương tử cùng một chỗ thảo phạt quân Tề đâu. Thiên võ cảnh võ tướng nghe được Lôi Nặc sau khi giải thích, lộ ra quả là thế thần sắc, hắn lúc trước thì có suy đoán, Lôi Nặc đột nhiên biến mất dẫn đến cựu long trận không cách nào sử dụng, tất nhiên là quân Tề có người giở trò quỷ. Hiện tại có được Lôi Nặc chứng thực về sau, trong lòng âm thầm bội phục mình liệu sự như thần. Sau đó được quân lễ sau liền rời đi đi chuẩn bị. Chờ Thiên võ cảnh võ tướng sau khi đi, Việt quốc đại vương tử có chút thần sắc khẩn trương nhìn trước mắt Lôi Nặc, hắn không biết lúc này trước mắt Lôi Nặc phải chăng vẫn là ban đầu cái kia Lôi Nặc. Đại vương tử nhìn xem Lôi Nặc đồng thời, Lôi Nặc cũng nhìn xem đại vương tử. Lôi Nặc tà mị cười một tiếng, làm sao, đổi một bộ khuôn mặt ngươi cũng không nhận ra ta. Mặc dù thanh âm cùng hình dạng đều cùng Lôi Nặc giống như lúc, thế nhưng tà mị nụ cười cùng cái kia không ai bị nổi thần sắc, đại vương tử một chút liền nhận ra người này, Minh Vương. Sau đó đại vương tử lại có chút không quá xác định hỏi Lôi tướng quân đâu, người đem hắn thế nào. Tiêu Minh không có trả lời hắn vấn đề, mà là trực tiếp vượt qua đại vương tử hướng về hắn hậu phương đi đến, đồng thời ném ra hai chữ:
"Ngươi đoán."
Chương 129, thú triều đột kích. Tề quốc 20 vạn đại quân trận doanh. Bởi vì vị trí cách một bên Hắc Ám xâm lâm khá gần, thỉnh thoảng sẽ có mấy con yêu thú thoát ra tập kích quấy rối quân doanh, để cho quân Tề không thể không tăng số người nơi này trông coi nhân viên. Một khi có yêu thú tới gần quân doanh, đều sẽ bị tiễn tháp thượng cùng tiễn thủ cho bắn giết. Bởi vậy nơi này để phòng ý thức so Việt quốc muốn hơi tốt một chút, nhưng là vẹn vẹn một chút mà thôi. Trừ bỏ hết sức chăm chú đứng ở vài tòa tiễn tháp thượng cùng tiễn thủ bên ngoài, cái khác đại đa số binh sĩ đều ở lầu quan sát phía dưới, tựa ở tiễn tháp nhánh trên chân ngủ gà ngủ gật. Đối với bọn họ mà nói, hiện tại từ rừng rậm chạy ra yêu thú cũng là một chút, tìm không thấy đồ ăn đê ra yêu thú, ứng phó bọn chúng, cùng tiễn thủ đủ để. Đồng thời cảm thấy trưởng quan để cho bọn họ tới mũi tên này tháp phía dưới bảo hộ cùng tiễn thủ quả thực vẽ vời cho thêm chuyện ra, còn không bằng để cho bọn họ trở về ngủ một giấc thật ngon. Tiễn tháp bên trên, mấy tên cung tiễn thủ đang tại thời khắc nhìn chằm chằm Hắc Ám xâm lâm biên giới động tĩnh, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay cũng chạy không thoát ánh mắt bọn họ. Đúng lúc này, tại ánh trăng chiếu rọi dưới, một tên cung tiễn thủ chú ý tới trên mặt đất bị chết xạ ra một đạo yêu thú ảnh tử. Ngẩng đầu nhìn lên, nguyên lai là một cái phi hành hệ yêu thú ở trên bầu trời phi hành, đồng thời nhìn nó hình thể khả năng cấp bậc còn không thấp, thế là liền vội vàng đem một bên một tên khác cung tiễn thủ kéo qua, chỉ trên trời nói ra: "Cậu tử mau nhìn." Người kia bị gọi cậu tử cũng không tức giận, tựa hồ thường xuyên bị gọi như vậy, theo tên kia cung tiễn thủ chỉ phương hướng nhìn lại, đối với yêu thú có nhất định nghiên cứu hắn, một chút liền nhận ra con yêu thú này lai lịch. Yêu thú này tên là Tật Phong Điểu, lấy ăn thảo làm chủ, yên tâm đi, loại này yêu thú đồng dạng chỉ cần chúng ta nhân loại không trêu chọc bọn chúng cũng sẽ không chủ động công kích nhân loại. Nghe được cậu tử giải thích, tên kia cung tiễn thủ thở dài một hơi, hắn vừa mới thật đúng là có chút bận tâm con yêu thú này là mục tiêu là bọn họ quân doanh, nếu không lời nói lấy con yêu thú này cấp bậc cũng không phải môn những cái này phổ thông cung tiễn thủ có thể đối phó. Nhưng hắn còn không có thả lỏng trong lòng bao lâu, cậu tử trong miệng sẽ không chủ động công kích nhân loại Tật Phong Điểu bắt đầu tầng trời thấp phi hành, đồng thời cấp tốc hướng về bọn họ cái phương hướng này vào tới. Thấy vậy tình huống hai người giật nảy mình, cung tiễn thủ vội vàng quay đầu nhìn về phía một bên ngu ngơ tại chỗ cậu tử có chút không xác định hỏi: "Ngươi vừa mới nói, nó là ăn cỏ, sẽ không chủ động công kích nhân loại, đúng không?" Có thể cậu tử nơi nào còn có tâm tư trả lời hắn vấn đề, lúc này hắn đầu góc trống rỗng, hai chân dọa đến như nhún ra quỳ xuống. Hắn biết rõ lấy Tật Phong Điểu tốc độ, nếu như đối phương mục tiêu là hai người bọn họ lời nói, bọn họ coi như bốn cái chân cũng tuyệt đối không chạy nổi Tật Phong Điểu bắt giết. Hắn thậm chí ngay cả tiếng cầu cứu cũng không dám hô, sợ Tật Phong Điểu lúc đầu mục tiêu không phải bọn họ, bởi vì hắn một hô mà bị chú ý tới, hiện tại hắn chỉ có thể cầu nguyện, Tật Phong Điểu chỉ là đi ngang qua bọn họ nơi này, mà mục tiêu không phải bọn họ. Tật Phong Điểu cách bọn họ càng ngày càng gần, hai người dọa đến chăm chú ôm nhau, gắt gao nhắm mắt lại, chỉ có dạng này tài năng hơi hóa giải một chút trong lòng bọn họ hoảng sợ. Đồng thời cậu tử trong miệng còn không ngừng thấp giọng lẩm bẩm: "Nhìn không thấy ta, nhìn không thấy ta, nhìn không thấy ta." Ngay tại Tật Phong Điểu vọt tới cách tiễn tháp chỉ có ngắn ngủi một mét khoảng cách liền muốn đụng vào thời điểm, Tật Phong Điểu lập tức thay đổi phương hướng, 90 độ bay lên trên không trung. Mặc dù Tật Phong Điểu không có đụng vào tiễn tháp, nhưng nó vừa mới phi hành tốc độ cao mang đến cuồng phong nhưng trong nháy mắt đem bọn họ tiễn tháp thổi phá thành mảnh nhỏ. Hai người cũng là mạnh mẽ bị thổi bay mấy trăm mét, lại lăn mấy chục mét mới ngừng lại được, nhìn xem đã trốn vào không trung bay đi Tật Phong Điểu, mặc dù hai người bị chỉnh chật vật không chịu nổi, nhưng lại đều có một loại sống sót sau hai nạn cảm giác. Bọn họ thậm chí không có chú ý tới, ở nơi này rét lạnh thời tiết dưới, bọn họ quần áo còn đã bị bọn họ mồ hôi lạnh ướt nhẹp. "Uy, các ngươi không có sao chứ? Vừa mới xảy ra chuyện gì?" Động tĩnh to lớn, tự nhiên đem vừa mới ngủ gà ngủ gật binh sĩ đánh thức, thậm chí ngay cả cái khác tiến tháp phương hướng cũng có người tới xem xét tình huống. Hai người đều ở những binh lính khác nâng đỡ đứng lên. Cậu tử lắc đầu nói ra: "Không có gì, vừa mới bị chỉ cao giai phi hành hệ yêu thú cho đùa bỡn một phen, bất quá nó hiện tại đã bay mất. Các ngươi mau tới đây nhìn, cái này là cái gì?" Tại vừa mới bị thổi tan tiễn tháp phế tích dưới, một cái chừng đầu người to bằng tiểu phấn sắc viên cầu bị một tên binh lính phát hiện, cũng kêu gọi những binh lính khác cùng một chỗ tới xem xét. "Các ngươi trước ở đây bên trong nghỉ ngơi một hồi, chúng ta đi trước nhìn xem là cái gì." Đỡ lấy hai người mấy tên binh sĩ tưởng rằng phát hiện gì rồi đồ tốt, mang theo hai người tìm đất trống, để cho bọn họ tại nguyên chỗ ngồi một hồi, liền chạy tới vây xem. "Cậu tử, sẽ là cái gì để cho bọn họ như vậy mới lạ?" Cung tiễn thủ nhìn về phía một bên cậu tử hỏi. "Không biết, có lẽ là vừa mới con yêu thú kia lưu lại đồ vật." Cậu tử hồi đáp. Hiện tại hắn chỉ cảm thấy toàn thân hư thoát bất lực, nếu không hắn cũng phải bị đứng dậy đi xem một chút. Bất quá, rất nhanh hắn liền phi thường may mắn bản thân không có tiến đến vây xem. Bởi vì cái kiêm màu hồng viên cầu tại một tên binh lính chạm đến trong nháy mắt liền nổ tung lên, đã tuôn ra một mảng lớn màu hồng bột phấn không nói, một cô gây mũi mùi khó ngửi cũng đi theo cuốn tới. Vừa mới vây tại màu hồng viên cầu phụ cận binh sĩ toàn bộ bị tại chỗ thối choáng, ngã trên mặt đất miệng sùi bọt mép, thỉnh thoảng còn run rẩy hai lần. Vận khí tốt, còn chưa kịp tới gần một chút binh sĩ mặc dù cũng bị thối chịu không được, nhưng cũng may sẽ không giống ở trung tâm đám binh sĩ kia một dạng bị tại chỗ thối choáng, vội vàng vung ra chân tới phía ngoài chạy. Ngay cả tại mấy trăm mét bên ngoài tên kia cung tiễn thủ cùng cậu tử hai người, tại viên cầu bạo tạc lập tức liền hút vào cái này mùi khó ngửi. T. Mùi vị kia, chạy mau thế là vừa mới hoàn hư thoát hai người cũng không biết nơi nào đến khí lực, thất tha thất thể hướng mùi thối chạy ngược phương hướng. Hống. Theo một tiếng thú gào truyền đến, ngay sau đó một đám móng thú tiếng vang lên, đang đang đang. Chuyện gì xảy ra,
lần này lại là cái gì? Đột nhiên vang lên động tĩnh để cho quân Tề hoảng loạn không thôi. Lúc này một tên chạy đến Tề Quốc Thiên Võ cảnh võ tướng, nắm lỗ mũi, cố nén nơi này hôi thối, hai chân dùng sức, nhảy lên thật cao. Hướng về động tĩnh phương hướng định nhãn xem xét, con người cấp tốc co vào. Không tốt, là thú triều. Thiên Võ cảnh võ tướng cũng không lo được hôi thối, trở về mặt đất sau vội vàng bắt đầu chỉ huy đám người. Mau để cho người đi thông chi chủ soái, có thú triều đột kích, còn lại người tất cả đều cho ta lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Tề Quốc trong trướng chủ soái, ngồi ở chủ soái vị trí chính là Tề Quốc ngũ đại tướng quân một trong, Chí Hằng, thực lực vương cảnh đỉnh phong, hắn lần này là Tề Quốc xuất chinh Minh Quốc chủ soái. Lúc này bọn họ nơi này cũng đang xảo xếp đặt tiệc tối, dù sao hai nước ai cũng không có đem Minh Quốc để vào mắt. Bọn họ đều cho rằng Minh Quốc lại ở Tề, Việt hai nước dưới uy hiếp lựa chọn đầu hàng, trận chiến tranh này khả năng cao là đánh không được, cho nên bọn họ hoàn toàn không có bình thường lúc chiến tranh loại kia nghiêm túc tính. Cảm thấy đây là khó được đi ra nghỉ phép du lịch, cho nên mỗi lúc trời tối đều có trò mới tiết mục. Đúng lúc này một tên binh lính xông vào. Báo, phía tây Hắc Ám Xâm Lâm xuất hiện đại quy mô thú triều, giáp tướng quân để cho tiểu nhân hỏa tốc chạy đến thỉnh cầu chủ soái tiến về trợ giúp. Cái gì? Thú triều làm sao sẽ sớm như vậy xuất hiện? Chi Hằng giật mình, dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng, thú triều xuất hiện ngày nhanh nhất cũng phải một tháng sau, không hiểu rõ vì sao hiện tại sẽ xuất hiện, còn vừa vặn cùng bọn họ quân doanh đụng vào. Chẳng lẽ năm nay lại trước thời hạn? Nhưng bây giờ cũng không quản được nhiều như vậy, nếu đã tới, như vậy cũng chỉ có thể ứng đối. Thế là Chi Hằng lập tức đứng dậy, triệu tập binh sĩ tiến đến chống cự thú triều. Chuyện sắp end. Chương 130, Huyền Vũ trận. Làm Chi Hằng dẫn đầu binh sĩ đi tới tây khu lúc, nơi này đã sớm cùng đàn thú chiến làm một đoạn. Một phen liếc nhìn, bầy yêu thú này quy mô tối thiểu đạt đến hàng vạn con, đây đã là cao cấp thú triều tài nghệ. Thú triều sớm đến rồi không nói, thế mà còn là đại quy mô như vậy, Chỉ Hằng nghi hoặc không thôi, cảm giác ở trong đó tiết lộ cái này cổ quái. Nhưng hắn cũng không kịp nghĩ nhiều, nhìn về phía tây phòng người phụ trách, cũng chính là tên kia Thiên Võ cảnh võ tướng, lúc này đang bị một đám tứ giai yêu thú vây công, rất là bị động. Chỉ Hằng không nói hai lời, lách mình tiến lên, xuất liên tục mấy trưởng, trực tiếp đem vây công Thiên Võ cảnh võ tướng mấy con yêu thú đánh chết tại chỗ. Cái khác đi theo Chỉ Hằng cùng một chỗ đến đây võ tướng cũng tất cả đều gia nhập chiến đoàn bên trong, lập tức liền lật về nơi này bị áp chế thế cục. Chuyện gì xảy ra, vì sao nơi này đột nhiên sẽ xuất hiện thú triều? Chỉ Hằng hỏi, hy vọng cái này tên Thiên Võ cảnh võ tướng có thể đưa ra hắn đáp án. Thiên Võ cảnh võ tướng lắc đầu nói ra, ta cũng không rõ lắm, ta lại tới đây thời điểm chỉ nghe đến một cô khó người gây mũi vị đạo, sau đó bầy yêu thú này liền xuất hiện. Khó người gây mũi vị đạo. Cho đến lúc này Chỉ Hằng mới chú ý tới trong không khí còn không có hoàn toàn tiêu tán xong một tia mùi thối. Ngồi xổm trên mặt đất cầm lên một cái tán rơi xuống mặt đất màu hồng bột phấn nhìn một chút. Mặc dù cuối cùng Chỉ Hằng vẫn là không có nhìn ra một cho nên mới, nhưng hắn có loại dự cảm, lần này thú triều cùng những cái này màu hồng bột phấn tản mát ra vị đạo có quan hệ. Lần này thú triều tuyệt không phải ngẫu nhiên, ở trong đó tất nhiên có người quậy phá. Chỉ Hằng trong lòng nghĩ đến. Bất quá cũng may, cái này sóng thú triều yêu thú tất cả đều là hắc ám rừng sâu khu vực bên ngoài, đại đa số cũng là đê giai yêu thú, cao giai yêu thú rất ít, mặc dù ngay từ đầu đối với bọn họ quân doanh sát thực tạo thành không nhỏ phiền toái. Nhưng ở Chỉ Hằng mang đến cao đoàn chiến lực cùng lục tục chạy đến binh sĩ gia nhập chiến đấu về sau, thế cục lập tức đảo ngược. Nguyên bản hàng vạn con yêu thú rất nhanh liền giảm mạnh đến mấy ngàn con. Ngay tại bầy yêu thú này toàn bộ bị tiêu diệt không sai biệt lắm thời điểm. Mu, 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 mu. Đầu tiên là một đạo ngưu hống tiếng truyền đến, ngay sau đó biến thành một đám ngưu hống tiếng. Lại có một đám yêu thú từ Hắc Ám Xâm Lâm ra ngoài rồi, hơn nữa giống như toàn bộ là ngưu yêu. Một tên đứng ở tiễn tháp nhìn lên đến khá xa binh sĩ nói ra. Còn có Chỉ Hằng trực tiếp đằng không bay lên, hướng về thú hống phương hướng nhìn lại. Một chút liền nhìn thấy đỉnh lấy sừng châu hướng về bọn họ nơi này công kích hàng ngàn con nhu đầu nhân yêu thú. Chỉ Hằng sắc mặt lập tức đen lại. Hắc Ám Xâm Lâm quy tắc hắn bao nhiêu rõ ràng một chút, quần cư yêu thú đồng dạng nhiều nhất đều sẽ không vượt qua 100 con, số lượng quá nhiều cũng sẽ bị yêu vương để mắt tới, từ đó làm cho bị diệt tộc nguy hiểm. Cho nên mỗi khi một cái tộc đàn yêu thú số lượng gần 100 thời điểm, bọn chúng đều sẽ lựa chọn phân ra một cái bộ lạc chi nhánh, tách ra sinh hoạt. Mà khi yêu thú chủng quần số lượng đạt tới 100 trở lên, bọn chúng lại không tuyển chọn tiếp tục phân ra bộ lạc chi nhánh lúc, như vậy đã nói bọn chúng đã có thể đối kháng yêu vương năng lực. Hoặc giả nói là xuất hiện một cái có thể chống lại yêu vương đầu lĩnh đưa chúng nó triệu tập. Bất kể là cái đó một loại khả năng, trước mắt đám này có thể tụ tập được hàng ngàn con nhu đầu nhân nhất tộc bộ lạc tuyệt đối không phải hàng thông thường. Đồng thời lúc này đám này nhu đầu nhân toàn bộ đều đã phát động kỹ năng mang nhu và chạm hướng về bên này công kích. Như thế xa chạy lấy đà, nếu quả thật để chúng nó thành công đụng vào bộ đội mình, tuyệt đối sẽ tổn thất nặng nề. Thế là Chỉ Hằng lúc này hạ lệnh, tất cả binh sĩ lập tức kết thành trận hình phòng ngự, Thiên Võ cảnh trở lên các tướng quân cùng ta tiến đến ngăn cản bọn chúng, không nên để cho bọn chúng tiếp tục tụ lực đi xuống. Nói xong, Chí Hằng liền đứng mũi chịu sào hướng về phía trước Nưu Đầu Nhân bộ tộc phóng đi. Đồng thời tại quân tề bên trong cũng liên tục tục chạy ra khỏi 11 tên Thiên Võ cảnh võ giả, tiến đến hiệp trợ Chí Hằng ngăn cản đàn châu. Chí Hằng bay đến Nưu Đầu Nhân phụ cận, thần thức quét qua, trong lòng rất là thở dài một hơi. Bởi vì đi qua hắn cảm giác đám này Nưu Đầu Nhân trong bộ tộc, mặc dù bình quân cấp bậc đều hơi cao, nhưng mạnh nhất cũng bất quá chỉ có ngũ giai mà thôi. Ngũ giai yêu thú tương đương với nhân loại thiên võ cảnh võ giả, chỉ cần không phải sáu giai yêu thú, hắn đều có thể nhẹ nhõm ứng phó.
ta trước bắt lấy bọn hắn thủ lĩnh, các ngươi một hồi lại đến. Chỉ Hằng cho hậu phương theo tới 11 tên tiên võ cảnh võ tướng bước xuống câu nói này sau liền trước một bước hướng về cầm đầu Ngưu Đầu Nhân làm khó dễ. Bắt giặc trước bắt vua, Chỉ Hằng một chút liền nhìn ra dẫn đầu cái này tất nhiên chính là cũng môn thủ lãnh, dự định xử lý trước cái này đầu lĩnh Ngưu Đầu Nhân, để những người khác Ngưu Đầu Nhân lâm vào hỗn loạn, phía sau mình chờ đợi 11 tên tiên võ cảnh võ tướng lại thừa cơ thu hoạch một đợt. Man Nhu va chạm thẳng tiến không lùi, Chỉ Hằng không có ý định chính diện cứng rắn đối, mà là bay lên trên bầu trời từ trên xuống dưới công kích, dự định một đòn chí mạng. Bất quá ngay tại Chỉ Hằng sắp đắc thủ thời điểm, nguyên bản còn nhìn về phía trước Ngưu Đầu Nhân thủ lĩnh, ánh mắt nhất chuyển, lập tức liền khóa được Chỉ Hằng. Sau đó thế mà ở Chỉ Hằng kinh ngạc trong ánh mắt, mạnh mẽ mang theo Man Nhu va chạm chi thế, một bước nhảy vọt, hướng về trên không Chỉ Hằng chạm đến. Ầm. Chỉ tướng quân, bất ngờ không để phòng Chỉ Hằng thế mà bị lần này đụng bay, đồng thời còn nhận lấy không nhỏ nội thương. Bị đụng bay Chỉ Hằng cuối cùng bị mấy tên tay mắt lanh lẹ thiên võ cảnh võ tướng cho tiếp được. Chỉ Hằng bưng bít lấy đau nhức ngực, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Hắn có thể phi thường khẳng định, thông qua cảm giác, cái này Ngưu Đầu Nhân thủ lĩnh tuyệt đối chỉ có 5 giai đẳng cấp không sai, nhưng hắn không biết vì sao, vừa mới hắn bạo phát đi ra thực lực lại đạt đến 6 giai độ cao. Bình thường 5 giai Ngưu Đầu Nhân coi như sử xuất Man Nhu va chạm cũng rất khó làm bị thương hắn, cũng chỉ có 6 giai thực lực Ngưu Đầu Nhân phát ra Man Nhu va chạm mới có thể đem hắn đụng thành dạng này. Có thể thống nhất nhất tộc bộ lạc thủ lĩnh quả nhiên không tầm thường, bất kể là thực lực vẫn là trí tuệ đều đã không có ở đây 5 giai trong phạm vi. Chỉ Hằng thấp giọng nói ra. Ngưu Đầu Nhân thủ lĩnh đụng bay Chỉ Hằng về sau, phát hiện Chỉ Hằng thế mà bên trong bản thân một kích toàn lực cũng chưa chết, thế là lần nữa hướng về bọn họ phát động Man Nhu va chạm. Chỉ tướng quân, chúng ta nên làm cái gì? 11 tên thiên võ cảnh võ tướng vừa mới nhìn thấy Chỉ Hằng bị đụng bay một màn kia tất cả đều bị giật nảy mình. Liên thực lực mạnh mẽ Chỉ Hằng đều không chiến thắng được Ngưu Đầu Nhân, bọn họ lại làm sao lại là đối thủ đâu? Chỉ Hằng nhìn ra trong mắt bọn họ lo lắng, chậm sau một lúc, đứng người lên nói ra. Chớ hoảng sợ, vừa mới chỉ là bản tướng quân nhất thời chủ quan mới bị thất thế thôi. Mặc dù trước mắt Ngưu Đầu Nhân thủ lĩnh có thể phát ra 6 giai thực lực, nhưng cuối cùng chỉ là phổ thông 6 giai, lấy Chỉ Hằng vương cảnh định phong thực lực, cũng chỉ có yêu vương tài năng đối với hắn sinh ra uy hiếp. Bất quá bây giờ duy nhất phiền phức là, hắn nhất định phải ngăn lại cái này hơn ngàn con khởi sướng Man Nhu va chạm Ngưu Đầu Nhân, nếu không để chúng nó đụng vào hậu phương quân doanh, tuyệt đối sẽ tạo thành không nhỏ tổn thất. Mặc dù có chút tiêu hao linh lực, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể dùng chiêu kia, bày trận, huyền vũ trận. Huyền vũ trận chính là Tề quốc vì ứng phó Việt quốc Cửu Long trận pháp châu nghiên cứu ra được chiêu thức, trận pháp nhân số ít nhất có thể 3 người, nhiều nhất có thể 36 người. Chiêu thức vừa ra, liền có thể huyễn hóa ra một đạo vô hình bình chướng, có được phòng ngự tuyệt đối bình chướng có thể ngăn lại tất cả cường độ cao công kích, chỉ cần trong trận võ giả linh lực không tiêu hao hết, huyền vũ trận phòng ngự liền sẽ không phá. Cung Cửu Long trận pháp một sử dụng liền sẽ dành thời gian người sử dụng toàn bộ linh lực dẫn đến võ giả trong thời gian ngắn mất đi chiến lực tình huống khác biệt. Huyền vũ trận tiêu hao linh lực quyết định bởi tại nhận cường độ công kích, nhận công kích càng cao tiêu hao linh lực thì càng nhiều, trái lại là càng thấp. Trừ phi đối phương khả năng công kích cao đến lập tức dành thời gian bọn họ linh lực, nếu không lại cường công kích bọn họ đều có thể ngăn lại. Chương 131, năm cái thực lực có thể so với lục giai yêu thú. Bành, 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 bành. Theo liên miên bất tuyệt tiếng va chạm vang lên, hàng ngàn con Ngưu Đầu Nhân công kích toàn bộ bị ngăn lại. Chỉ Hằng thể nội linh lực cũng lập tức bị rút ra chống một nửa, cái khác thiên võ cảnh võ tướng thảm hại hơn, toàn bộ tại chỗ bị rút sạch linh lực, bất lực quỳ một chân trên đất. Mặc dù Huyền Vũ trận cũng vì duy trì nhân số không đủ, mà không cách nào duy trì, nhưng chỉ cần Ngưu Đầu Nhân bị bọn họ ngăn đỡ được, bọn họ mục tiêu cũng coi như hoàn thành. Bắn tên. Chỉ Hằng giống to, quay người nhấc lên hai tên mất đi khí lực võ tướng liền trở về rút lui. Cái khác còn thừa 9 tên thiên võ cảnh võ tướng cũng bị cái khác chạy đến linh võ cảnh đội trưởng mang đi. Bọn họ vừa rời đi, Ngưu Đầu Nhân còn chưa kịp truy kích, quân thể trận doanh phương hướng đã sớm dự bị cung thật tốt tiến thủ đều cùng nhau bắn tên. Vô lực chi độc. Một tên thức tỉnh kỹ năng là độc linh võ cảnh đỉnh phong võ giả cũng là kỹ năng bổ sung tại mưa tên phía trên. Kể từ đó, coi như những cái này mưa tên không cách nào giết chết đám này Ngưu Đầu Nhân, nhưng chỉ cần có thể bắn bị thương bọn chúng, liền có thể để chúng nó trong thời gian ngắn mất đi sức chiến đấu, bọn họ liền có thể lập tức tiến lên thu hoạch kết thúc chiến đấu. Trước một đợt thú triều có thể đắc thủ cũng là ở tại bọn họ vô tâm phòng thủ tình huống dưới đánh trở tay không kịp. Mà đi qua vừa mới Chỉ Hằng một trận kéo dài về sau, nguyên bản hỗn loạn đội ngũ đã sớm bị chạy đến các đội sĩ quan cho chỉnh đốn lên. Thế là vừa ra tay chính là chí mạng một chiêu. Nếu như lần này tập kích bọn họ thật chỉ có Ngưu Đầu Nhân cái này một cái bộ lạc lời nói, đối mặt hiện ở loại tình huống này xác thực đã không thể cứu vãn. Đáng tiếc, tối nay tới yêu thú bộ lạc có thể không chỉ đám bọn hắn nhất tộc. Ngay tại mưa tên bay đến không trung chỗ cao nhất, sẽ phải hướng phía dưới lúc rơi xuống đợi. Thu. Một tiếng huýt dài tiếng chim hót vang lên. Từ sơn đêm tối không trung chạy ra khỏi trên trăm con tật phong điểu. Bọn họ cùng nhau đi tới mưa tên phụ cận, đồng thời dùng sức huy động cánh. Một cơn gió lớn chi lực theo bọn nó cánh tiến ra, hợp lại cùng nhau, hình thành một cơn bão táp, đem tất cả mưa tên cuốn vào trong đó. Ngay sau đó bọn chúng lại một lần nữa huy động cánh, lại tổ hợp thành một cỗ làn gió mới bạo, đánh vào trước một cơn bão táp trên. Hai cỗ phong bạo lập tức nổ tung, quyện ở trong cơn bão táp hàng vạn con mũi tên là toàn bộ hướng về quân tể trận doanh vọt tới, đồng thời tốc độ kia cùng uy lực so với bọn họ trước đó bắn ra còn muốn mãnh liệt. Quân thể trận doanh cũng liền trước mấy hàng đỉnh lấy tâm chắn binh sĩ trốn qua một kiếp, xếp sau cung tiễn thủ, cùng tùy thời chuẩn bị súng tiểu liên binh nhưng liền không có may mắn như thế. Lại một lần nữa bị tập kích đến mưa tên đánh trở tay không kịp, mới vừa duy trì tốt trận hình, lại một lần hỗn loạn lên. Trong lúc hỗn loạn, một tên binh lính bước lên mưa tên chỉ không trung cầm đầu tật phong điệu hô lớn, vừa mới cái kia phát ra một cỗ hôi thối đổ vật chính là cái kia cầm đầu yêu thú quan gia. Nghe được tên lính kia xác nhận, Chỉ Hằng rất là nếp nhăn, cái này phía sau quả nhiên có người quậy phá. Người nào có thể đồng thời mệnh lệnh hai cái khác biệt bộ tộc? Chẳng lẽ là trong rừng rậm yêu vương, có thể tập kích chúng ta đối bọn nó lại có chỗ tốt gì? Chỉ Hằng nghĩ mãi mà không rõ, nhưng bây giờ hắn cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, bởi vì Ngưu Đầu Nhân bộ lạc lần nữa hướng về bọn họ vào tới. Có lẽ là vừa mới bị cương ép đỡ được duyên cớ, lần này Ngưu Đầu Nhân bộ lạc không có ở sử dụng bọn chúng bản mệnh kỹ năng mang Ngưu va chạm, mà là trực tiếp cầm lấy đầu đũa hướng về bọn họ nơi này chạy tới, muốn thừa cơ đánh lén lâm vào hỗn loạn quân thể. Đặc biệt là cầm đầu cái kia thực lực có thể so với 6 giai Ngưu Đầu Nhân, tốc độ càng là so hậu phương những Ngưu Đầu Nhân đó còn nhanh hơn một đoạn. Đem đội ngũ xa xa bỏ lại đằng sau, đứng núi chịu sào đi tới bọn họ quân tề trước mặt, tựa hồ căn bản không sợ lạc đàn mà bị bọn họ quân tề vây công. Bớt xem thường người. Chi Hằng rất là phẫn nộ, nếu như là yêu vương hắn sẽ còn cẩn thận ba phần, nhưng một cái này năm gia yêu thú liền dám như thế không đem hắn đưa vào mắt, này làm sao có thể chịu. Thế là hướng thẳng đến Ngưu Đầu Nhân làm khó dễ. Nghiêm túc trạng thái dưới Chi Hằng toàn lực bộc phát, chỉ có được phổ thông 6 giai thực lực Ngưu Đầu Nhân rất nhanh liền có chút chống đỡ không được. Liên tục sau khi áp chế, Chi Hằng nắm lấy cơ hội, một trưởng đem Ngưu Đầu Nhân vũ khí đánh bay. Rút trường kiếm ra, hướng về Ngưu Đầu Nhân cổ chém tới. Chết. Nếu như cái này kiếm chém chuẩn, Ngưu Đầu Nhân thủ lĩnh nhất định đầu trâu tách rời. Hô. Ngay tại lúc Chỉ Hằng sẽ phải đắc thủ thời điểm, một đạo tiếng xé gió truyền đến. Chỉ Hằng ánh mắt một bầu, một cái cự phủ hướng về hắn đánh tới. Dưới sự bất đắc dĩ chỉ có thể thu kiếm phòng thủ. Keng. Hai thanh binh khí chạm vào nhau, Chỉ Hằng còn đánh giá thấp cây búa lớn này uy lực. Thế mà mạnh mẽ đem hắn đánh lui mười mấy mét, ngay cả hắn thanh này địa cấp thượng phẩm bảo kiếm cũng bị cái kia một lần cho đánh ra một đạo lỗ hổng. Đồng thời hắn cầm kiếm cái tay nào cũng bị cái này mạnh mẽ uy lực chấn động phải run lên. Chỉ Hằng định nhãn nhìn lại, lại là một con yêu thú, đồng thời hắn cũng coi như nhận ra chủ loại. Ngân giáp sơn thú. Lại một con thực lực có thể so với 6 giai 5 giai yêu thú, có thể thì tính sao, bất quá chỉ là phổ thông 6 giai thực lực mà thôi, một dạng không phải đối thủ của ta. Chỉ Hằng biết rõ tình huống bất lợi, lập tức ăn mấy quả khôi phục linh lực cùng một chút chữa thương đang dược, lập tức cảm giác linh lực khôi phục mấy thành, đồng thời trước đó bị Ngưu Đầu Nhân ám toán những thương thế kia cũng hoàn toàn khôi phục. Chỉ Hằng lần nữa bạo phát ra khí thế cường đại. Cho tới bây giờ, hắn mới là trạng thái mạnh nhất. Vâng. A. Vừa mới còn phóng khoáng vô cùng Chỉ Hằng, nghe được phía sau mình trận doanh lần nữa truyền ra tiếng vang, lập tức giật mình, hướng phía sau nhìn lại. Chỉ thấy một đám ngân giáp sơn thú từ lòng đất lô rách mà ra, hướng phía sau binh sĩ phát động tập kích, cùng chạy đến Ngưu Đầu Nhân bộ lạc đến rồi một lần tiền hậu giáp kích. Đồng thời đám kia ngân giáp sơn thú còn hèn hạ hướng về cái kia 11 tên mất đi sức chiến đấu thiên võ cảnh võ tướng phát động công kích, mặc dù bên cạnh bọn họ có một đám linh võ cảnh võ giả che chở. Có thể ngân giáp sơn thú bên này đã có 6 chỉ ngũ giai thực lực, mấy chục cái tứ giai thực lực bộ tộc. Đối mặt bọn họ, quân thể linh võ cảnh đội trưởng chỉ có thể đau khổ chèo chống. Ngay tại Chỉ Hằng chuẩn bị xoay người lại cứu vớt những cái kia võ tướng thời điểm, một cái cự lang dương huyết buồn đại khẩu hướng về hắn đánh tới, Chỉ Hằng trở tay một trường đánh tới, nhưng chỉ vẹn vẹn là đem hắn đánh lui, nhưng không có làm bị thương nó. Chỉ Hằng còn chưa kịp thấy rõ cự lang toàn cảnh, một cái to lớn ảnh tử thẳng từ phía sau lưng lập đến. Quay người lại, chỉ có thể nhìn thấy đánh tới quả đấm to. Ầm. Chỉ Hằng kịp thời ngăn trở, nhưng là đem hắn đánh lui mấy chục mét. A ô, hống, lại là hai tiếng thú hống truyền đến. Từ rừng rậm thoát ra mấy ngàn con đàn sói cùng một nhóm lớn cự hầu hướng về quân tề binh doanh phóng đi. Tăng thêm trên trời lượn vòng lấy, thỉnh thoảng lao xuống phát động tiến công tập kích tật phong điểu, tổng cộng 5 cái chủng tộc. Mỗi cái trong chủng tộc đều có mấy con năm giai bộ tộc, chung vào một chỗ, mấy chục cái năm giai yêu thú, tương đương với bọn họ nhân loại mười mấy cái thiên võ cảnh võ giả. Nhưng mà, bọn họ hiện tại cao đoàn chiến lực bởi vì vừa rồi Huyền Vũ trận trực tiếp tiêu hao hơn phân nửa. Quân sĩ trận doanh lại bởi vì ngân giáp sơn thu tập kích quấy rối, dẫn đến khó mà thành lập được hữu hiệu phòng ngự. Thoáng một cái liền dẫn đến bọn họ thế cục cực kỳ bị động. Có thể lúc này Chỉ Hằng lại không còn dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì lúc này hắn đang bị cái này năm tộc yêu thú thủ lĩnh bao vây. Thực lực có thể so với 6 giai Ngưu Đầu Nhân.